Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh lĩnh ngộ thể nội không ngừng tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ. Trên thực tế, hắn tấn thăng đến tông sư sơ kỳ cảnh giới, cũng không chỉ là đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ 11 cảnh giới, đồng thời hắn tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng tấn thăng đến cảnh giới mới. Và anh, hắn cảm giác được tại chính mình đan điền khí hải chỗ sâu, một viên hư ảo Phật môn xá lợi tại chuyển động, trên người hắn một tia khí huyết chi lực, còn có khổng lồ long tượng cương khí đều tràn vào viên này Phật môn xá lợi ở trong. Trong khoảnh khắc, viên này Phật môn xá lợi thình lình biến thành trạng thái khí hình dạng xá lợi, nội bộ chỗ sâu như là một đoàn vòng xoáy màu vàng nóng, tựa hồ hiển hiện chữ vạn ký hiệu, phảng phất có phạm âm vang lên. Thậm chí tại tấn thăng vòng xoáy chỗ sâu, tựa hồ có một tôn Phật tại sinh ra, mà tôn này Phật dáng vẻ đương nhiên đó là hạ bình bộ dáng. Bất quá tôn này Phật vẫn là hư ảo, mơ hồ không rõ, ở vào nảy sinh ở trong. Theo hạ bình phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, chỉ thấy viên này trạng thái khí Phật môn xá lợi không ngừng chuyển hóa thành nồng đậm thuần dương chi lực, ngưng tụ thành một tia tinh thuần Phật môn nội lực, không thể phá vỡ. Đón lấy, từ viên này trạng thái khí Phật môn xá lợi lại đem cố năng lượng này chuyển ra ngoài, lưu chuyển đến thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, khiến cái này Phật môn nội lực rèn luyện thể phách. Mơ hồ trong đó, hạ bình thân thể tách ra từng sợi kim sắc quang mang, tựa hồ hắn thân thể chính hướng phía kim cương La Hán thể tiến hóa, làn da tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng kim sắc Phật môn nội lực. Nếu như tiếp tục rèn luyện đi xuống, da của hắn đều có thể rèn luyện thành áo chống đạn, cho dù là súng ống đạn, dựa vào làn da lực phòng ngự, đều có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ được. Không hổ là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Hạ bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, hắn mới phát hiện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công lợi hại, nó cùng long tượng bản nhược công quả thực liền là trời sinh phù hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Long tượng bản nhược công nhược điểm chính là tu luyện kỳ chậm, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, muốn tu luyện đến thập tam trọng cảnh giới chi cao, chí ít cần trên ngàn năm. Người bình thường nơi nào có thể sống thời gian lâu như vậy, cho nên từ đầu đến cuối không ai có thể đạt tới cảnh giới chi cao, ngay cả tấn thăng đến đệ thập trọng cảnh giới người đều là ít càng thêm ít. Sở dĩ tu hành chậm rãi như vậy, đây cũng là có nguyên nhân, tu luyện long tượng bản nhược công người mỗi ngưng luyện ra 10 sợi long tượng chi lực, liền có 9 sợi long tượng chi lực tản mát các vị trí cơ thể, dùng để rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi, mới có thể chạy vào đan điền khí hải ở trong. Đương nhiên, đây cũng là long tượng bản nhược công ưu điểm, chính là bởi vì như thế, tu luyện long tượng bản nhược công người võ đạo căn cơ cực kỳ vững chắc, lực lượng cường hành, tương đương với khổ luyện cao thủ, trong ngoài chiếu cố. Nhưng là cứ như vậy, long tượng bàn nhược công tốc độ tu luyện, mỗi lần tu luyện có thể ngưng luyện ra được nội lực vẹn vẹn những võ giả khác 1/10, thử hỏi tu luyện môn công phu này nơi nào có thể không chậm chậm. Dù cho tư chất siêu việt võ giả tầm thường gấp 10 thiên tài, cũng vẹn vẹn có thể làm được cùng những võ giả khác ngang hàng tốc độ tu luyện. Nhưng cho dù là dạng này, tu luyện tới hậu kỳ thời điểm, cần nội lực to lớn hơn, như vậy tốc độ liền càng thêm chậm chạp, cho nên mỗi tấn thăng một tầng, đều cần tốn hao so trước đó một tầng nhiều gấp đôi thời gian. Hậu thế ở trong Kim Luân Pháp Vương cũng coi là thiên tư siêu việt gấp 10 thường nhân thiên tài, vẹn vẹn 6-70 tuổi liền tu luyện đến long tượng bản nhược công đệ thập trọng cảnh giới. Nhưng muốn tu luyện đến tầng thứ 11 cảnh giới, kia là chuyện không thể nào, dù cho dựa theo Kim Luân Pháp Vương thiên tư, cũng cần tốn hao thời gian mấy chục năm. Cho nên Kim Luân Pháp Vương bị ép rơi vào đường cùng, mới có thể ngấp nghé trung nguyên hắn võ học của hắn bí tịch, bằng không mà nói nơi nào cần tu luyện cái khác võ công. Cũng chỉ có hạ bình dạng này yêu nghiệt, còn có học phụ trợ, mới có thể đem long tượng bản nhược công tu luyện được nhanh vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng thập nhất trọng cảnh giới. Bất quá bây giờ không đồng dạng, tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công về sau, hắn cô động thuần dương chi khí tốc độ, so trước đó nhanh mười mấy lần không thôi. Hắn hoàn toàn có thể thông qua bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cô động nội lực trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành long tượng cương khí, dạng này thì tương đương với mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí số lượng liền có thêm mười mấy lần. Dạng này hiệu suất cũng tăng lên mười mấy lần. Dù cho ngày sau không có hạc phụ trợ, tu luyện long tượng bàn nhược công cũng sẽ không tiêu hao đại lượng thời gian. Có thể nói, cái này hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất trời sinh phù hợp đồng dạng. Hắn rất là may mắn có thể được đến cái này hai môn thần công. Ngoại trừ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bên ngoài, Khô Vinh Thiền công vậy cùng long tượng bàn nhược công dung hợp rất thành công. Thời khắc này Khô Vinh Thiền công đã bị hạ bình triệt để dung nhập long tượng bàn nhược công bên trong, mỗi lần vận chuyển long tượng cương khí, kỳ thật cũng là tương đương với tại tu luyện Khô Vinh Thiền công. Tấn thăng đến tông sư về sau, sinh ra linh thức, hắn có thể thôn phệ thế gian sinh tử chi lực liền to lớn hơn, trọn vẹn là trước kia hơn gấp 10 lần, cái này khiến hắn thân thể hóa thành vòng xoáy đồng dạng. Bởi vì nhiều hơn sinh tử thuộc tính, cũng làm cho long tượng bàn nhược công trở nên càng thêm mạnh mẽ, uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, cũng không chỉ là trước kia man lực cùng kim cương chi lực. Hắn một trường đánh giết tới, có thể chuyển hóa thành Phật, trị bệnh cứu người, cũng có thể hóa thành ma, chu sát hết thể sinh linh. Tựa hồ giờ khắc này, sinh tử, âm dương, Phật ma đều tại lòng bàn tay của hắn ở giữa vận chuyển. Bất quá tấn thăng đến tông sư cảnh, mới vẹn vẹn mới bắt đầu a. Hạ Bình hiện tại tràn đầy thể ngộ, lúc đầu tại tiên thiên cảnh thời điểm, hắn tu luyện long tượng bàn nhược công, đem thân thể trong trong ngoài ngoài đều rèn luyện một lần, đạt đến đao thương bất nhập cảnh giới, huyền như là bàn thạch cứng rắn. Hắn lúc đầu coi là đây đã là cực hạn, không cách nào lại lần cường đại, cái này là phạm cực hạn của con người, võ công cực hạn. Thế nhưng là tấn thăng đến tông sư về sau, hắn mới phát hiện thân thể của mình vẫn là quá yếu đuối, vận chuyển tầng thứ 11 long tượng bàn nhược công, y nguyên có thể để cho thân thể càng thêm cường đại. Mỗi lần vận chuyển long tượng cương khí, hắn thân thể liền cường đại một phần, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Bởi vậy hắn lại bắt đầu lại từ đầu đúng thân thể rèn luyện. Đầu tiên tông sư cảnh rèn thể bước đầu tiên, chính là tôi ra. Bất quá lần này tôi ra sau khi thành công, không chỉ có thể ngăn cản đao thương, liền xem như phổ thông súng ống, thậm chí là súng ngắm, cũng vô pháp lần nữa xuyên thấu hắn kim cương làn da. Có thể nói, đây là tiến thêm một bước tiến hóa. Nhưng là cho dù là tôi ra, cũng không phải một lần là xong, cần từng bước một tiến hành, một cái bộ vị rèn luyện, sau đó liền có thể đạt tới toàn thân tôi ra thành công cảnh giới. Trước rèn luyện hai tay làn da đi. Hạ Bình cảm thấy mình trưởng pháp rất là cường đại, đặc biệt là mình sáng tạo ra thiên thủ Như Lai trưởng, nếu như mình đem hai tay làn da rèn luyện thành công, như vậy tay không đỡ đạn là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Thử hỏi một chút, hắn hàng ngàn con Phật thủ đồng thời oanh giết ra ngoài, hình thành lĩnh vực, cái gì công kích không thể chống đỡ được, hồ ảo cờ là no y cái gì địch nhân có thể ngăn cản công kích như vậy. Chương 200, ngày đêm khổ tu. Một tuần sau. Thành công. Hạ Bình khoanh chân ngồi tại trên một khối nham thạch mặt, mừng rỡ nhìn xem mình hai tay, giờ phút này trải qua một chu long tượng cương khí rèn luyện, hai tay của hắn làn da đều bảy biện ra màu vàng kim nhạt, phảng phất kim cương đồng dạng. Mơ hồ ở giữa, hai tay làn da chỗ sâu ẩn chứa thâm hậu Phật môn chi lực, tản mát ra nhàn nhạt thiền ý. Giờ phút này da của hắn lực phòng ngự đã là xưa đâu bằng nay, trước đó da của hắn vẹn vẹn có thể ngăn cản đao kiếm bình thường chém giết, nhưng là hiện tại liền xem như đạn xạ kích, cũng căn bản bắn không xuyên da của hắn. Có thể nói, hai tay của hắn thật giống như mặc vào áo chống đạn đồng dạng, mà lại so áo chống đạn lực phòng ngự đều còn mạnh hơn, còn có thể không ngừng suy yếu công kích của địch nhân lực lượng, huyền như da trâu cứng cỏi. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại chân mình hạ một khối nham thạch, cũng không có sử dụng nội ra chân khí, thuần túy là vận dụng trên người mình ma lực, lập tức liền đem khối nham thạch này đập đến chia 5 x 7. Thậm chí chung quanh có đá vụn các loại bén nhọn vật thể tồn tại, nhưng là bàn tay của hắn cũng y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả da đều không có thương tổn đến một tia, như là bao trùm một tầng hoàng kim đồng dạng. Đây chính là tông sư tôi ra hiệu quả sao? Hạ Bình kinh thán không thôi, hắn đã sớm biết võ đạo tông sư thực lực vô cùng cường đại, viễn siêu tiên thiên, đây chính là một đời tông sư, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, lưu truyền thiên cổ tồn tại. Như thế tồn tại thực lực lại há là không như bình thường. Vừa mới tấn thăng đến tông sư cảnh, nội lực của hắn liền viễn siêu tiên thiên viên mãn không chỉ gấp 10 lần, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng là dãy số nhân tăng lên. Hắn đã hướng phía không phải người cái phương hướng này tiến hóa, nếu như đem toàn thân đều rèn luyện một lần, như vậy nhục thể của hắn thậm chí có thể kháng bom, ngăn cản được đáng sợ bạo tạc uy lực. Thậm chí tiếp tục tiến hóa xuống dưới, hắn thân thể có thể ngăn cản đạn hạt nhân uy lực nổ tung cũng khó nói, nhân thể liền là một tòa bảo tàng, ẩn chứa vô hạn tiềm năng. Vâng! Lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bao trùm tại mình hai tay trên da mặt một tầng hào quang màu vàng kim nhạt ẩn nấp không thấy, tựa hồ giấu ở dưới làn da mặt, đây chỉ là nội lực cao thâm tới trình độ nhất định biểu tượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem cái này hào quang màu vàng kim nhạt che giấu, rốt cuộc thời thời khắc khắc đỉnh lấy cái dạng này, liền thật sự là quá chú mục một chút, không thích hợp tại hiện thực ở trong sinh tồn. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, liền rời đi đỉnh núi, kết thúc sáng sớm hôm nay tu hành, quay trở về nhà gỗ ở trong. Hắn lập tức liền thấy Đại Lệ Ti, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc 6 người tại nhà gỗ ở trong bận rộn, một bộ yên tĩnh hài hòa dáng vẻ. Mặc dù ngay từ đầu bọn họ vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng bắt đầu rèn luyện, chí ít không giống trước đó như thế nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là hắn vì tu luyện, đem trong cơ thể mình càng lúc càng nhiều thuần dương chi khí phát tán ra, cùng 6 người cơ hồ mỗi ngày tu luyện hoan hỷ thiền. Có thể nghĩ cấp bậc tông sư cao thủ, thể bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí, không phải tiên thiên cao thủ, cũng không phải hậu thiên cao thủ có thể tưởng tượng, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Dù cho các nàng 6 người thiên tư bất phàm, tu vi cũng còn xem là khá, nhưng là cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Dạng này ngày đêm tu hành, bọn họ cũng là mệt đến ngất ngư, dù cho muốn tranh phong tương đối, cũng không có cái kia khí lực. Bất quá dạng này khắc khổ tu luyện, hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Đặc biệt là Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc hai cái, lúc đầu bọn họ võ công 10 phần thấp, ngày bình thường lại không khắc khổ tu hành, dù cho có Lang Huyên Ngọc Động dạng này chân tàng thiên hạ bí tịch địa phương, võ công của các nàng cũng không được. Theo cứ theo đà này, liền xem như 20 năm về sau, bọn họ nhiều lắm là cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không sánh nổi. Không trải qua nhờ vào cùng Hạ Bình tu luyện, đem tông sư thể nội khổng lồ thuần dương chi khí quán thâu đi vào, thì tương đương với đem hai người tẩy tủy phát kinh, thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Rõ ràng vẹn vẹn mười mấy ngày thời gian tu luyện, lại là phảng phất bọn họ khắc khổ tu luyện vài chục năm đồng dạng, để nội lực của các nàng tu vi lập tức tấn thăng đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Trừ các nàng không có nhị lưu cao thủ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, nội lực là hoàn toàn đủ đủ rồi, mà lại căn cơ cực kỳ an tâm, không thua gì những cái kia khổ tu mười mấy 20 năm nhị lưu cao thủ. Đồng thời tư chất của các nàng cũng là tại lần lượt tu hành bên trong, cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Còn có Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo hai người, bọn họ lấy được chỗ tốt cũng cực lớn. Bản thân bọn họ liền xuất thân Trường Xuân Cốc yếu như vậy tiểu môn phái, từ nhỏ đã biết võ công tầm quan trọng, biết cố gắng tầm quan trọng, thế nhưng là làm sao thiên phú không đủ, bên người lại không có cường đại võ học bí tịch, mới đưa đến võ công trên không ra trên dưới không ra dưới. Thế nhưng là theo Hạ Bình về sau, võ học bí tịch căn bản không khiếm khuyết, mà lại bị tông sư thuần dương chi khí thể hồ quán đỉnh, tốc độ tu luyện thật giống như bật học như vậy. Bọn họ cảm thấy mình trước đây ít năm mình giống như trắng đang sống, ngắn ngủi mười mấy ngày, cũng để các nàng nhiều vài chục năm tinh thuần nội lực, thình lình bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, bọn họ liền có thể trở thành hậu thiên viên mãn cao thủ, tiên thiên cũng có thể kỳ. Đương nhiên tiến bộ lớn nhất vẫn là Đao Bạch Phượng. Bản thân nàng chính là hậu thiên viên mãn cao thủ, trải qua Hạ Bình tông sư cảnh thuần dương chi khí quán thâu, thời thời khắc khắc thể ngộ tông sư ý cảnh, cũng làm cho nàng nhất cử đột phá đến tiên thiên chi cảnh, thực lực tăng gấp bội. Thực lực như vậy, dù cho trở lại đại lý bên trong, cũng là có ít tuyệt đỉnh cao thủ. Liền xem như đặt ở nhân tài đông đúc trung nguyên, thực lực như vậy cũng đầy đủ có thể tại giang hồ xông ra danh hảo, trấn thủ một phương. Về phần Đại Lệ Ti tiến bộ cũng không phải là rất lớn, rốt cuộc nàng bản thân cũng đã là tiên thiên viên mãn cao thủ, ở vào giang hồ tuyệt đỉnh vị trí, nghi tấn thăng tông sư cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải hơn 10 ngày liền có thể thành công. Nhưng cho dù là dạng này, trải qua cùng Hạ Bình tôi luyện, cũng làm cho nàng thể ngộ đến một tia tông sư ý cảnh, đợi một thời gian, nàng cũng có thể thuận lý thành chương đột phá tông sư. Kỳ thật đây chính là Mật Tông Hoan Hỷ Thiền môn công phu này chỗ cường đại, có thể nói là phụ trợ tu hành vô thượng bảo điển. Nó không chỉ có thể xúc tiến nam nữ song phương tu hành, âm dương dung hợp bên trong tẩy tủy phát kinh, tăng lên tư chất, đồng thời tại đạt tới cực lạc cảnh giới thời điểm, sẽ có ngắn ngủi linh hồn giao lưu. Lúc này nam nữ song phương đều có thể cảm ngộ đến đối phương một chút võ học ý cảnh cùng cảm ngộ. Cũng bởi như thế, Đại Lệ Ti đạt được Hạ Bình tấn thăng tông sư một tia cảm ngộ, lập tức liền để nàng thu hoạch rất nhiều, giống như tìm được con đường đi tới đồng dạng, tựa như đèn sáng đồng dạng. Đừng nhìn cái này vẹn vẹn một tia cảm ngộ, nhưng là trên thực tế đó chính là giấy cửa sổ, không chọt rách lời nói, căn bản không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Trong lịch sử, không biết xuất hiện nhiều ít tiên thiên viên mãn cao thủ, nhưng là đều từ đầu đến cuối bị kẹt chết tại cảnh giới này bên trong, cả một đời cũng vô pháp đột phá đến tông sư cảnh. Dạng này cảm ngộ, cơ duyên như vậy, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, Đại Lệ Ti quả thực là nhặt được một cái cự đại tiện nghi. Chương 201, Thiếu Lâm Tứ Đại Thần Công. Tướng công, ngươi dự định rời đi Lôi Cổ Sơn, tiến về Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm tự sao? Ăn xong phong phú bữa sáng về sau, Đại Lệ Ti bọn người nghe được Hạ Bình dự định. Không sai, Thiếu Lâm tự thế nhưng là mấy trăm năm võ học thánh địa, từ tông sư Đạt Ma bắt đầu, cho đến hôm nay, hương hỏa cường thịnh, một mực là võ lâm ở trong số một thế lực to lớn. Hạ Bình gật gật đầu, mà nó bên trong 72 tuyệt kỹ, còn có tứ đại thần công, đều là tiếng tăm lừng lẫy, để vô số giang hồ nhân sĩ vì đó hướng tới, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù trên người hắn tuyệt học rất nhiều, nhưng là hắn cũng đúng Thiếu Lâm tuyệt học tâm trí hướng về, rốt cuộc không có người sẽ ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều, có rất nhiều, còn muốn có càng nhiều, đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên hắn đối với Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ kỳ thật không nhiều hứng thú lắm, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Thiếu Lâm tự tứ đại thần công, đồng tử công, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, cùng kim trung cháo. Cái này tứ đại thần công kỳ thật liền là đạt ma suốt đời đối với võ học, đối với tự nhiên, đối với vũ trụ cảm ngộ từ đó sáng tạo ra. Có người đã từng nói Thiếu Lâm tự tứ đại thần công một câu nói như vậy, Quân Lâm thiên hạ dịch cân kinh, phi thăng đắc đạo tẩy tủy kinh, vô địch thiên hạ kim trung cháo, đồng tử thần công trúc tiên đạo. Tại sao lại như thế? Kỳ thật cái này bốn môn thần công hoàn toàn khác biệt, lại là lại hỗ trợ lẫn nhau. Cái này liền cần đem cái này sự tình bắt đầu lại từ đầu nói đến. Đầu tiên chính là đồng tử công, môn công phu này là đạt ma hay là nam thiên trúc nước hương đến vương chi thứ tam vương tử thời điểm, thở nhỏ mẫn tuệ siêu quần, vương tin Phật Pháp, trời sinh Phật tâm tuệ nhãn. Tuổi vừa mới 15 mà xuất gia học Phật, du lịch tứ phương, tuổi còn nhỏ đã có thể tự sáng tạo phong cách, khác người. Đạt ma am hiểu sâu thiên trúc yoga thuật, rèn luyện ra một thân tinh kỳ gân cốt, một lần nào đó cơ duyên xảo hợp, hắn đêm xem sao trời, phát hiện cửu cung tinh tú sắp xếp có thứ tự. Linh cơ nhất xúc phía dưới, thế là nếm thử theo tinh tú vận hành quy luật, dẫn đạo chân khí du tẩu cùng các vị trí cơ thể khí khiếu. Đồng tử chi thân thanh thuần tinh huyết, liền phải có thể đoàn hội tụ ở đan điền, khí quan, luyện hóa thành thâm hậu chân khí. Một ly thông, trăm đạo minh, đạt ma tiến tới đem chân khí khác tụ tại dưới cổ họng tuyến cơ, đạt tới cương nhu cùng tồn tại, đã nhưng người nhẹ như yến, cũng năng lực rơi thiên quân. Cũng là bởi vậy dẫn dắt, đạt ma ngộ sáng chế bộ thứ nhất khoáng thế tuyệt học đồng tử công. Kỳ thật đồng tử công chính là tông sư Đạt Ma lúc tuổi còn trẻ sáng tạo ra đệ nhất môn tuyệt thế công pháp. Bất quá đồng tử công thủy chung là Đạt Ma thời niên thiếu sáng tạo, lúc ấy hắn tại võ học trên tu dưỡng, tương đối về sau còn 10 phần nông cạn. Cho nên trung niên về sau, Đạt Ma rời đi thiên trúc mà viễn phó trung thổ kết hợp trung nguyên dịch kinh trở âm dương học thuyết, lại sáng chế ra luyện kim cương bất hoại chi thân kim trung cháo cùng thu nạp thiên địa chi lực dẫn cho mình dùng dịch cân kinh, uy lực đều vượt rất xa đồng tử công. Mà tẩy tủy kinh thì chỉ chú trọng trên tinh thần tu dưỡng, cũng không cường điệu thực chất lực phá hoại. Nhưng vô luận như thế nào, Thiếu Lâm tứ đại thần công bên trong lấy đồng tử công xếp hạng hạng chót, cái này là không thể nghi ngờ sự tình thực. Kim Trung Cháo. Hạ Bình hít mắt, trên thực tế Kim Trung Cháo chính là Đạt Ma sáng tạo ra thứ hai bộ tuyệt học, hắn cảm thấy trước đó sáng tạo đồng tử công chưa đạt đến tại viên mãn cực cảnh mà sáng chế Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo là ngạnh công bên ngoài tráng, thuần dương vừa mạnh, kim nội trắng mạnh. Lấy tu luyện võ giả tinh khí thần, tiến tới có thể đem khí kình thực thể hóa, hình thành kim trung trạng đến hộ thân một bộ võ học. Cái này có chút cùng loại với Hạ Bình tu luyện đại giả diệp khí cháo. Kim Trung Cháo, danh xưng thiên hạ phòng ngự thứ nhất, một tổng cộng chia làm 12 quan, thứ 12 quan viên mãn về sau, không chỉ có kim cương bất hoại, mà lại không sợ thủy hỏa độc dược, càng có thể không ngủ không nghỉ, công lực quần quận không hết, có thể xương thần kỳ đến cực điểm. Bất quá cửa ải cuối cùng này kim trung cháo chân chính ảo diệu. Con ở ta ý ở chiến đấu, nó không còn là đơn thuần phòng thủ tá lực phản chấn, mà là lợi dụng to lớn dao động cộng hưởng đem địch nhân công kích hóa thành vô tướng âm cương, lại lấy Phật Pháp lôi âm phương thức gấp bội phản kích trở về, mượn lực đả thương địch thủ, uy lực tuyệt luân. Đệ tam môn tuyệt học, dịch cân kinh. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, nếu như nói phía trước hai môn tuyệt học có lẽ còn không tính là đệ nhất thiên hạ lời nói, như vậy dịch cân kinh tuyệt đối có tư cách có thể tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tuyệt học cái danh này. Tên của nó quả thực là như sấm bên tai, người trong giang hồ không có cái nào không đúng dịch cân kinh môn tuyệt học này vì đó tâm động. Hậu thế bên trong, du thản chi bản thân chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, tam lưu cao thủ cũng không tính ra hỏa, nhưng là tu luyện dịch cân kinh về sau, công lực đại tăng, đều không mấy ngày thời gian, thế mà liền có thể cùng Cưu Ma Chí trở tiên thiên cao thủ chống lại một hai. Mặc dù thực lực của hắn còn là không bằng Cưu Ma Chí trở uy tín lâu năm cao thủ, nhưng là dịch cân kinh uy lực có thể thấy được chút ít. Để một cái tuổi mục đều lộ sắc thành trình độ như vậy. Nếu như bị thiên mới tu luyện, vậy chẳng phải là muốn bị thiên. Trên thực tế, đây là đạt ma sáng chế 12 quan kim trung cháo về sau, có cảm giác quá thâm ảo khó luyện, cảm thấy hậu thế đem rất khó có người có thể kế thừa hắn luyện thành đỉnh quan chi cảnh, liền hóa phức tạp thành đơn giản, kết hợp thiên trúc, yoga thuật, ba mạch bảy vòng võ học hệ thống cùng đạo gia, thiên địa xem trung nguyên, dịch kinh, âm dương học thuyết kỳ kinh bát mạch võ học hệ thống, khắc sáng tạo dịch cân kinh. Nếu như nói kim trung cháo là chỉ có thiên tài mới có thể tu luyện võ học, như vậy dịch cân kinh liền là phàm nhân liền có thể tu luyện võ học, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, liền có thể tu hành. Sự lợi hại của nó chỗ ngay tại ở chỗ làm kinh mạch toàn thân dung nhập thiên địa, bên ngoài lực hóa thành nội lực, quần quận không dứt, cho lấy cho dùng, có khắc kim trung cháo mạnh luyện kim cương bất hoại chi thân, truy cầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm. Công lực càng cao, hút lấy thiên địa linh khí liền càng mạnh, có thể nói vô cùng vô tận. Sinh sôi không ngừng, cũng bởi vậy dịch cân kinh có bao dung vạn vật đặc tính. Dịch cân kinh đồng thời còn có bác đại tinh thâm, cương nhu cùng tồn tại mấy ưu điểm, sinh ra chân khí có cực mạnh đồng hóa bao tàn tính, bất kỳ cái gì một loại nội lực đều có thể lấy dịch cân kinh bao hòa thuận vui vẻ hợp thành là dịch cân kinh chân khí, mà dịch cân kinh chân khí nhưng cũng có thể trong quá trình sử dụng làm bất luận một loại nào chiêu thức cùng công pháp động lực, sinh ra hóa mục nát thành thần kỳ dị lực lượng. Đệ tứ môn tuyệt học tẩy tủy kinh. Nói thật, để Hạ Bình tâm động nhất chính là đệ tứ môn tuyệt học tẩy tủy kinh, đây là đạt ma võ đạo đạt tới đỉnh phong thời khắc, kinh lịch tất cả gặp trắc trở, kết hợp tất cả kiến thức võ đạo, cuối cùng sáng tạo ra công pháp. Môn tuyệt học này có thể nói là Thiếu Lâm tứ đại thần công đứng đầu, có thể khai phá não vực, cường điệu tu luyện tinh khí thần bên trong thần tinh thần, linh hồn, ý chí, nộ tính. Nếu như đem tẩy tủy kinh tu thành sau có rất nhiều dị năng, có thể gột rửa lòng người, tiêu trừ sát ý, ngừng võ đỉnh triệt hệ nở các loại lực lượng tinh thần. Nếu là tu luyện dẫn đến cảnh giới chi cao, đồng thời có thể mở ra Phật môn lục thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, số mệnh thông, thần túc thông để lọt tận thông chờ chút. Hắn tấn thăng đến tông sư mới hiểu được, vì sao đạt ma có thể sáng tạo ra tẩy tủy kinh môn công pháp này, cực kỳ hiển nhiên đây cũng là một môn tu luyện nguyên thần cường đại pháp môn. Đây là tông sư về sau công pháp. Chương 202, xuất phát Thiếu Lâm tự. Nhất định phải đạt được tẩy tủy kinh. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Rất nhiều người coi là tẩy tủy kinh tẩy tủy chủ yếu chỉ là trên thân thể phạt mao tẩy tủy, nhưng là sự thật căn bản không phải như thế, tẩy tủy phạt kinh có hiệu quả nhất chính là dịch cân kinh. Đạt ma sáng tạo võ học, cũng sẽ không như thế nhàm chán, sáng tạo giống nhau võ công, dịch cân kinh mới thật sự là rèn luyện thân thể thần công, cường hoành chỗ, thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Bởi vậy, tẩy tủy kinh tẩy tủy kỳ thật chủ yếu tu luyện chính là tẩy đi người tại trong hồng trần thụ che đậy tâm linh, làm mình tinh thần, linh hồn, ý chí phản bản quy nguyên đạt tới hài nhi thời kỳ thuần tịnh vô hạ bao dung vạn vật to lớn trí kiên trạng thái, cường điệu thăng hoa tinh thần, linh hồn, ý chí. Mỗi lần tu luyện tẩy tủy kinh thì tương đương với gột rửa một lần linh hồn, để linh hồn không ngừng lớn mạnh, có thể nói đây chính là một môn tu luyện linh thức, linh hồn cùng nguyên thần công pháp. Đây là đạt ma võ công tấn thăng đến cảnh giới cực cao về sau, từ đó đúng linh hồn một lần thăm dò phương pháp tu luyện. Từ hắn sáng tạo ra bốn môn võ công liền có thể nhìn ra được đạt ma võ công từng bước một đạt được tiến bộ, cuối cùng đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Bất quá tướng công, Thiếu Lâm tự cao thủ nhiều như mây, muốn từ Thiếu Lâm tự ở trong đạt được võ công, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đao Bạch Phượng có chút lo lắng nói. Cái này cũng là không cần lo lắng, mặc dù Thiếu Lâm tự được cho võ lâm thánh địa, nhưng là trong thiên hạ có thể cùng ta bất phân thắng bại cơ bản không mấy cái, Thiếu Lâm tự cũng là như thế. Hạ Bình tuyệt không lo lắng cho mình không chiếm được Thiếu Lâm tự võ công. Liền ngay cả Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn bọn người tiến vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các, đều giống như tiến vào nhà mình đồng dạng, hơn 20 năm gần đây ra ra vào vào vô số lần. Nhưng là trừ lão tăng quét rác bên ngoài, cái khác tăng nhân Thiếu Lâm tự sửng sốt không một cái có thể phát hiện, có thể nghĩ Thiếu Lâm tự thủ vệ kỳ thật không đáng kể chút nào. Tại cao thủ chân chính trong mắt, Thiếu Lâm tự thật giống như cái sàng đồng dạng, khắp nơi như tiến. Đương nhiên Thiếu Lâm tự sở dĩ không thèm để ý tàng kinh các võ công, đây cũng là bởi vì Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, mỗi một môn võ công đều bác đại tinh thâm, dù cho tu luyện một môn, đều cần suốt đời tinh lực. Mà lại muốn tu luyện đến chỗ cao thâm, còn cần tinh thông Phật pháp lý lẽ. Bằng không mà nói, càng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, ngược lại sẽ bị hại nặng nề, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn liền là như thế. Hai người bọn họ mặc dù học lén Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, đem võ công của mình tăng lên tới tiên thiên viên mãn cảnh giới, có thể nói là võ lâm nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng là trên thực tế trên người bọn họ đã sớm nhận lấy nội thương, tạo thành thể nội ẩn tật, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát thương thế. Cũng không chỉ có là Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn như thế, liền xem như trong Thiếu Lâm tự bộ tăng nhân cũng sẽ có đồng dạng tao ngộ. Quá khứ trầm mê võ học huyền trường chưa nghe lão tăng quét rác ba lần nhắc nhở, cứ thế gân mạch đã đoạn, hạ tràng cực thảm. Trên thực tế, đây chính là dục tốc bất đạt. Hạ Bình cảm thấy nguyên nhân chân chính liền ở chỗ võ công của Thiếu Lâm tự, cơ hồ mỗi một cửa đều cực kỳ cương mãnh. Thiếu Lâm tuyệt học tu luyện nội lực cũng ẩn chứa dương cương chi lực, vận chuyển ở giữa cực kỳ kịch liệt, mỗi lần nội lực vận chuyển đều sẽ tạo thành thể nội kinh mạch bị hao tổn. Mặc dù mỗi lần vận chuyển đều không rõ ràng, người cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, thế nhưng là quanh năm suốt tháng phía dưới liền sẽ tạo thành kinh mạch nghiêm trọng tổn thương, đạt đến mức không thể vãn hồi. Nếu là những này tu luyện Thiếu Lâm võ học người biết điểm này, biết âm dương tịnh tể võ học chí lý, chỉ sợ bọn họ liền sẽ chậm dần tốc độ tu luyện, để thương thế bên trong cơ thể tự nhiên chữa trị. Hậu thế ở trong một vị võ học tông sư Trương Tam Phong liền hiểu đạo lý như vậy, mặc dù từ Thiếu Lâm tự học được không ít võ công, nhưng là lĩnh ngộ âm dương, càn khôn, bát quái các loại chí lý, biết dục tốc bất đạt, âm nhu cùng tồn tại. Cho nên, hắn càng sống càng cường đại, dù cho đạt đến 150 tuổi y nguyên tinh thần sáng láng, công lực thông thần. Đã tướng công có nắm chắc, vậy ta an tâm. Nghe nói như thế, Đao Bạch Phượng lập tức yên tâm lại, nàng đích sắc cũng đúng Hạ Bình thực lực có trình độ nhất định lý giải, mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là đích thật là tìm không thấy mấy cái đối thủ. Nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nghĩ đến Thiếu Lâm tự lợi hại hơn nữa, cũng là ngăn cản không nổi mình tướng công rời đi. Được, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đã không kịp chờ đợi tiến về Thiếu Lâm tự. Đúng vậy, tướng công. Đại Lệ Ti bọn người là gật gật đầu, trên thực tế bọn họ hành lý cũng không phải rất nhiều, tùy thời đều có thể xuất phát. Một canh giờ sau, Đại Lệ Ti đám người đã thu thập xong đồ vật, liền định từ nhà gỗ rời đi, bất quá mới vừa vặn rời đi nhà gỗ không bao lâu, nơi xa liền đi tới một đám người. Chỉ thấy đám người kia thân thủ từng cái bất phàm, chí ít đều là nhất lưu cao thủ cảnh giới, mà đám người này vây quanh một cái hoa phục nam tử trẻ tuổi, nhìn khí thế bất phàm, cao cao tại thượng, hiển nhiên là xuất thân phú quý. Mà lại cái này hoa phục nam tử trẻ tuổi bên người còn đứng lấy một cái áo đen láo giả, nhìn bề ngoài hòa ái dễ gần, không có cái gì tồn tại cảm, nhưng lại tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi khí tức. Ừm. Đại Lệ Ti bọn người liền là giật mình, có thể có nhiều như vậy hộ vệ ở bên người vây quanh, hiển nhưng cái này hoa phục nam tử trẻ tuổi thân phận bất phàm, nhất định là xuất thân cực kỳ hiển hách gia đình. Bằng không mà nói, nơi nào có thể ủng có như thế nhiều nhất lưu cao thủ cấp những hộ vệ khác. Chớ nói chi là bên người còn có cái thâm bất khả chắc lão giả ở bên cạnh thủ hộ lấy. Ha ha, tìm được, rốt cục bị bổn vương tìm được, trọn vẹn tìm bổn vương hơn 3 tháng thời gian a, không nghĩ tới cái này Bạch Diện yêu tăng quả nhiên tại Lôi Cổ Sơn bên này ẩn giấu đi. Kia hoa phục nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Hạ Bình bọn người, hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng rỡ kêu lên, dư a theo lời nói của hắn, tựa hồ tìm Hạ Bình bọn người thời gian rất lâu. A, không biết vị thí chủ này là muốn tìm tiểu tăng chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Bổn vương Triệu Chỉ, là đương kim thánh thượng đệ đệ. Hoa phục nam tử trẻ tuổi kiêu căng nói, trước đó ta từng nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trong lúc phất tay liền giết chết Kim Tiền Bang 17 vị cao thủ, danh chấn thiên hạ, không người có thể địch. Cho nên, ta hao tốn trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian, mới rốt cục tại rất nhiều dấu vết để lại ở trong tìm kiếm được hành tung của ngươi, biết được ngươi tại Lôi Cổ Sơn phía trên. Tín vương Triệu Chỉ. Lý Thanh La đám người sắc mặt biến đổi, bọn họ sinh hoạt tại Đại Tống bên trong, tự nhiên sẽ hiểu Tín Vương Triệu Chỉ đến cùng là cỡ nào nhân vật quyền cao chức trọng, kia là gần với Đại Tống Hoàng đế nhân vật số 2. Mặc dù không có nắm giữ thực quyền, nhưng là người này lại sâu đến thánh thượng sủng ái cùng tín nhiệm, Đại Tống quốc bên trong không có bất kỳ người nào dám đắc tội vị này Tín Vương Triệu Chỉ. Rốt cuộc một khi đắc tội, dù cho Đại Tống rất lớn, cũng không có đối phương nơi sống yên ổn. Ngay cả Thiếu Lâm tự dạng này võ học thánh địa. Đối mặt Tín Vương Triệu Chỉ loại này đẳng cấp đại nhân vật, đều phải cung cung kính kính, không dám chút nào lãnh đạm nửa phần, sợ lọt vào tai họa ngập đầu. Bất kể như thế nào, toàn bộ Đại Tống quốc thế lực tối cường vẫn là hoàng thất, vẫn là nắm giữ Đại Tống quốc quyền hành Triệu gia. Chương 203, không cách nào động đậy. Nguyên lai là Tín Vương Triệu Chỉ, thật sự là thất kính, không biết nên tin vương đến Lôi Cổ Sơn, cần làm chuyện gì. Hạ Bình gật gật đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Đối với hắn mà nói cái gọi là Tín Vương Triệu Chỉ, bất quá là người bình thường thôi, tấn thăng đến tông sư về sau, hắn đối với hết thảy đều là thấy phi thường mây trôi nước chảy. Chỉ là Tín Vương Triệu Chỉ, căn bản là không có cách để hắn dao động. Mà lại hắn cũng không có người cổ đại đúng hoàng thất con cháu kính sợ, trong mắt hắn, chúng sinh bình đẳng, không khác nhau chút nào. Nghe nói như thế, Tín Vương Triệu Chỉ lập tức liền lộ ra vẻ không vui, hắn nghe ra được người này đối với mình không có bất kỳ cái gì cung kính. Thật giống như đối đãi một người xa lạ đồng dạng, có loại không hiểu xa cách cảm giác. Phải biết hắn nhưng là Đại Tống thành viên hoàng thất, dưới một người, trên vạn vạn người, không biết bao nhiêu người đều nghĩ nịnh bợ với hắn, ngay cả trước đó Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng cũng không ngoại lệ. Nhưng là người này lại dám dùng loại thái độ này mà đối đãi mình, giống như đối đãi người xa lạ đồng dạng, gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá phách lối cuồng vọng, thật cho là mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ liền có thể không nhìn hoàng thất uy nghiêm sao. Bất quá hắn cũng coi là có chút lòng dạ người, không muốn phát tác tại chỗ, gọn gàng dứt khoát nói, rất đơn giản, ta muốn để ngươi chỉ dạy ta võ công, liền là loại kia có thể xử lý Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi trắng bạch giáo đạo võ công của ta, tiền kỳ thật không phải vấn đề gì, trên người ta khác không nhiều, liền là tiền đặc biệt nhiều, ngươi cứ mở miệng chính là. Hắn nói ra mục đích của mình, hy vọng Hạ Bình dạy bảo mình võ công, truyền thụ võ học bí tịch. Gia hỏa này. Nghe được dạng này ngữ khí cùng thái độ như vậy, Tần Hồng Miên bọn người liền là nổi giận trong bụng, dạng này liền là cầu người dạy bảo võ công thái độ sao? Đây chính là đến bái sư thái độ sao? Hành động như vậy giống như là đang nói, mình có thể bái đối phương làm sư, học tập điểm võ công, đã coi như là đối phương tam sinh hữu hạnh, đây cũng quá không coi ai ra gì. Xin lỗi, đây là bản môn độc môn võ công, khái không truyền ra ngoài. Hạ Bình lắc đầu, đây chính là hắn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới đến võ học thánh điện, nếu là thả ra giang hồ, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, gây nên vô số cao thủ tranh đoạt. Đây cũng là hắn bí mật bất truyền, giá trị liên thành. Mà cái này Tín Vương Triệu chỉ cho là mình mấy câu, còn có một số ngân lượng, liền có thể học được võ công tuyệt thế, đây không phải tại người si nói mộng còn là đang làm gì. Bạch Diện Yêu Tăng, ngươi đây là ý gì? Tín Vương nể mặt ngươi, bái ngươi làm thầy, là ngươi ba đời cũng không chiếm được vật khí, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt, là chán sống sao? Không đợi Tín Vương Triệu chỉ nói chuyện, bên cạnh một cái chân chó thị vệ lập tức chửi ầm lên. Đừng cho là mình hiểu được điểm công phu mèo ba chân có gì đặc biệt hơn người. Giết chết mấy cái kim tiền bằng tuổi mục liền châu rồi. Chúng ta Đại Tống Hoàng thất có là đỉnh tiêm cao thủ, nếu là toàn bộ điều động, các ngươi những người giang hồ này sĩ, coi trời bằng vùng chi đồ, cam đoan cả đám đều không có lực phản kháng chút nào, thật sự là thâm sơn không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Tín Vương để ngươi dạy ngươi liền dạy, ở chỗ này lại nhải, nói lời vô dụng làm gì a? Tin hay không chu ngươi cựu tộc, cam đoan đều không ai dám có một người gọi oan. Một đám thị vệ chửi ầm lên, căm tức nhìn Hạ Bình, cực điểm ý trào phúng, bọn hắn thật sự là xem thường những này từ giang hồ ở trong đi ra lùn cỏ. Cái gọi là cái gì giang hồ đệ nhất cao thủ, kỳ thật liền là nói khoác ra, thật nếu là chiến đấu, cam đoan không phải bọn hắn cái này một ít đại nội cao thủ địch. Cho dù bọn họ những hộ vệ này liên thủ, hình thành chiến trận, đều có thể dễ như trở bàn tay đem cái thằng này chém chết. Chỉ là nhà quê thôi, đối với vương gia tự mình đến nhà đến thăm bái sư, mang ơn cũng không kịp, hiện tại thế mà còn dám dạng này ở trước mặt cự tuyệt. Nói ra loại này thoái thác chi tử, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tín Vương Triệu chỉ không nói gì, có chút gật đầu, ra vẻ thận trọng, hiển nhiên những thị vệ này đã đem mình toàn diện nói hết ra, đây cũng là đại biểu chính mình ý tứ. A-di-đà Phật, tiểu tăng không đánh lừa dối, nói không thể dạy liền không thể dạy, nếu là ai dám cưỡng bách lời nói, chỉ sợ là cần rơi vào A-tì địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Hạ Bình chắp tay trước ngực, một đôi mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn xem đám người này. Vâng. Từ trên người hắn lập tức tuôn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, bao trùm phương viên vài trăm mét, khóa chặt đám người này trên thân tất cả khí cơ. Cái gì? Trong khoảnh khắc, những này vương gia hộ vệ tóc gáy dựng lên, liền cảm thấy mình giống như bị một tôn trận mắt La Hán để mắt tới đồng dạng, Phật Đà lửa giận tùy thời tùy khắc đều sẽ chuốt xuống tới, đốt cháy hết thảy. Loáng thoáng ở giữa, phảng phất địa ngục đại môn mở ra, vô số ác quỷ tại kéo linh hồn của bọn hắn, rơi vào A Tỳ địa ngục. Liền ngay cả cái kia thâm bất khả trắc hắc bảo lão giả cũng là tóc gáy dựng lên, như là bị mánh thú để mắt tới con thỏ đồng dạng, toàn thân mình trên dưới khí cơ đều bị bắt đầu phong tỏa. Mình nguyên bản thực lực sâu không lường được căn bản không dám bạo lộ ra, tựa hồ một khi bại lộ, lập tức sẽ gặp phải như lôi đình đả kích, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà ngay cả tam lưu cao thủ đều không phải Tín Vương Triệu Chỉ, hắn càng là ngăn cản không nổi cái này đến từ tông sư khí thế, phảng phất giờ khắc này hắn bị vô số ác quỷ lôi kéo tiến nhập địa ngục chỗ sâu. Bị vô số ác quỷ cắn xé đồng dạng. Hắn phát hiện mình hô hấp vô cùng khó khăn, phảng phất bị từng cái đáng sợ ác quỷ nắm cổ, cơ hồ không thể thở nổi. Phu phu một tiếng, Tín Vương Triệu Chỉ lập tức liền dọa đến quỳ trên mặt đất, toàn thân đều là run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, mặt xám như tro, phảng phất bị thế giới này lớn nhất kinh khủng. Thậm chí hắn đụng quần đều ẩm ướt một mảng lớn, hiển nhiên bị trực tiếp sợ tè ra quần. A Di Đà Phật. Hạ Bình chắp tay trước ngực, hắn nhìn cũng không nhìn Tín Vương Triệu Chỉ một chút. Liền trực tiếp từ giữa đám người đi tới. Đại Lệ Ti mấy người cũng là theo sát phía sau, cười tủm tỉm nhìn xem đám người này. Đám kia vương gia thị vệ, thậm chí còn có kia hắc bảo lão giả càng là dọa đến không thể động đậy, bởi vì từng sợi như có như không sát cơ thời khắc quanh quẩn tại bọn hắn trên cổ. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đầu người tách rời, chết không toàn thây. Đối mặt loại này nặng nề vô cùng áp lực, bọn hắn nào dám động đậy nửa phần, vẹn vẹn chống cự người tông sư này khí thế. Liền đầy đủ để bọn hắn hao hết khí lực. Còn muốn phản kháng, kia là chuyện không thể nào. Cốc cốc cốc. Hạ Bình hai chân giẫm ở trên mặt đất, rất có tiết tấu rời đi. Nhưng là thanh âm như vậy, mỗi một lần bước chân giẫm ở trên mặt đất, lại là chấn tại trong trái tim của bọn họ mặt, khiến cái này vương gia hộ vệ trái tim gần như sắp bị kích thích nảy ra, kém chút nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Liền ngay cả kia hắc bảo lão giả cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu, gần như sắp kêu đi ra. May mắn thân là tuyệt đỉnh sát thủ sự nhẫn lại, hắn vẫn là cưỡng ép ẩn nhịn xuống. Hắn thân thể cũng không nhịn được đang run rẩy, tựa hồ tại trước mặt người đàn ông này, hắn liên động đao dũng khí đều không có. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là nửa canh giờ, lại có lẽ là một canh giờ, Hạ Bình cùng Đại Lệ Ti đám người thân ảnh biến mất tại đám người này trước mặt, tiếng bước chân biến mất. Những này hoàng gia hộ vệ mới lập tức yên tâm lại, tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi rơi như mưa. Chương 204, Bi Tô Thanh Phong. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bảo lão giả con mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn nhưng là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức Ám Ảnh Lâu lâu chủ, thực lực đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, dù cho so đệ đệ của hắn Thượng Quan Hùng cũng còn mạnh lên một bậc. Thế nhưng là đối mặt cái này Bạch Diện Yêu Tăng, hắn thế mà ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, tựa hồ chỉ cần dám ở cái này Bạch Diện Yêu Tăng trước mặt động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không ngoại lệ. Đây là nhiều năm kiếp sống sát thủ bản năng. Nhưng điểm này hắn lại không thể tin được. Vẹn vẹn người trẻ tuổi thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này đã là tấn thăng tông sư sao? Nghĩ đến khả năng này, Thượng Quan Ảnh mí mắt không khỏi chớp chớp, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn, như vậy đệ đệ mình Thượng Quan Hùng chết liền không có chút nào an. Nhưng hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn, rốt cuộc tông sư kia là cảnh giới cỡ nào võ giả, nhiều năm trôi qua, không biết bao nhiêu thông minh tuyệt đỉnh thiên tài đếm thử tấn thăng, nhưng là đều không có một cái có thể thành công. Ngay cả hắn Thượng Quan Ảnh cũng là như thế, chớ nhìn hắn đã là tiên thiên viên mãn cao thủ, nhưng là nghĩ tấn thăng tông sư, cũng không biết kém bao xa, mỗi lần nếm thử tấn thăng, hắn đều kém chút tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lâu dài di vãng, hắn liền không dám tùy tiện nếm thử, từ đầu đến cuối khô nở tại tiên thiên viên mãn cảnh giới này ở trong. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Lúc này, Tín Vương Triệu chỉ giận quát một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, ta thế nhưng là đường đường Tín Vương Triệu chỉ, Đại Tống Quốc bên trong nhân vật số 2. Quyền cao chức trọng, chỉ là một cái giang hồ lùng cỏ, thế mà còn dám đúng ta như vậy bất kính, thậm chí còn bức bách ta quỳ trên mặt đất, đây là sỉ nhục, lớn như trời sỉ nhục a, lúc nào ta Hoàng Thất Triệu gia tiếp nhận dạng này sỉ nhục. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, giận không kìm được. Phải biết, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tín Vương Triệu Chỉ, từ khi ca ca của mình lên làm hoàng đế đến nay, hắn liền không có thử qua bị người xem thường cũng không nhìn tư vị. Dù cho mặt đúng ca ca của mình, hắn cũng chưa hẳn quỳ xuống. Hiện tại đối mặt cái này nho nhỏ giang hồ lùng cỏ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cẩu tạp chủng, thế mà bức bách đến hắn tại chỗ quỳ xuống, sợ tè ra quần. Nếu như tin tức này truyền đi, như vậy hắn Tín Vương Triệu chỉ còn có cái gì mặt mũi, chỉ sợ tất nhiên sẽ trở thành cả triều văn võ cho cười, đây là cả một đời đều rửa sạch không xong xỉ nhục. Nội tâm của hắn tràn ngập lửa giận, lòng giết người đều có a. Vương gia, cái này Bạch Diện Yêu Tăng quá cuồng vọng, đúng Đại Tống Hoàng thất bất kính, chỉ sợ sau đầu có phản quốc a. Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh yếu ớt nói: "Vậy còn chờ gì, lập tức đi lên làm thịt hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh." Tín Vương Triệu chỉ cả giận nói, đối thị vệ của mình ra lệnh: "Vương gia, không nên vọng động, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ." Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh khuyên can nói: "Vương gia cũng nhìn thấy kia Bạch Diện Yêu Tăng võ công lợi hại, vừa rồi hiện ra vẹn vẹn một góc của băng sơn, nếu quả như thật phát sinh cái gì xung đột, lão những thị vệ này chưa hẳn có thể giữ được vương gia an nguy a." Cái này, cái này. Tín Vương Triệu chỉ cũng lập tức nhớ tới vừa rồi mình đúng Bạch Diện Yêu Tăng Hạ Bình sợ hãi, kia một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt, phảng phất nhìn xem tử thần đồng dạng. Mặc kệ hắn cỡ nào quyền thế ngập trời, mặt nhân vật, đều yếu đến cùng chư nở dê gà đồng dạng, cho dù hắn bên người có trên trăm hộ vệ, hắn cũng không bất kỳ cảm giác an toàn nào. Bất quá vương gia cứ việc yên tâm, người này võ công tự nhiên là không như bình thường, người xưng giang hồ đệ nhất cao thủ. Nhưng là lại cao thủ cường đại cũng không phải là không có yếu điểm, muốn giết chết người này cũng dễ như trở bàn tay. Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh lời nói xoay chuyển. A, quản gia không biết có gì kế sách. Dù cho dựa theo Tín Vương Triệu chỉ tam lưu công phu cũng biết kia Bạch Diện Yêu Tăng kinh khủng, vẹn vẹn nhìn một chút, bọn hắn tất cả mọi người bị kinh hãi, có thể nghĩ cái này Yêu Tăng võ công chi cao, quả thực là đương thời ít có. Liền xem như đại nội cao thủ cộng lại, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Nhưng là quản gia của mình lại còn nói có biện pháp đối phó cái này Yêu Tăng, hắn lập tức liền cảm thấy hứng thú. Vương gia. Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh mỉm cười, nô tài trên người có một loại độc dược, tên là Bi Tô Thanh Phong, nó là Tây Hạ quốc đại danh đỉnh đỉnh nhất phẩm đường đặc lưu độc dược. Mặc cho đối phương võ công tuyệt đỉnh, nếu là chúng độc dược này Bi Tô Thanh Phong, như vậy hắn lập tức liền sẽ toàn thân bất lực, lợi hại hơn nữa nội lực đều không thể triển khai ra được. Cái gọi là Bi Tô Thanh Phong, đó là một loại không màu không thối khí độc, là siêu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc chúng độc vật chế luyện thành nước, bình thường thịnh tại trong bình, sử dụng thơ ý điểm, người một nhà trong mũi đã sớm nhét giải dược, mở ra nắp bình, độc thủy hóa hơi toát ra, tựa như gió nhẹ phật thể, mặc ngươi cỡ nào cơ linh người cũng đều không thể phát giác, đợi đến mắt nhói nhói, khí độc đã xông vào đầu não. Hạ độc phương pháp phức tạp. Giải thích thuốc cũng là một loại khí thể, trang tại sứ trong bình, mùi hôi thối vô cùng. Một khi chúng độc mặc cho nội lực lại cao cũng vô pháp bằng vào nội lực bức ra độc tố. Duy nhất không chúng này độc trước mắt đã biết chỉ có Đoàn Dự, bởi vì Đoàn Dự có được bách độc bất xâm thể chất, cho nên cho dù là Bi Tô Thanh Phong cũng không làm gì được cờ hắn. Đương nhiên, Hắc Bảo lao giả Thượng Quan Ảnh cũng căn bản không biết loại sự tình này, rốt cuộc có được bách độc bất xâm thể chất võ lâm cao thủ, hắn đừng nói là gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Tốt, làm tốt, chỉ cần có được cái này Bi Tô Thanh Phong, tiểu tử kia dù cho lợi hại hơn nữa, cũng phải thúc thủ chịu chói. Nghe đến mấy câu này, Tín Vương Triệu chỉ sắc mặt lập tức đại hỉ, tựa hồ hắn đã thấy mình bắt giữ kia bạch diện yêu tăng chẳng cảnh, nhớ kỹ quang hẳn ra, nếu có thời cơ bắt sống, vậy liền bắt sống ke này gây cho bổn vương lớn lao sỉ nhục, bổn vương nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả, để hắn cả đời khó quên. Sắc mặt hắn cực kỳ dữ tợn. Đúng rồi, còn có bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân, tựa hồ cũng là thiền tư quốc sắc, ngay cả ta hoàng huynh bên người đều không có như thế tuyệt sắc nữ tử, chờ giết chết hoặc là bắt sống ke này về sau. Nhớ kỹ đem mấy cái kia nữ nhân cũng bắt tới, bổn vương phải thật tốt hưởng thụ một chút. Tín Vương Triệu chỉ ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Mặc dù vừa rồi hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là thật sự là hắn là lập tức liền bị Đại Lệ Ti đám người sắc đẹp sợ ngây người, giống như vậy tuyệt sắc nữ tử thế mà rơi vào cái này bạch diện yêu tăng trong tay, thật sự là phung phí của trời. Thân vị vương gia mình, đều không có cơ hội lấy được như thế tuyệt sắc đâu, nội tâm của hắn lập tức liền bắt đầu ghen tị. Yên tâm đi vương gia. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, chờ nô tài giải quyết cái này, mấy vị kia tuyệt sắc nữ tử tự nhiên chính là vương gia, tuyệt không ngoại lệ. Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh khặc khặc cười nói. Vậy là tốt rồi, quản gia làm việc bổn vương cực kỳ yên tâm, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi. Tín Vương Triệu chỉ gật gật đầu, hiển nhiên đúng Thượng Quan Ảnh rất là tín nhiệm. Vậy liền mời vương gia trở lại huyện thành kia phủ đệ, lặng chờ tin lành, tin tưởng rất nhanh liền có thể thu được tin tức tốt. Thượng Quan Ảnh híp mắt, lộ ra một tia dọa người hàn mang. Làm người không rét mà run. Được. Tín Vương Triệu chỉ tự nhiên không có ý kiến gì, hắn nhưng là vương gia, cần tuyên bố, chỉ cần phân phó một câu, dưới tay mình liền sẽ đem cái này sự tình làm được thỏa đáng. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 205, vương gia lại như thế nào? Siêu. Thế nhưng là không đợi đám người này rời đi, một thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt những người này, nhàn nhạt nhìn xem đám người này. Người này đương nhiên đó là Hạ Bình. Thân là tông sư cảnh cường giả, trên người hắn ra đời linh thức chi lực, phương viên vài trăm mét mọi cử động tại tầm kiểm soát của mình bên trong, những người này lẫn nhau ở giữa nói lời tự nhiên rơi vào lỗ tai hắn. Khi hắn nghe được đám người này thế mà muốn lợi dụng Bi Tô Thanh Phong đối phó mình, nếu như là người bình thường, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng là người này là Tín Vương Triệu Chỉ, tại Đại Tống Quốc quyền cao chức trọng vương gia. Người này nói lời không thể coi thường, tuyệt không phải bình thường. Hắn tự nhiên không phải loại kia ngồi chờ chết, chờ đợi địch nhân đánh tới ngu xuẩn, hắn am hiểu là tiên hạ thủ vi cường. Đã đám người này đều muốn mạng của mình, vậy hắn còn khách khí làm gì? Cái gì? Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện lần nữa, Tín Vương Triệu chỉ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ đến cái này chỉ sợ ra hỏa thế mà lại lần nữa trở về. Hơn nữa còn là tại bọn hắn thương lượng xong đối phó cái này bạch diện yêu tăng kế sách thời điểm trở về, bọn hắn sắc mặt đại biến. Cái này sẽ không biết bọn hắn muốn đối phó cái này bạch diện yêu tăng kế hoạch đi. Không nói những hộ vệ này chấn kinh, liền ngay cả Hắc Bảo lão giả Thượng Quan Ảnh cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cuộc đời có rất ít dạng này thất sách qua, đây là hắn đời này lần thứ nhất, hoàn toàn không cách nào đoán trước người này hành động quy luật. Không nghĩ tới Tín Vương các hạ, thế mà đúng tiểu tăng hận thấu xương, trăm phương ngàn kế muốn đối phó tiểu tăng, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hạ Bình mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem Tín Vương Triệu Chỉ. Cái này, Tín Vương Triệu chỉ trong chốc lát nghẹn lời, nói lắp bắp, cương, vừa rồi bổn vương kỳ thật chỉ là nói đùa, không, bất quá là nói một ít cho hả giận ngữ điệu, bổn vương tuyệt đúng không có đối phó ngươi ý tứ, hy vọng không nên hiểu lầm. Hắn biểu thị vừa rồi đều là đang nói đùa, tuyệt đối không có muốn giết chết bạch diện yêu tăng Hạ Bình kế hoạch. Thì ra là thế, nếu nói như vậy, vậy liền mời Tín Vương các hạ cùng Phật Tổ gặp mặt một lần đi, tin tưởng tại Phật Tổ chứng kiến phía dưới, Tín Vương các hạ nhất định có thể đại triệt đại ngộ. Hạ Bình chắp tay trước ngực, hắn biểu thị mình muốn đem Tín Vương Triệu chỉ đưa đi gặp Phật Tổ, đây cũng là ngã Phật từ bi. Không, ta, ta đừng đi gặp Phật tổ, ngươi điên rồi, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Tín Vương Triệu Chỉ, Tín Vương Triệu Chỉ a, biết sao? Ngươi làm sao dám động thủ giết ta? Nghe nói như thế, Tín Vương Triệu Chỉ sắc mặt đại biến, hắn liền xem như thằng ngu, cũng nghe được ra cái này Bạch Diện Yêu Tăng hạ bình sắc ý, mặt ngoài là nghĩ tiễn hắn đi gặp Phật tổ. Nhưng là Phật tổ ở nơi nào, kia là tại thế giới cực lạc, người phàm không thể với tới địa phương, cái này Bạch Diện Yêu Tăng ý tứ chân chính, rõ ràng liền là muốn giết chết hắn, tiễn hắn đi thế giới cực lạc. Bạch Diện Yêu Tăng, ngươi quả thực quá làm cản, đây chính là Tín Vương Triệu Chỉ, đương kim thánh thượng đệ đệ, quyền cao chức trọng, nếu như giết hắn, trêu đến đương kim thánh thượng tức giận, ngươi giao nổi cái này đại giới sao? Đến lúc đó, mặc cho ngươi võ công như thế nào cao cường, toàn bộ thiên hạ đều không có ngươi chỗ dung thân, đến lúc đó ngươi cửu tộc đều sẽ bị di diệt, biết sao? Một người thị vệ giận quát một tiếng. Hạ Bình căn bản không hứng thú nói chuyện, nhẹ tay bắn ra, một đạo kinh khủng khí rết ra ngoài, như là niêm hoa một chỉ, ẩn chứa nhàn nhạt thiên ý. Bình một tiếng, cái này hoàng gia hầu đầu lâu trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên, trên trán xuất hiện lớn chừng ngón cái đậu quật, máu tươi từ trên trán chậm rãi lưu lại. Thị vệ này trừng to mắt, trước khi chết toát ra chấn kinh, hoảng sợ, cùng khó có thể tin thần sắc, tựa hồ hắn đều không thể tin được mình thế mà liền chết như vậy. Cái này, Tín Vương Triệu Chỉ bọn người là chấn kinh, toàn thân đều là đang run rẩy, bọn hắn biết cái này tên hộ vệ, xem như đội trưởng cấp bậc nhân vật, đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nhưng là nhân vật như vậy, thế mà bị cái này Bạch Diện Yêu Tăng một cái búng tay, cứ như vậy hời hợt giết chết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi võ công. Đương kim hoàng thượng đệ đệ. Vậy thì thế nào? Tại ngã Phật trong mắt, chúng sinh bình đẳng, hoàng thượng cùng người buôn bán nhỏ mệnh cũng không khác nhau chút nào, sau khi chết cũng chỉ là một đống xương khô. Hạ Bình chắp tay trước ngực, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chết nhưng thật ra là một loại giải thoát, một loại từ bi, một loại thăng hoa, đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì xấu, chí ít có thể hoàn lại ngươi trên thế gian tội nghiệt. Đánh rắm, nói năng bậy bạ yêu tăng, bổn vương thế nhưng là hoàng đế đệ đệ, quyền cao chức trọng, có bò lớn vinh hoa phú quý muốn hưởng thụ, hiện tại liền là thế giới cực lạc, ngươi còn muốn cướp đoạt bổn vương tính mệnh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cùng một chỗ lên cho ta, đem cái này Bạch Diện Yêu Tăng lập tức giết chết cho ta, người thành công thăng quan tiến tước, tiền thưởng và lượng. Tín Vương Triệu Chỉ giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Hắn tin tưởng có trọng thưởng tất có dũng phu, dù cho cái này Bạch Diện Yêu Tăng võ công cao cường, cũng là không thể nào ngăn cản được bên cạnh mình trên trăm võ công cao cường hộ vệ. Thế nhưng là không đợi những thị vệ này động thủ, Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng vung lên, thi triển ra lục mạch thần kiếm, cái này là đối phó quần công tốt nhất giết địch thủ đoạn. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, từ trên người hắn buộc phát ra mấy chục trên trăm đạo kiếm khí vô hình, ngưng tụ thành thực chất, kiếm khí tung hành, cơ hồ là bao trùm phiến khu vực này, bố trí thiên la địa võng. Vâng. Vẹn vẹn một kích, trên trăm cái hoàng gia thị vệ thân thể lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, đều không thể chống đỡ được cái này lăng lệ đến cực hạn kiếm khí. Cơ hồ là một nháy mắt mà thôi, những này hoàng gia hộ vệ liền chết hết, từng cái ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trên người bọn họ chảy ra đến, cơ hồ nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Tín Vương các hạ, tiểu tăng muốn giết ngươi, cho dù là đẩy trời thần Phật hạ phàm, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Tín Vương Triệu Chỉ. Cái này Tín Vương Triệu Chỉ coi là ỷ vào mình vương gia thân phận, mình cũng không dám giết hắn, nói đùa, cho dù hắn vẫn là tiên thiên thời điểm, cái này vương gia dám ở trước mặt mình phách lối, hắn đều có thể một trường gỗ chết. Chớ nói chi là hắn đã tấn thăng tông sư, thực lực kinh khủng đến mức không biên giới, chỉ là vương gia còn dám ngang ngược, hắn một trường liền trục chết, căn bản cho phép không đến hắn sống đến sáng ngày thứ hai. Tông sư tôn nghiêm, cũng không phải chỉ là phàm nhân có thể tùy ý khi nhục. Ta thế nhưng là Tín Vương Triệu Chỉ a, đại tống quốc người thứ hai, ngươi cái này đáng chết dân đen, làm sao dám giết ta? Có biết hay không giết ta có hậu quả gì không, ngươi có biết hay không a? Tín Vương Triệu Chỉ quả thực là sợ tè ra quần, hắn đời này đều không có kinh hoàng như vậy thất thố, như thế bất lực qua, cái gọi là vương gia thân phận hoàn toàn không cách nào mang đến cho hắn to lớn cảm giác an toàn. Giờ phút này, hắn quả thực ngay cả sâu kiến cũng không bằng, sinh sát đoạt trò, đều tại tay người khác. Hắn hiện tại hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết cái này Bạch Diện Yêu Tăng là kinh khủng như vậy, như thế tứ không kiêng sơ nhân vật, đánh chết hắn cũng không dám đến nơi này trêu chọc người này. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá vãn, thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Trốn. Bên cạnh Hắc Bảo lão giả thượng quan ảnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức ôm Tín Vương Triệu Chỉ, thi triển tuyệt thế khinh công, liền muốn từ nơi này chạy đi. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải cái này Bạch Diện Yêu Tăng đối thủ. Nếu quả như thật cứng đối cứng, mình đoán chừng cũng sẽ bước xuống mình theo gót, sẽ bị một trưởng gỗ chết, tuyệt không ngoại lệ. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết áp. Chương 206, một chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Bình nhìn thấy cái này hắc bảo lão giả động tác, trong lòng lạnh nhạt, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái này hắc bảo lão giả thực lực, đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, không thua kém một chút nào trước đó mình gặp phải kim tiền bang bang chủ thượng quan hùng. Nhân vật như vậy, cho dù hắn vẫn là tiên thiên thời điểm, đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết, càng thêm không cần phải nói hắn hiện tại đã tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực mạnh mẽ mấy lần không thôi. Hắc bảo lão giả đang còn muốn mình ngay dưới mắt chạy trốn, chuyện này quả là người si nói ngọng. Vâng! Hắn đứng tại chỗ, vận chuyển thể nội long tượng cương khí, một trưởng vô ra, phát sau mà đến trước. Cái gì? Hắc bảo lão giả thượng quan hùng tóc gáy dựng lên, như có gai ở sau lưng. Hắn cảm thấy phương viên vài trăm mét thiên địa linh khí tựa hồ cũng tại một trường này bao phủ phía dưới, ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có. Toàn thân mình trên dưới khí cơ đều bị khóa định. Đừng nhìn tốc độ của hắn tựa hồ rất nhanh bộ dáng, nhưng là một trường này lực lượng tốc độ càng nhanh, chỉ sợ không đợi hắn chạy ra khí cơ này tỏa định phạm vi, liền sẽ bị tại chỗ trục chết. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm nhận được mình tựa hồ bị một tôn cao tới mấy chục mét Phật Đà đứng vững, mặt không biểu tình, Phật Đà một trường nghiền ép mà đến. Mình căn bản là không chỗ nhưng thoát, nhỏ yếu đến như là sâu kiến đồng dạng. Thân là ám ảnh lâu lâu chủ, có thể nói là thiên hạ đệ nhất sát thủ, chưa từng có qua yếu như vậy tiểu bất lực thời khắc, nội tâm của hắn quả thực là sợ hãi tới cực điểm. Vương gia, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Tại cái này trước mắt, hắc bảo lão giả thượng quan ảnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, tâm ngoan thủ lạn, hắn thế mà đem bên cạnh mình Tín Vương Triệu Chỉ lập tức liền đẩy đi ra, xem như là chướng ngại vật, ngăn cản tại cái này kinh thiên một trường trước mặt. Quản gia, ngươi tiện nhân kia, an dám như thế. Tín Vương Triệu Chỉ kinh sợ tới cực điểm, hắn lúc đầu lấy vì cái này quản gia là lòng của mình bụng, là mình tin cậy nhất người, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Nhưng là ai có thể muốn lấy được, tại thời khắc mấu chốt, cái này bị mình xem như là nô tài quản gia, thế mà đem mình xem như là chướng ngại vật đẩy đi ra, cho mình sáng tạo ra chạy trối chết thời cơ. Hành động như vậy, căn bản chính là vong ân phụ nghĩa, phản chủ cầu vinh. Nếu như còn có thể sống sót, hắn quả thực hận không thể đem cái này đáng chết cẩu nô tài chém thành muôn mảnh, chỉ là nô tài thôi, thế mà cũng dám phệ chu, quá làm cản. Vương gia, xin lỗi rồi, đời ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi liền là tiểu nhân làm một chuyện cuối cùng đi. Hắc bảo lão giả thượng quan ảnh nơi nào sẽ để ý tới Tín Vương Triệu Chỉ bất kỳ ý tưởng gì. Hắn tiềm phục tại Tín Vương Triệu Chỉ bên người, chỉ là vì thu hoạch được quyền thế, thuận tiện ẩn nấp mình ám ảnh lâu lâu chủ thân phận mà thôi. Căn bản không có trung tâm hiệu trung ý nghĩ. Cho nên, tại thời khắc sinh tử, hắn tự nhiên sẽ vì bảo mệnh, làm ra hết thể có lợi tại mình hành vi. Trong một chớp mắt, Tín Vương Triệu Chỉ thân thể bị đẩy đi ra, hắn hèn mọn thực lực căn bản ngăn cản không nổi thượng quan ảnh lực lượng, lập tức liền bị đẩy lên Hạ Bình cái này Phật Đà một trường trước mặt. Đông. Trong khoảnh khắc, Tín Vương Triệu Chỉ thân thể liền bị tại chỗ đánh nổ, hóa thành một đoàn. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Siêu. Mà thượng quan ảnh lại là thừa dịp cái này, hướng phía nơi xa nhanh chóng thoát đi, thi triển tuyệt thế khinh công, tốc độ cực nhanh. Ồ, thế mà bị cái này hắc bảo lão giả chạy trốn ở. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, kia hắc bảo lão giả vì mình mạng sống, thế mà thật đem Tín Vương Triệu Chỉ chủ động đẩy ra đi tìm cái chết. Thời gian mấy hơi thở, cái này hắc bảo lão giả liền thoát đi mình linh thức phạm vi bao phủ bên trong. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Chỉ là một cái hắc bảo lão giả thôi, nếu là còn dám xuất hiện lần nữa, như vậy thì một trưởng vỗ chết sự tình. Mà lại vừa rồi một trưởng kia cũng sinh ra đáng sợ dư ba, thẩm thấu hư không, trực tiếp đã tới kia hắc bảo lão giả thân thể. Đừng nhìn cái này hắc bảo lão giả tựa hồ thừa dịp thời cơ có thể đào mệnh đồng dạng, trên thực tế hắn sớm liền trúng phải mình một trưởng, bị thương thật nặng, không có mấy năm đều không thể khôi phục. Trong thời gian ngắn, cái này hắc bảo lão giả không cách nào cho mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tướng công, cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này, lúc đầu đã đến chân núi Đại Lệ Ti bọn người lần nữa trở về Lôi Cổ Sơn, bởi vì các nàng rất là hiếu kỳ vì sao Hạ Bình bất thình lình lần nữa quay trở về. Chuyện là như thế này. Nhìn thấy bọn họ trở về, Hạ Bình liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Tướng công, dê tờ đến tốt, lại dám gây bất lợi cho chúng ta, quả thực là gan to bằng trời tới cực điểm. Tần Hồng Miên đằng đằng sát khí, nàng có thể lấy được Tu La Đao cái danh hiệu này. Tự nhiên là bởi vì nàng tâm ngoan thủ lạn, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, không có chút nào lòng dạ đàn bà. Đây cũng là bởi vì nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại giang hồ bên trong, biết nhân từ là một kiện cỡ nào xa xỉ một sự kiện. Địch nhân cũng sẽ không bởi vì nhân từ, liền đúng ngươi thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ còn chế rêu sự nhát gan của ngươi nhu nhược, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm, đối phó ác nhân, nhất định phải so ác nhân càng thêm hung ác. Cái này Tín Vương Triệu chỉ quá vô pháp vô thiên, cho là mình là vương gia, liền có thể một tay giả thiên, tứ không kiêng sơ không thành, may mắn tướng công kịp thời phương hướng âm mưu của bọn hắn, nếu không chỉ sợ cũng sẽ trúng bẫy dập của bọn họ. Lý Thanh La cũng là nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên sẽ không đồng tình cái này Tín Vương Triệu chỉ. Nếu như bọn hắn không phải có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã bị Tín Vương Triệu chỉ người bắt lấy, trở thành đối phương đồ chơi, sinh tử cũng không thể tự điều khiển, nơi nào có thể dạng này lòng đầy căm phẫn nói chuyện. Bất quá tướng công, cái này dù sao cũng là Tín Vương Triệu chỉ, là Đại Tống Quốc Hoàng đế đệ đệ, này người thân phận không thể coi thường, nếu như cái này sự tình bại lộ đi ra ngoài, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái. Đao Bạch Phượng trầm giọng nói, thân là bãi di tộc tù trưởng nữ nhi, nàng tự nhiên biết Đại Tống Quốc quốc lực, không thể coi thường, được cho thiên hạ đại quốc một trong, một cái vương gia chết đi, còn là đương kim hoàng đế đệ đệ, kia càng là không như bình thường, tất nhiên sẽ cả nước sôi trào. Cái này tính là gì, Đại Tống Quốc cũng không phải một tay giả thiên quốc gia. Đại Lệ Ti khanh khách một tiếng, theo ta được biết, Đông Phương thế giới, còn có Tây Hạ Quốc, Liêu Quốc, Đại Tống Quốc, Cao Ly chờ các quốc gia, dù cho Đại Tống không tiếp tục chờ được nữa, cũng có thể tiến về quốc gia khác. Lại không tốt, trở lại ba tư nước cũng có thể. Nàng đúng cái gọi là quốc gia không có quá lớn lòng cảm mến, bốn biển là nhà cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác cũng là như. Đao Bạch Phượng cũng là gật gật đầu, thực sự không được, bọn họ trở lại Đại Lý Vô Lượng Sơn cũng được. Đừng nhìn Đại Tống Quốc rất lợi hại, nhưng là đối mặt tứ xuyên nơi hiểm yếu, khắp nơi là núi non trùng điệp, độc xà manh thú, Đại Tống Quốc quân đội cũng căn bản không thể làm gì, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Bọn họ cũng không tin Đại Tống có thể ngăn được chính mình. Chỉ là Tín Vương Triệu chỉ mà thôi, chết cũng chỉ là chết vô ích. Đừng lo lắng, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đừng nói hiện tại không bộc lộ ra đi, liền xem như thật bại lộ, đối mặt Đại Tống quân đội vây công, bọn hắn đều không làm gì được cơ ta, không tấn thăng đến tông sư, bọn hắn căn bản không biết tông sư kinh khủng. Kia Đại Tống hoàng đế nếu là dám chọc ta, vậy liền ngay cả hoàng đế cùng một chỗ giết, giết gà giật mình khỉ. Hạ Bình đứng chắp tay. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 207, hoàng đế tức giận. Giờ phút này, một chỗ thâm sơn ở trong. Hắc Bảo lão giả thượng quan ảnh chạy trốn trăm dặm, thở hừng hực, mới cuối cùng dừng lại, trốn đến nơi nào đó sơn động ở trong. Phun một tiếng, hắn nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Trên thực tế cũng như Hạ Bình đoán như thế, vừa rồi một trường kia, không chỉ có là đánh chết Tín Vương Triệu Chỉ, đồng thời trưởng lực cường hành, cũng đã thương nặng thượng quan ảnh ngũ tạng lục phủ. Cảm nhận được thương thế như vậy, thượng quan ảnh vừa hãi vừa sợ, vẹn vẹn trưởng lực dư ba liền kinh khủng như vậy, nếu là chính diện đánh chúng, hắn nơi nào còn có sống sót đạo lý. Cho nên, hắn căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, thi triển tuyệt thế khinh công, cố nén thể nội nội thương, một đường chạy trốn trăm dặm, thẳng đến lại cũng không nhìn thấy Hạ Bình tung tích. Hắn lúc này mới dám yên tâm lại, nhưng lúc này, thương thế hắn tăng thêm, rốt cục chịu không được, một ngụm máu tươi phun ra. Đây là hắn mấy chục năm qua chưa hề nhận nghiêm trọng thương thế. Tông sư, cái này Bạch Diện Yêu Tăng quả thật là tông sư. Thượng quan ảnh kinh hãi không thôi, hắn hiện tại rốt cuộc biết, thực lực như vậy không phải tông sư cũng không thể, mình thế nhưng là tiên thiên viên mãn cao thủ, đã là đương thời tuyệt đỉnh. Nhưng là thế mà đối mặt cái này Bạch Diện Yêu Tăng bình thường một trường, liền bị tại chỗ trọng thương, cái này là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu là chính diện chiến đấu, hắn chẳng phải là mấy chiêu bên trong liền bị giết. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này Bạch Diện Yêu Tăng thực lực kinh khủng đến loại trình độ này, lại là giang hồ ở trong mấy trăm năm chưa từng xuất hiện võ đạo tông sư, đây chính là trong truyền thuyết võ đạo cực cảnh. Cái này Bạch Diện Yêu Tăng niên kỷ bất quá 20, thế mà bước vào võ đạo tông sư chi cảnh, nói đùa cái gì, cho dù hắn từ từ trong bụng mẹ tu luyện bắt đầu, cũng không thể có nội lực thâm hậu như vậy, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thượng quan ảnh sắc mặt hết sức khó coi. Nếu như hắn đã sớm biết cái này Bạch Diện Yêu Tăng thực lực kinh khủng đến loại trình độ này, hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này tùy tiện đi trêu chọc. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều vãn, chính là một lần xem thường, liền dẫn đến toàn quân bị diệt, mình bản thân bị trọng thương, ngay cả Tín Vương Triệu Chỉ đều chết tại trong tay người này. Có thể nói, hắn nhiều năm tích lũy, đều tại đây khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không, cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, tiểu tử này gan to bằng trời, ngay cả Tín Vương Triệu Chỉ cũng dám giết. Đây chính là chọc tổ ong vỏ vẽ a. Thượng quan ảnh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn nhưng là biết Tín Vương Triệu Chỉ được sủng ái trình độ, có thể nói là hoàng đế duy nhất thân đệ đệ, hiện tại Tín Vương Triệu chỉ lại là chết, tất nhiên sẽ trêu đến hoàng đế tức giận. Đến lúc đó toàn bộ Đại Tống quốc cô máy chiến tranh vận chuyển lại, hắn cũng không tin cái này Bạch Diện yêu tăng còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Mà lại Đại Tống bên trong hoàng thất cũng không phải là không có tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thực tế, không chỉ có, số lượng còn không ít. Cho nên, Triệu gia mới có thể trở thành thiên hạ trung chu, trấn áp quần hùng, mặc kệ giang hồ ở trong những cái kia lùn có như thế nào lợi hại, cũng không dám quá trêu chọc Đại Tống hoàng thất. Giờ phút này Tín Vương Triệu chỉ thế mà chết rồi, Đại Tống hoàng đế mới có quỷ. Như thế có ý tứ, mấy trăm tử chưa xuất hiện qua một lần võ, còn có Đại Tống hoàng thất đo sư cờ, đến cùng là ai thắng ai thua đâu, thật sự là quá thú vị, khi mặt yêu tăng không nên chết đến nhanh như vậy mới tốt ta. Thượng quan ảnh mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng là giờ phút này lại là hưng phấn đến muốn mạng, rốt cuộc mình thế nhưng là gặp được trong truyền thuyết võ đạo tông sư, mà là nhận lấy đối phương vừa chết. Hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Thân là thiên hạ đệ nhất sát thủ, hắn đã sớm đúng thế giới tài phú quyền thế đều không nhiều hứng thú lắm, chỉ có gặp được mình giết không được cường giả, mới có thể để cho hắn vô cùng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, cái này Bạch Diện yêu tăng là cái thứ nhất để hắn cũng không có nắm chắc giết chết được tồn tại, thậm chí có chút sai lầm, hắn liền sẽ bị chém giết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nếu như ngay cả cái này võ đạo tông sư đều có thể giết chết, như vậy hắn thượng quan ảnh, nhất định là ám ảnh lâu thành lập tới nay mạnh nhất sát thủ, đủ để tại lịch sử ở trong lưu danh. Nghĩ đến dạng này thanh danh, thân thể của hắn cũng nhịn không được đang run rẩy. Muốn đem cái này sự tình truyền bá ra ngoài, để cái này Bạch Diện yêu tăng thành vì thiên hạ chi địch, dạng này mới có cơ hội, thừa dịp loạn giết chết cái này Bạch Diện yêu tăng. Thượng quan ảnh con mắt lóe ra vô số độc kế. Một ngày sau, Tín Vương Triệu chỉ bị Bạch Diện yêu tăng hạ bình chém giết tin tức lập tức truyền khắp Đại Tống trên dưới, gây nên triều chính chấn động, vô số đại thần đều là trở nên khiếp sợ, như là phong bạo càn quét Đại Tống nội nội ngoại ngoại. Thậm chí ngay cả Tây Hạ Quốc, Liêu Quốc cùng Đại Lý Quốc đều đối với chuyện này có nghe thấy. Rốt cuộc hoàng đế đệ đệ, quyền cao chức trọng vương gia, thế mà bị một cái giang hồ cao thủ chém giết, cái này là bực nào chuyện cực lớn, căn bản chính là đang đánh Đại Tống hoàng thất mặt. Nếu như không tìm được cái kia hung thủ, như vậy toàn bộ Đại Tống hoàng thất còn có cái gì tôn nghiêm? Đông. Giờ phút này, tại hoàng cung một chỗ ngự trong thư phòng, một người mặc long bào nam tử trung niên, cái ly trong tay hắn hung hăng đập xuống đất, choảng một tiếng, triệt để vỡ vụn. Chung quanh thái giám cùng thị nữ đều tại run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi, thở mạnh cũng không dám một ngụm, chỉ sợ bị giận chó đánh mèo. Người này chính là Đại Tống quốc hoàng đế Triệu Trinh, cũng là thiên hạ quyền thế đệ nhất nhân, chấp trưởng trăm vạn quân đội, ra lệnh một tiếng, liền có thể để vô số người đầu người rơi xuống đất. Đáng chết Bạch Diện yêu tăng, cái này điêu dân, thật sự là gan to bằng trời tới cực điểm, ngay cả cô đệ đệ, Đại Tống quốc vương gia cũng dám giết, vậy hắn còn có cái gì không dám làm? Hắn đây là muốn tạo phản sao? Triệu Trinh giận không kìm được. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù hắn cũng biết mình đệ đệ Tín Vương Triệu chỉ ngày bình thường làm sàng làm bậy, ỷ vào mình vương gia thân phận tứ không kiên sơ, nhưng là còn tại sự cho phép của hắn phạm vi bên trong, chí ít không có làm ra rất nhiều đại gian đại ác sự tình tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại có một ngày, đệ đệ mình Tín Vương Triệu chỉ thế mà bởi vì một kiện sự tình, liền bị Bạch Diện yêu tăng hạ bình cho để mắt tới. Tại chỗ đánh giết, toàn bộ thân thể đều phát nổ, hóa thành một cục thịt tương, chết không toàn thây. Biết sau chuyện này, hắn quả thực là giận không kìm được, hận không thể giết chết Hạ Bình cả nhà. Người tới, cho cô cả nước truy nã cái này Bạch Diện yêu tăng Hạ Bình, ai có thể chém giết cái này, lập tức ban thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, thăng quan tiến tước, đến ruộng tốt 10 vạn mẫu. Hoàng đế Triệu Trinh giận quát một tiếng, đằng đằng sát khí, cô cũng không tin giết bất tử cái này Bạch Diện yêu tăng Hạ Bình, mặc kệ hắn võ công nhiều cao. Mặc kệ hắn có thân phận gì, dám ở ta Đại Tống quốc dương oai, đều là một con đường chết. Vâng, Hoàng thượng. Mấy cái lao thái dám đứng dậy, mặt không biểu tình, thân bên trên tán phát ra một từng cơn ớn lạnh, làm người không rét mà run. Nhớ kỹ, cái này sự tình phải nhanh, cô muốn lập tức nhìn thấy cái này Bạch Diện yêu tăng Hạ Bình đầu người, còn có tìm tới cái này Bạch Diện yêu tăng người nhà, thân bằng hảo hữu, đều tru sát, không chừa mảnh giáp. Dám giết cô đệ đệ, cô liền giết cả nhà của hắn. Hoàng đế Triệu Trinh nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm hoàng thượng, kẻ này trốn không được bao dài thời gian, ít ngày nữa bên trong liền sẽ bị đều tru sát. Mấy cái lao thái giám khặc khặc cười nói, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, thình lình cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh, đây đều là hoàng đế đại nội cao thủ, chân chính tâm phúc lực lượng. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 208, thiên hạ chấn động, quần ma quần vũ. Bạch Diện yêu tăng Hạ Bình chém giết Tín Vương Triệu Chỉ, bị Đại Tống hoàng đế truy nã tin tức lập tức liền chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, không chỉ có là giang hồ nhân sĩ biết được, liền xem như người bình thường cũng biết cái này chuyện. Ông trời của ta, cái này Bạch Diện Yêu Tăng thật ngông cuồng, mới xuất hiện bao lâu thời gian, không chỉ có đỉ hệ tờ kìm tiền bang 17 vị tiên thiên cao thủ, hiện tại thế mà ngay cả Tín Vương Triệu Chỉ cũng dám giết, cái này là bực nào gan to bằng trời. Có người nghe được tin tức này về sau, quả thực là khiếp sợ không thôi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến kia Bạch Diện Yêu Tăng lại dám làm ra loại sự tình này. Rốt cuộc coi như giang hồ cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng là không nguyện ý đắc tội triều đình. Cái này nhưng là chân chân chính chính cơ quan quốc gia, nếu như đắc tội triều đình cái thiên hạ đều không có chỗ dung thân. Cho nên, rất nhiều giang hồ cao thủ đều là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện người của triều đình. Nhưng kia Bạch Diện Yêu Tăng ngược lại tô tờ, thế mà ngay cả Tín Vương Triệu Chỉ cũng dám giết, cái này nhưng là đường kim thánh thượng thân đệ đệ à, quyền cao chức trọng, giết Tín Vương Triệu Chỉ, đây không phải chọc tổ ong vỏ vẽ sao. Nghe nói hiện tại thánh thượng tức giận, đã hạ đạt cả nước lệnh truy nã, ai có thể lấy được Bạch Diện Yêu Tăng trên cổ đầu người, lập tức có thể thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, thăng quan tiến tước, đến ruộng tốt 10 vạn mẫu, nếu như ai có thể giết cái này Bạch Diện Yêu Tăng, vậy coi như là chân chính một bước lên trời, một đêm chợt giàu a. Có người tham lam nói, hắn đúng dạng này ban thưởng tâm động không ngừng, chỉ cần có thể xử lý kia Bạch Diện Yêu Tăng, liền có thể đạt được cả một đời đều không thể đạt được kết xù ban thưởng, thậm chí còn có thể chức vị. Cho dù là lục lâm nhân sĩ, trước kia có án cũ phần tử phạm tội, nếu có thể giết Bạch Diện Yêu Tăng, cũng có thể được đồng dạng ban thưởng, còn có thể tẩy bạch tự kỷ án cũ, không cần lại bị triều đình truy nã. Có thể nghĩ, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, trong thiên hạ lục lâm nhân sĩ đều hành động. Đặc biệt là những cái kia gây án từng đống, việc ác bất tận phần tử phạm tội, bọn hắn đều là cảm thấy đó là cái tẩy bạch tự kỷ cơ hội thật tốt, nếu như có thể chém giết kia Bạch Diện Yêu Tăng, như vậy bọn hắn lập tức liền có thể tẩy trắng, quang minh chính đại xuất hiện tại Đại Tống. Đương nhiên tức giận, Tín Vương Triệu Chỉ nhưng là đương kim thánh thượng đệ đệ, hiện tại hắn bị chém giết, đây quả thực là hoàng thất to lớn sỉ nhục, trêu đến triều đình trên dưới tức giận, cái này Bạch Diện Yêu Tăng chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người dám khai nói y. Cái này cũng chưa chắc, kia Bạch Diện Yêu Tăng thế nhưng là giang hồ đệ nhất cao thủ, mấy tháng trước, càng là đơn thương độc mã xâm nhập Kim Tiền Bang tổng bộ, liên tiếp chém giết Kim Tiền Bang 17 vị tiên thiên cao thủ, ngay cả Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng cũng khó khăn trốn độc thủ, bình thường võ lâm nhân sĩ như thế nào là cái này Bạch Diện Yêu Tăng đối thủ a? Không ít người trầm giọng nói, nhớ tới Bạch Diện Yêu Tăng chiến tích. Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng, còn có 17 vị tiên thiên cao thủ, kia là cỡ nào cao thủ khủng bố? Uy áp võ lâm mấy chục năm, vô số giang hồ nhân sĩ e ngại không thôi. Chỉ có như vậy cao thủ, đối mặt Bạch Diện Yêu Tăng, lại có phải hay không địch, bị đều đánh giết tại Kim Tiền Bang tổng bộ bên trong, có thể nghĩ Bạch Diện Yêu Tăng đáng sợ. Càng là lao giang hồ, thì càng đúng cái này mặt trắng yêu e ngại. Bọn hắn nhưng không có giống những cái kia giang hồ thái điểu đồng dạng, bị cái này thường lớn. Đúng là như thế, trước đó tại Lôi Cổ Sơn cái kia, Tiên Hạc Tay Lục Đảo, Cửu Khúc Kiếm Trung Sơn, Thần Tiên Cao Tân trở giang hồ danh túc tựa hồ muốn khiêu chiến Bạch Diện Yêu Tăng, dương danh thiên hạ. Ai có thể muốn lấy được, những này giang hồ danh túc không phải địch, vẹn vẹn một chiều, liền bị đông cứng chết trên Lôi Cổ Sơn, hóa thành ngàn băng, hiện tại thi thể của bọn hắn còn bị đông, hiện tại cũng còn không hóa. Có người lắc đầu, có thể nghĩ, cái này Bạch Diện Yêu Tăng võ công cỡ nào thâm bất khả chắc, muốn lấy được cái này thánh thượng ban thưởng, cũng phải có thực lực này mới được, nếu không đó chính là đi chịu chết. Hắn tin tức 10 phần linh thông. Biết được kia Bạch Diện Yêu Tăng hạ bình gần nhất phát sinh chư nhiều chuyện, nhưng là càng là hiểu rõ, hắn thì càng đúng Bạch Diện Yêu Tăng thực lực cảm thấy kinh khủng. Cái này cũng chưa chắc, cái này Bạch Diện Yêu Tăng võ công mặc dù cao cường, nhưng là từ đầu đến cuối cũng là phàm nhân, cứng đối cứng không phải là đối thủ, nhưng là chẳng lẽ chúng ta liền không thể ám toán hạ độc sao? Mặc cho cái này Bạch Diện Yêu Tăng như thế nào lợi hại, bị chúng ta ngày đêm quấy rối, cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng sẽ có một ngày ngăn cản không nổi, lấy chúng ta no y. Có người lại là cười lạnh. Hắn cũng sẽ không bị cái gì giang hồ đệ nhất cao thủ tên tuổi hù sợ, đó bất quá là cái hư danh thôi, chưa thấy qua Bạch Diện Yêu Tăng thực lực, hắn không tin mình cùng đối phương lớn bao nhiêu chênh lệch. Mà lại thật sự có chênh lệch thật lớn lại như thế nào, tại giang hồ ở trong phân sinh tử, cũng không phải toàn bộ nhờ võ công, có đôi khi một chút bảng môn tà đạo, hoàn toàn có thể hại chết không ít giang hồ danh túc. Trên thực tế loại sự tình này còn tại giang hồ ở trong càng hiếm thấy sao? Một chút giang hồ kiêu hùng võ công tuyệt đỉnh, nhưng lại chết tại một chút âm hiểm tiểu trong tay người, vẹn vẹn một chén rượu độc, liền khiến cái này giang hồ kiêu hùng chết oan chết uổng. Không ít lục lâm nhân sĩ, đặc biệt là một chút xuất thân bảng môn tà đạo người, bọn hắn cũng sẽ không bị giang hồ đệ nhất cao thủ cái danh này hù sợ, ngược lại sẽ còn để bọn hắn hưng khởi khiêu chiến tâm lý. Nếu là bọn hắn có thể chém giết cái này Bạch Diện yêu tăng, chỉ sợ bọn họ liền có thể lập tức danh dương thiên hạ. Ha ha, có đơn giản như vậy sao? Nghĩ hạ độc chết kia Bạch Diện yêu tăng, cũng phải tìm cơ hội tới gần đối phương mới được, cho đến nay cái này Bạch Diện yêu tăng vẫn là lai lịch bí ẩn, không người biết hắn từ đâu mà đến, dù cho có người nói hắn là Mộ Dung thế gia người, nhưng lại bị Mộ Dung bác phủ nhận. Chỉ sợ không đợi các ngươi tới gần kia Bạch Diện yêu tăng, liền bị cách không giết chết. Có người cười lạnh nói, đừng trách ta không trước đó cảnh cáo các ngươi, trước đó Tín Vương Triệu chỉ thời điểm chết, bên người cũng có trên trăm vị hộ vệ, từng cái võ công đều đạt tới nhất lưu cảnh giới, thế nhưng là y nguyên bị chém giết không còn, không có lực phản kháng chút nào. Này các cao thủ, muốn giết chết, cũng không biết cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Thật sự là nhát gan trộm cướp, giang hồ đệ nhất cao thủ tên tuổi liền đem ngươi sợ tè ra quần hay sao? Chỉ là Bạch Diện yêu tăng mà thôi, đến tột cùng tính là cao ý gì chứ a? Song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không tin hắn có thể đỡ nổi quần hùng thiên hạ tập sát. Ta không biết có thể không có thể đỡ nổi, nhưng là giết chết ngươi cái này vô danh tiểu tốt là không có vấn đề. Cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Lập tức, một đám người liền cãi vã, mùi thuốc súng dày đặc. Tốt tốt, ở chỗ này cãi lộn cái giam a, dù cho muốn giết chết kia Bạch Diện yêu tăng, thu hoạch được triều đình ban thưởng, cũng phải tìm được kia Bạch Diện yêu tăng mới được. Có người ra làm hòa sự lão, kia Bạch Diện yêu tăng tựa hồ từ Lôi Cổ Sơn rời đi về sau, vẫn biến mất, vô tung vô ảnh, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng đi địa phương nào. Cái này ta không lo lắng, hắn có thể tránh nhất thời, chẳng lẽ còn có thể tránh cả một đời hay sao? Nói không sai, sớm muộn sẽ bị tìm ra. Trừ phi hắn rời đi Đại Tống Quốc, bằng không hắn không có khả năng tránh cả một đời. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Mà cái này sự tình cũng càng diễn càng liệt. Vô số muốn đạt được ban thưởng giang hồ cao thủ, đều là nhao nhao nghe ngóng Bạch Diện yêu tăng hành tung, trong chốc lát giang hồ gió nổi mây phun, gợn sóng vạn trượng. Vô số cao thủ đều cảm thấy giang hồ bắt đầu không bình tĩnh, tất nhiên sẽ ủ thành gió tanh mưa máu. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 209, đến Thiếu Lâm Tự. Mấy ngày sau, giang hồ nhân sĩ, cùng người của triều đình, không có một cái biết, Hạ Bình, Đại Lệ Ti. Đao Bạch Phượng bọn người trên thực tế bọn hắn đã lặng lẽ đã tới Thiếu Lâm Tự phụ cận. Rốt cục đến Thiếu Lâm Tự. Lúc này, Hạ Bình nhìn phía xa Thiếu Thất Sơn, mỉm cười, tâm trí hướng về. Cái gọi là Thiếu Lâm Tự, đại khái vị ở hiện tại Hà Nam tỉnh Trịnh Châu thị trèo lên phong thị Tung Sơn năm nhũ phong dưới, bởi vì tọa lạc ở Tung Sơn nội đi A Thiếu Thất Sơn rậm rạp trong rừng, nên tên là Thiếu Lâm Tự. Nó bắt đầu xây dựng vào Bắc Ngụy Thái Hòa 19 năm, năm 495. Là Hiếu Văn Đế vì an trí hắn chỗ kính ngưỡng Ấn Độ Cao Tăng Bạt Đà Tôn giả, tại cùng đô thành Lạc Dương tương vọng Tung Sơn Thiếu Thất Sơn chân núi phía bắc sắc xây mà thành. Thiếu Lâm Tự thường nằm viện chiếm diện tích ước chừng 57.600 m², chùa cơ 540 mẫu, ban công điện các 5.000 có hơn ở giữa, tăng đồ đạt hơn 2.000 người, có thể nói là đại tông lớn nhất Phật môn tông phái. Đương nhiên, Thiếu Lâm Tự nổi danh nhất vẫn là nó kia có 102 thiên hạ võ công, tinh thông Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Mỗi một môn tuyệt kỹ tu luyện tới đỉnh phong, đều có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên Thiếu Lâm Tự cũng được người xưng là võ học thánh địa, hàng năm đều có không ít cao thủ mộ danh mà đến, đo sư cờ võ học. Mỗi cái thời đại, Thiếu Lâm Tự đều sẽ xuất hiện đến mãi không hết đỉnh tiêm cao thủ, cho tới nay đều là từng cái thời đại vua không ai, ai cũng không biết Thiếu Lâm Tự đến cùng có bao nhiêu cao thủ, thâm bất khả trắc. Trên thực tế khổng lồ như vậy thanh danh, cũng làm cho Thiếu Lâm Tự có chút cây to đón gió. Hậu thế bên trong, mỗi lần ma giáo thế lực lớn mạnh thời điểm, đều sẽ có một cái khẩu hiệu, đó chính là trước diệt Thiếu Lâm, lại diệt võ đăng. Có thể nghĩ ma giáo thế lực hoàn toàn đem Thiếu Lâm xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ muốn trừ hết cái này chính đạo nhân tài kiệt xuất, như vậy ma giáo liền có thể thuận lý thành trương nhất thống giang hồ, xưng bá thiên hạ. Tướng công, chúng ta quả nhiên bị truy nã. Nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ phía trên truy nã chân dung, Đao Bạch Phượng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đương nhiên nàng cũng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên, rốt cuộc một cái vương gia chết, mà lại đối phương vẫn là hoàng thượng đệ đệ, tự nhiên không thể coi thường, không có khả năng xem như chưa từng xảy ra. Nhưng là, trong lúc các nàng nhìn thấy được phố lớn ngõ nhỏ gián tiếp truy nã chân dung, biết mình bị hoàng đế khắp thiên hạ truy nã tin tức, vô số võ lâm cao thủ đều nghĩ truy sát mình thời điểm, vẫn là buồn bực không thôi. Rõ ràng trước đó bọn họ vẹn vẹn người bình thường, khách qua đường một cái. Bây giờ lại là trở thành văn danh thiên hạ tội phạm truy nã. Khanh khách, cái này không quan hệ, có Nguyễn Muội Muội dịch dung thuật, đám người kia căn bản không có khả năng phát hiện được chúng ta. Đại Lệ Ti khanh khách một tiếng, khoát khoát tay, biểu thị loại sự tình này không tính là gì. Kể từ khi biết mình khả năng bị người truy nã về sau, vì để tránh cho phiền phức, bọn họ từng cái đều dịch dung, cải biến mình hình dạng, cứ như vậy, liền không có bất kỳ người nào có thể phát hiện diện mục thật của bọn hắn. Mà dịch dung thuật, đối với Nguyễn Tinh Trúc tới nói, quả thực liền là sở trường cho hay, có thể nói là tuyệt học gia truyền. Hậu thế ở trong Nguyễn Tinh Trúc nữ nhi A Chu, chính là dịch dung tuyệt đỉnh cao thủ, nàng dịch dung hình dạng, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ đều chưa hẳn có thể nhìn ra được. Nương tựa theo chiêu này dịch dung thuật, A đến có thể len lén lẻn vào Thiếu Lâm tự bên trong, trộm đi dịch cân kinh, có thể nghĩ dịch dung thuật chỗ thần kỳ. Nguyễn Tinh Trúc hiện tại dịch dung thuật, so lên nữ nhi của mình A Chu tự nhiên làm mà không bằng, đạt được Nguyễn Tinh Trúc trợ giúp, Hạ Bình bọn người từng cái đều là thay hình đổi dạng. Cũng nhờ vào đây, Hạ Bình một đoàn người cũng là cực kỳ thuận lợi đi tới Thiếu Lâm tự bên trong, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nói thật, Đại Lệ Ti ngược lại là cảm thấy cái này rất là mới la. Chính rõ ràng những người này là văn danh thiên hạ tội phạm truy nã, khắp nơi đều là bọn họ truy nã chân dung, nhưng là người chung quanh lại không một cái có thể phát hiện được. Nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến dạng này không thể tưởng tượng kỹ thuật, tại Ba Tư Đế quốc nàng liền chưa thấy qua loại sự tình này. Đúng a, cái này dịch dung thuật quá lợi hại. Đừng nói là người bình thường, liền xem như người bên cạnh, nếu như không là hết sức quen thuộc, cũng không có khả năng phát hiện được chúng ta. Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên hai người cũng là không khỏi gật gật đầu. Bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được dịch dung thuật thần kỳ, quả thực là hoàn toàn đưa các nàng đổi đầu đổi mặt, biến thành một cái bề ngoài xấu xí nam nhân, thật sự là không thể tưởng tượng. Sở dĩ dịch dung thành nam nhân, kia cũng là bởi vì thời đại này, mấy nữ nhân cùng lúc xuất hiện xuất đầu lộ diện kia là rất ít gặp sự tình tình, tất nhiên sẽ gây nên những người khác chú mục cùng hoài nghi. Nhưng là bọn họ toàn diện đều dịch dung thành nam nhân, vậy liền cực kỳ thường gặp, mấy nam nhân cùng một chỗ kết bạn mà đi, kia là chuyện lại không quá bình thường. Kia là đương nhiên, Tinh Trúc dịch dung thuật tự nhiên là độc bộ thiên hạ. Lý Thanh La đắc ý nói. Mấy vị tỷ tỷ quá khen, bất quá là bảng môn tả đạo thủ đoạn mà thôi. Nguyễn Tinh Trúc khuôn mặt đỏ lên, đỏ bừng, giống như quả táo, nàng còn là lần đầu tiên bị người dạng này khích lệ. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ Thiếu Lâm tự hành trình kết thúc về sau, chúng ta liền tạm thời rời đi Đại Tống Quốc, tránh đầu gió, đến lúc đó cái này Đại Tống Hoàng đế lợi hại hơn nữa, cũng là không quản được chúng ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Hắn bình tĩnh vô cùng, không chút nào là loại tình huống này lo lắng cái gì. Dựa theo hắn hiện tại võ công, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi, đừng nhìn cái này hoàng đế Triệu Trinh tại Tống Quốc uy phong bát diện, nhưng là rời đi Tống Quốc, hắn liền ngoài tầm tay với. Cái gọi là quyền lực, cũng là có phạm vi. Đương nhiên, dù cho thật tại Đại Tống Quốc bị người phát hiện hành tung, vậy cũng không tính là gì, hắn y nguyên có thực lực có thể dê tờ ra kho y chú nở dê vây, cam đoan không ai có thể chặn đường được hắn. Bất quá tướng công, ngươi cần tại Thiếu Lâm tự bên này đợi bao lâu thời gian? Tần Hồng Miên hiếu kỳ hỏi. Khả năng cần mấy ngày, các ngươi liền tạm thời tại cái trấn nhỏ này ở lại, chờ tìm tới Thiếu Lâm tự tứ đại thần công về sau, liền có thể rời đi Đại Tống Quốc. Hạ Bình nghĩ nghĩ, cho ra một đáp án. Hắn nghĩ tự mình một người thăm viếng Thiếu Lâm tự, rốt cuộc nếu như Tần Hồng Miên bọn người theo tới, mục tiêu liền quá lớn, không thích hợp tiến vào Thiếu Lâm tự trộm học võ công, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Nếu như vẹn vẹn hắn một người, tự nhiên có thể tại Thiếu Lâm tự tới lui tự nhiên. Mà Tần Hồng Miên bọn người ở tại Thiếu Thất Sơn nơi này phụ cận tiểu trấn tạm thời ở lại là được rồi, bởi vì Thiếu Lâm tự nơi này hương hỏa cường thịnh, không ít người đều sẽ mộ danh mà tới. Cho nên, Tần Hồng Miên bọn người tạm thời ở cái địa phương này, cũng sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Được. Đao Bạch Phượng bọn người là gật gật đầu, bọn họ biểu thị mình cũng minh bạch Hạ Bình dự định. Mà lại bọn họ cũng nghĩ thừa cơ hội này tại Thiếu Thất Sơn phụ cận du ngoạn một phen. Rốt cuộc nơi này cũng là văn danh thiên hạ du lịch thắng địa. Thời gian trong nháy mắt, liền đến đêm khuya. Hạ Bình một người lặng lẽ từ khách sạn ở trong rời đi, đi đến Thiếu Thất Sơn trên Thiếu Lâm tự, thừa dịp bóng đêm che giấu, hắn thi triển Ngư Long Bách Biến, huyền như giống như du long, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu thời gian, hắn liền đã tới Thiếu Lâm tự, cái này danh chấn thiên hạ Phật môn môn phái. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phá lũ tiểu thuyết áp. Chương 210, Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Nói thật, Thiếu Lâm tự để phòng xâm nghiêm trình độ, viễn siêu đại lý Thiên Long tự, mấy ngàn tên tăng nhân trên Thiếu Lâm tự hạ ẩn hiện, từng cái đều là nhất lưu cao thủ. Có thể nói nơi này xâm nghiêm trình độ, quả thực so hoàng cung đều còn muốn lợi hại hơn. Bất quá Hạ Bình thực lực bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay, tấn thăng đến tông sư về sau, hắn lực lượng cường đại đến thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt là hắn ra đời linh thức về sau, có thể thu liễm toàn thân cao thấp khí tức, mọi cử động dung nhập thiên địa bên trong, không cần tận lực đi làm, liền có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Có thể nghĩ, toàn bộ Thiếu Lâm tự trên dưới, mặc kệ là cao thủ cỡ nào, đều không phát hiện được hắn tồn tại, thật giống như hắn tồn tại cảm giác tại cái này chớp mắt biến mất đồng dạng. Thiếu Lâm tự tàng kinh các hẳn là tại nơi này. Mặc dù Hạ Bình trước kia chưa từng tới bao giờ Thiếu Lâm tự, nhưng là Thiếu Lâm tự kỳ thật diện tích cũng không phải đặc biệt lớn, vẹn vẹn cái nửa canh giờ, hắn liền đem Thiếu Lâm tự từ trên xuống dưới đều tìm tòi một lần. Cuối cùng, hắn vẫn tìm được tàng kinh các vị trí. Lao tăng quét rác tựa hồ không ở nơi này. Hạ Bình lúc đầu cho là mình tại tàng kinh các ở trong có thể sẽ nhìn thấy Lao tăng quét rác, nhưng là hắn linh thức quét hình bốn phía, lại là không có phát hiện Lao tăng quét rác tồn tại. Đoán chừng Lao tăng quét rác giờ phút này cũng không tại tàng kinh các bên trong, rốt cuộc dạng này tăng nhân khả năng phụ trách toàn bộ Thiếu Lâm tự các ngõ ngách vệ sinh quét dọn, giờ phút này khả năng đi đến địa phương khác. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít không cần cùng Lao tăng quét rác phát sinh xung đột, rốt cuộc hắn nhưng là đến nơi này học trộm Thiếu Lâm võ công, cũng không phải tới đánh nhau. Ngược lại là có không ít tăng nhân tại tàng kinh các ở trong. Hạ Bình linh thức cảm giác một chút tàng kinh các từ trên xuống dưới, lập tức liền phát hiện mười mấy người giấu kín tại tàng kinh các phụ cận, tựa hồ chấn thủ tàng kinh các chung quanh, phòng ngừa Thiếu Lâm tự bí tịch mất đi. Rốt cuộc Thiếu Lâm tự thế nhưng là thiên hạ võ học thánh địa, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ càng là nổi tiếng thiên hạ, ngấp nghé Thiếu Lâm võ học người quả thực là vô số kể, bọn hắn nghĩ bất giới chuẩn bị đều không làm được. Choáng. Ngay tại cái này trước mắt, Hạ Bình sử xuất truyền âm siêu hồn đại pháp, vẹn vẹn phun ra một chữ. Từ hắn trên thân thể truyền ra từng tầng vô hình sóng âm, đây là mắt thường không cách nào nhìn thấy âm ba chi lực, như là gợn sóng đồng dạng, từng vòng truyền ra ngoài, tác động đến toàn bộ tàng kinh các trên dưới. Lúc này, mặc kệ trốn ở dấu máy móc các địa phương nào tăng nhân, cho dù là tấn thăng đến tiên thiên tăng nhân, giờ phút này đều không chịu nổi dạng này âm ba chi lực. Thung thung vài tiếng, lúc này những này tăng nhân lập tức ngất đi, ngã trên mặt đất. Cứ như vậy mê man bắt đầu. Làm xong. Hạ Bình mỉm cười, trực tiếp thoải mái đi tới Thiếu Lâm tự tàng kinh các, giờ phút này đã không có người có thể ngăn cản mình. Sau khi đi vào, hắn lập tức liền thấy Thiếu Lâm tự rực rỡ muôn màu kinh thư. Trên thực tế, Thiếu Lâm tự tàng kinh các phần lớn thư tịch, đều là liên quan tới Phật môn kinh văn, cùng đến từ Thiên Trúc kinh thư, bí tịch võ công ngược lại là số ít, cũng không có chiếm cứ bao nhiêu. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, võ công chỉ là một phần trong đó lực lượng. Trọng yếu chính là bọn hắn mỗi ngày đều tu hành phạn văn cùng Phật môn kinh văn, cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, trọng yếu nhất tự nhiên là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, cùng Thiếu Lâm tứ đại thần công. May mắn hắn cũng là tinh thông Phật pháp tăng nhân, bằng không mà nói người bình thường tiến vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các, trong chốc lát thật sự chính là không biết làm sao, căn bản tìm không thấy bí tịch võ công giấu kín ở nơi nào. Tìm được. Không bao lâu thời gian. Hạ Bình liền lập tức tìm được Thiếu Lâm tự đại danh đỉnh đỉnh đồng tử công, đây cũng là đạt ma sáng tạo ra đệ nhất môn công pháp, Phật môn trên dưới không ít cao tăng đều đã từng tu hành qua môn công pháp này, có thể nói là Thiếu Lâm cơ sở thần công, bởi vì môn công pháp này nhập môn đơn giản, điều này cũng làm cho vô số tăng nhân đem môn công pháp này làm chọn lựa đầu tiên. Khuyết điểm duy nhất chính là, tu luyện môn công pháp này, đời này đều phải là đồng trinh, nếu như phá giới, như vậy mấy chục năm tu luyện đồng tử công đều sẽ vứt bỏ. Bất quá đây đối với không cách nào gả cưới hòa thượng tới nói, cũng coi là không thể tốt hơn công pháp. Có ý tứ. Hạ Bình lật xem đồng tử công phương pháp tu luyện, môn võ công này một tổng cộng chia làm 6 quyết cảnh giới. Thứ nhất quyết tính trẻ con quyết, nhập môn sơ giai, tu luyện lấy tinh hóa khí thổ nạp pháp môn, khí quan tụ sinh chân khí, chuyên cần cường thân trắng thể, thần thổi phong đủ. Thứ hai quyết trắng vân quyết, chân khí nối liền tuyển cơ, có thể đạt tới trong ngoài khí sinh, kình nhu như khói giống như mây, liên miên bất tuyệt. Có thể gỡ giải đánh mạnh trọng kích. Thứ ba quyết sao băng quyết, chân khí tràn đầy, ngoại kình giống như tự nhiên mà thành tinh huy ngân quang, kình duệ càng hơn mũi nhọn, gây sắt điểm kim, cương khí hộ thân đã lệnh luyện người khó chịu đau xót. Thứ tư quyết minh nguyệt quyết, có thể thu nạp minh nguyệt tinh hoa cho mình dùng, thúc đỡ âm ý sinh trưởng hùng hậu hạo nguyệt khí mang, trừ hai mắt, hạ âm cùng các đại khái mệnh yếu huyệt, bắp thịt toàn thân đồng đều luyện khí thành thép, khó tổn hại mảy may. Thứ năm quyết mặt trời đỏ quyết, có thể thu nạp tinh hoa mặt trời cho mình dùng, mênh mông chân khí quán thông kinh mạch toàn thân huyệt đạo, sinh sôi không ngừng, cương nhu đều xem trọng, kinh hùng vô cùng như khốc viêm liệt nhật. Chói mắt đau nhức, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đồng tử công luyện tới đỉnh cấp, công lực so thủ bốn quyết nhảy lên gấp 10. Nhắm mắt đã có thể bảo vệ hai mắt không thương tổn, hạ âm co lại dương lấy cơ bắp tương hộ, không phải thần binh lợi khí khó phá. Mà đồng tử công trung cực bí quyết, thứ 6 quyết cảnh giới chính là đồng tử kim thân, đạt đến loại cảnh giới này, trên thân đã không có bất luận cái gì cháo môn có thể nói, toàn thân cao thấp thuần dương chi khí hòa làm một thể. Vẹn vẹn phát ra thuần dương chi khí, đều phảng phất liệt nhật đồng dạng thiêu đốt địch nhân, ẩn chứa kim cương bất hoại thân thể. Dạng này cảnh giới, trong lịch sử chỉ có Đạt Ma có thể đạt tới qua, những người còn lại nhiều lắm thì có thể đạt tới thứ 5 quyết cảnh giới, đến chết đều không thể đột phá đến đồng tử kim thân chi cảnh. Đương nhiên, chân chính đồng tử công kỳ thật cũng không phải là chiến đấu, nó lớn nhất công hiệu, vẫn là tại cái này miệng thuần dương đồng tử khí tích xúc thời điểm, càng là thâm hậu, hắn đúng người tu luyện phụ trợ công hiệu càng là cường đại, đúng cái khác võ công tu luyện phụ trợ càng rõ ràng nhất, liền giống với võ đang tổ sư Trương Tam Phong thuần dương vô cực công, liền là tu luyện thuần dương đồng tử khí một môn võ công, đến cuối cùng tu luyện càng sâu. Đối tự thân cảnh giới võ học cùng tinh khí thần tăng thêm cũng lại càng lớn. Có thể nói, đồng tử công nhưng thật ra là một môn kéo dài tuổi thọ công pháp, nội lực thâm hậu bất quá là nó tác dụng phụ mà thôi, chiến đấu chân chính lực kém xa kim trung cháo cường đại. Cái này có chút cùng loại với đạo gia quy tức công, đều là một môn phụ trợ công pháp, nhưng để gia tăng tuổi thọ nội công. Cho nên, giang hồ mới có người nói đồng tử thần công trúc tiên. Đây cũng là mang ý nghĩa, tu luyện đồng tử công có thể kéo dài tuổi thọ, truy cầu trường sinh. Không sai võ công. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá môn công pháp này đối với Hạ Bình tới nói xem như gân gà, trên người hắn bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cô động thuần dương chi khí hiệu suất cùng lực lượng, không chút nào thấp hơn đồng tử công. Hơn nữa còn không có đồng tử công dạng này cả đời cũng không thể phá đồng trinh dạng này chí mạng khuyết điểm. Nhưng ngay cả như vậy, môn võ công này cũng đích thật là vô cùng huyền diệu, mang đến cho hắn không ít thu hoạch. Chương 211, Kim Cương Bất Hoại Thân. Tìm được Thiếu Lâm Thần Công đệ nhị môn công pháp Kim Trung Cháo. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới, cái này hai môn thần công song song đặt chung một chỗ, như thế tiết kiệm không ít hắn tìm kiếm võ công khí lực, lập tức liền mở ra Kim Trung Cháo môn này bí tịch. Nói thật, Kim Trung Cháo môn công pháp này có chút cùng loại với hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công, cũng là một môn nội ngoại kiêm tu mạnh đại công pháp, theo đuổi liền là Kim Cương Bất Hoại cảnh giới. Môn võ công này là trước mở huyệt thiếu, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí luyện hóa cương khí. Sau đó lấy kim trùng cương khí du tẩu toàn thân, tiến tới không phân đột nhiên đối tự thân, tiến hành hài hòa mà thống nhất không ngừng cường hóa, cuối cùng rút đi huyết nhục phàm thai, cuối cùng cấu thành kim cương bất hoại thân thể. Nó lớn nhất chỗ khó ở chỗ người tu luyện, phải nhịn viễn siêu đồng dạng võ học khổ sở, dù cho có được đặc thù tâm pháp, có thể đem cảm giác đau cảm thụ chậm lại hơn phân nửa. Nhưng năm rộng tháng dài kiên trì bền bỉ, lại là cần tuyệt đại nghị lực cùng bền lòng, mà nghĩ muốn có thành tựu cũng cần bất phàm nội tính. Cho nên từ một điểm này có thể nhìn ra được, muốn đem kim trùng cháo tu luyện thành công đến cùng là khó khăn dường nào. Đầu tiên cần không phải tâm trí của con người, dạng này mới có thể chịu thụ quá trình tu luyện thống khổ, thời thời khắc khắc đều giống như gặp nghiêm hình tra tấn đồng dạng, đây là thường người vô pháp dễ dàng tha thứ đau đớn. Nhưng là vẹn vẹn dạng này còn không được, trừ cái đó ra, còn cần siêu phàm nộ tính, dạng này mới có thể từng bước một tiến lên, lĩnh ngộ được kim trùng cháo rèn luyện thân thể chỗ huyền diệu. Cũng bởi vì dạng này, mấy trăm năm xuống tới, Thiếu Lâm tự cao tăng cho dù tìm được kim trung cháo môn công pháp này, nhưng là có thể tu luyện thành công, ngoại trừ Đạt Ma bên ngoài, một cái cũng không có. Cho nên Đạt Ma lo lắng thật là có đạo lý, môn công pháp này tu luyện độ khó quá cao, dẫn đến hậu bối bên trong, thế mà không một người có thể tu luyện thành công, đạt tới Đạt Ma như vậy cảnh giới. Bất quá môn công pháp này cũng không phải là không có ưu điểm, bởi vì kim trung cháo môn công pháp này bản thân lì hệ nở là hoàn chỉnh. Nó có thể từ mở đầu tu hành đến một loại nào đó cực hạn, nửa đường cũng không tồn tại bỏ sót hoàn chỉnh hệ thống. Mà lại không ngừng trong quá trình tu luyện, cùng giải quyết bước mở ra quanh thân huyệt hiếu, tiến tới hấp thụ thiên địa đem vô tận tinh hoa nguyên khí, bổ sung trong quá trình tu luyện không ngừng hao tổn thân thể tinh khí. Cho nên, tu luyện kim trung cháo đối với dược vật cùng đồ ăn nhu cầu không nhiều, lại người tu luyện sẽ không bởi vì quá độ hao tổn, mà tạo thành khó mà trừ tận gốc gần nấp ám thương. Nếu có đầy đủ thiên phú thiên tài, lại có siêu nhân ý chí lực, như vậy tu luyện kim trung cháo môn công pháp này chính là lại thích hợp bất quá, nhất định có thể trở thành vô địch thiên hạ cảnh giới. Đáng tiếc dạng này thiên tài thật sự là quá ít, mấy trăm năm xuống tới, Thiếu Lâm tự liền không xuất hiện qua một vị dạng này thiên tiêu. Kim trung cháo hết thể có 12 quan cảnh giới. Hạ Bình hít mắt, nhìn xem phía trên võ học bí tịch. Cửa thứ nhất cảnh giới, luyện tập vận khí thổ nạp, lệnh kinh mạch toàn thân thông suốt, bồi dưỡng chân khí trong cơ thể vận chuyển. Như bị đập nghe nở nhưng giảm ngọn nguồn một nửa đau đớn. Cửa thứ hai cảnh giới, nội kinh cùng hộ thân khí công dần dần hình thành, chân khí trong cơ thể cũng dần dần thâm hậu, có thể bảo hộ nội tạng không dễ thụ thương. Luyện thành đầu hai quan, phổ thông đập nghe nở đối luyện người giống như gãi ngứa đồng dạng. Cửa thứ ba cảnh giới, lấy côn đồng nhóm vũ khí đập nghe nở luyện người, đánh cho càng nặng, luyện thành hơn nhanh, lệnh cơ bắp sinh ra cường đại sức chống cự, không chút nào cảm thấy có bất kỳ đau đớn. Cửa thứ tư cảnh giới, trước dùng cùn miệng đao kiếm chém nước, dần dần mà chuyển xu thế sắc bén đương lợi lưỡi đao, chỉ có thể bổ tổn thương làn da mà không tổn hại cơ bắp lúc, mới tính công thành. Cửa thứ 5 cảnh giới, chuyên tu nội kình, phản chấn côn đồng đánh tới cường độ, càng lớn luyện người lực phản chấn càng mạnh, thậm chí cứ thế mà đánh gãy đối phương binh khí. Cửa thứ 6 cảnh giới, luyện thành người đã thuộc nhất lưu cao thủ, bất kỳ cái gì mũi nhọn khó thương, trừ phi đâm trúng luyện người cháo môn, hai mắt, hai lỗ tai, miệng, hạ âm hoặc trọng yếu huyệt đạo mới có thể chí tử. Cửa thứ 7 cảnh giới, khí công bảo hộ toàn thân huyệt đạo miệng cùng hạ âm sẽ không thụ thương, không có bắp thịt đầu vẫn có thể phản chấn đối phương công kích. Càng có thể sâu kình đem xoay kỹ mềm là cả chống lại đao kiếm, chỗ chí mạng chỉ còn lại hai mắt, hai lỗ tai cùng năm tấc cháo môn. Cửa thứ 8 cảnh giới, nội công tu vi đã đạt tới toàn thân không nhận lợi khí gây thương tích, chỉ còn lại 3 tấc cháo môn, bất luận đối phương kích lực là mạnh là yếu đồng đều ra mãnh liệt vô cùng lực phản chấn, người chúng không chết cũng bị thương. Cửa thứ 9 cảnh giới, ném diệp phi tiêu đều có thể đả thương người, coi như gặp gỡ nội công mạnh hơn đối thủ, cũng vô pháp đem mình đánh thành nội thương, thần binh lợi khí cũng chỉ có thể cắt tổn thương làn da mà không tổn hại cơ bắp, trừ phi đâm chúng chỉ có một tấc nửa cháo môn mới có thể chí tử. Cửa thứ 10 cảnh giới, công lực bắt đầu phản phát về. Nội kinh hùng hồn tùy tiện đánh gãy bén nhọn đao kiếm, thậm chí phun ra một ngụm đàm cũng có thể giống phi tiêu cấu thành sát thương, cháo môn chỉ còn một tấc. Cửa thứ 11 cảnh giới, cháo môn chỉ còn lại nửa tấc, bắp thịt cả người cứng rắn lúc cứng như sắt thép, mềm lúc nhu nhược sợi đồng, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, xuất thủ kình giống như phong lôi, thân pháp nhẹ như lông hồng, lướt sóng lao vụt mà không hạ đoạn. Thứ 12 quan cảnh giới, từ kim trung cháo sáng chế đến nay, duy chỉ có đạt ma thiền sư cái này tuyệt thế kỳ tài luyện thành cháo môn hoàn toàn biến mất, thành kim cương bất hoại chi thân, đạt đến dạng này cảnh giới, căn bản không cần đọc võ. Đạt ma thiền sư năm đó tùy ý các môn các phái cao thủ quyền đấm cước đá, lực bổ kiếm chạm, hỏa thiêu dìm nước, không ngủ không ăn 500 ngày, thậm chí ăn xuyên ruột kịch độc, vẫn bình yên vô sự, tinh thần lập lòe. Cử động lần này doanh động thiên hạ võ lâm, phía sau sáng lập thiếu lâm tự, uy chấn năm hồ tứ hải, đời đời bất hủ. Có thể nói đạt ma trên người kim trung cháo tuyệt học cư công chí vĩ. Kim trung cháo môn tuyệt học này quả nhiên lợi hại, nhìn đến cùng long tượng bàn nhược công có dị khúc đồng công chi diệu. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Cùng kim trung cháo khác biệt chính là, tu luyện long tượng bàn nhược công sẽ có được long tượng chi lực, lực lớn vô cùng, khống chế long tượng. Mặc dù mọi người đều là lấy khí luyện thể tuyệt học, nhưng là kim trung cháo thuần túy là một môn phòng ngự phản kích võ công, nó mục đích chủ yếu chính là phòng ngự, tự vệ, cũng không phải là công kích. Nhưng là long tượng bàn nhược công lại là một môn chủ động xuất kích công pháp. Tu luyện tới cảnh giới chi cao, liền có được long tượng chi lực, nhất cử nhất động, đều có lay động đất trời uy lực. Có thể nói, kim trung cháo theo đuổi kim cương bất hoại cảnh giới. Mà long tượng bàn nhược công theo đuổi là lấy lư cờ chứng đạo cảnh giới, nhất lực phá vạn pháp. Đây là hai loại đạo kha cờ nhau, một loại là từ bi chi đạo, cắt thịt nuôi chim ưng, ẩn chứa đại từ bi, không biết sợ ý chí, hy vọng có thể lấy Phật pháp cảm ngộ thế nhân. Đơn giản tới nói, liền là địch nhân đánh mệt mỏi, địch nhân chỉ phục. Mà một loại khác chính là hàng long phục ma, lấy kim cương chi pháp, hàng phục long tượng, không phục liền đánh tới phục. Đây chính là Phật môn ở trong có từ bi, cũng có kim cương pháp. Nhưng là đi đến cuối cùng, hai loại pháp môn đều là tu thành Phật đà chi cảnh, hết thể đều là trăm sông đổ về một biển. Bất quá nếu để cho Hạ Bình đến lựa chọn, hắn tự nhiên là thích long tượng bàn nhược công, hắn cũng không thích bị người hầu đả, chỉ là ưa thích chủ động xuất kích. Lấy Phật pháp phục người. Để cho địch nhân hoàn toàn tỉnh ngộ liền muốn đánh, không có đánh một trận không có thể giải quyết vấn đề, thực sự không có thể giải quyết, vậy liền lại đánh một trận. Chương 212, dịch cân kinh. Ngược lại là có ý tứ công pháp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn đã học xong long tượng bàn nhược công, tự nhiên là không cần lại học kim trung cháo môn công pháp này, mà lại trên người hắn có đại gia diệp khí cháo môn này phòng ngự thần công, bàn về lực phòng ngự cũng là không thua kim trung cháo. Bất quá kim trung cháo loại kia phản chấn chi pháp, nếu như có thể dung nhập đại gia diệp khí cháo, nhất định có thể cực lớn tăng cường đại gia diệp khí cháo sức phòng ngự, cũng có thể có được phòng ngự phản kích chi năng. Đến lúc đó, cho dù hắn đứng tại chỗ bất động, đều có thể đem địch nhân đánh chết, đứng ở thế bất bại. Tìm được dịch cân kinh. Tìm thời gian qua một lát, Hạ Bình rốt cuộc tìm được thiếu lâm tự đại danh đỉnh đỉnh dịch cân kinh, đây cũng là thiếu lâm tự nổi danh nhất vô thượng nội công công pháp. Năm đó đạt ma đem võ công luyện thành đỉnh quan chi cảnh, liền hóa phức tạp thành đơn giản, kết hợp thiên trúc, yoga thuật ba mạch bảy vòng võ học hệ thống cùng đạo gia, thiên địa xem trung nguyên, dịch kinh, âm dương học thuyết kỳ kinh bát mạch võ học hệ thống, khắc sáng tạo dịch cân kinh. Nó xem như đạt ma cảm ngộ mênh mông vô biên sinh dục vạn vật tinh thần vũ trụ sáng lập ra võ học, ẩn chứa mênh mông thâm thúy vô biên vô hạn bao dung hết thể vũ trụ chân ý. Bởi vậy dịch cân kinh có bao dung vạn vật đặc tính, tự nhiên cũng có thể từ trong vạn vật diễn hóa xuất khác biệt dịch cân kinh chân ý đến, cho nên mỗi người tu luyện có thể căn cứ từ kinh nghiệm của ta cùng cảm ngộ diễn hóa xuất khác biệt dịch cân kinh đến. Dịch cân kinh coi là võ học bên trong trí cao vô thượng bảo điển, chỉ là tu tập pháp môn rất là không dễ, chỉ cần khám phá ta tướng, người tướng, trong lòng không còn tu tập võ công chi niệm. Nhưng tu tập này thượng thừa võ học chi tăng lữ, nhất định tiến bộ dũng mãnh, để có thành tựu, cái nào không muốn mau sớm từ tu tập bên trong đạt được chỗ tốt, muốn tâm không chỗ ở, coi là thật muôn vàn khó khăn. Cũng bởi vì dạng này, Thiếu Lâm tự quá khứ mấy trăm năm qua, tu tập dịch cân kinh cao tăng quả thực không ít, nhưng quanh năm suốt tháng địa cố gắng, thường thường chẳng được gì, thế là chúng tăng coi là kinh này cũng không linh hiệu. Hậu thế bên trong, A Chu đem dịch cân kinh trộm cả tờ về sau, trong chùa chúng cao tăng mặc dù tức giận, nhưng cũng không làm một kiện đại sự, cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là một bản giả bí tịch, dù cho di thất, đoán chừng người bên ngoài cũng sẽ không luyện được đến tột cùng. Qua một đoạn thời gian nữa, Du Thản Chi liền đạt được dịch cân kinh quyển bí tịch này, chỉ là vô tâm tập công, chỉ y theo dịch cân kinh trên đồ hình gọi triệu tập thể nội băng tầm tới lui luận hiện, mà cầu chơi vui chơi đùa, trong bất chi bất giác công lực ngày tiến, trong phòng như thế một lười biếng, lại cứu được Du Thản Chi tính mệnh. Nguyên lai Du Thản Chi ngón tay đưa một cái băng tầm cán, lúc này lấy dịch cân kinh bên trong vận công chi pháp, hóa giải khí độc, hủy hệ tờ di cờ hờ là băng tầm hút nhập thể nội về sau, lại về nhập ngón tay hắn mạch máu. Đem loại kịch độc này vô cùng băng tầm hàn độc hút vào thể nội. A Tử hút thêm băng tầm tương máu, cũng đã toàn không có hiệu dụng, chỉ hưởng công khổ cực một trận. Nếu như Du Thản Chi đã biết luyện dịch cân kinh toàn bộ hành công pháp quyết, tự có thể đem băng tầm độc chất từng bước tiêu mất, tăng nhiều công lực, nhưng hắn chỉ học sẽ một hạng pháp môn, nhập mà không ra. Bất quá ngay cả như vậy, Du Thản Chi cũng đã trở thành đương thời nhất lưu cao thủ, đủ để cùng Đinh Xuân Thu Chi lưu chống lại một hai, cũng đủ để chứng minh dịch cân kinh cường hành chỗ. Tuyệt đối là đương thời tuyệt đỉnh công pháp. Không hổ là Thiếu Lâm tự chi bảo, dịch cân kinh. Nhìn thấy quyển bí tịch này, Hạ Bình cũng là kinh thán không thôi, mở rộng tầm mắt, Dư A theo hắn dạng này siêu tuyệt mộ tính, đương nhiên sẽ không giống cái khác tăng nhân đồng dạng, số đến nay trăm năm đều là không thu hoạch được gì. Hắn lập tức liền lĩnh ngộ dịch cân kinh phương pháp tu luyện, cũng đồng thời là môn công pháp này tinh diệu cảm thấy bội phục không thôi. Cái này đích xác là một bản tẩy tủy phạt kinh vô thượng công pháp. Liền xem như phổ thông tư chất người, tu luyện dịch cân kinh về sau, đều có thể tẩy tủy phạt kinh, thông qua tu luyện, không ngừng tăng lên mình luyện võ tư chất. Nhưng là hắn đã tu luyện long tượng bản ngược công, thiên hạ dưới mặt đất duy ngã độc tôn công, khô vinh thiền công các loại công pháp, cũng không cần dịch cân kinh môn công pháp này dệt hoa trên gấm. Bất quá ngay cả như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem môn võ công này giao cho mình thê tử Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo bọn người tu luyện, đúng cho các nàng tới nói. Đây coi như là một cửa vô thượng thần công. Rốt cuộc trên người hắn long tượng bàn nhược công tốc độ tu luyện quá chậm, khô vinh thiền công cần cực cao nội tính, thiên hạ trên mặt đất duy ngã độc tôn công nhưng lại là thuần dương trí tôn công pháp, không thích hợp nữ tử tu luyện. Chỉ có Bắc Minh thần công bọn họ mới có thể học được. Vấn đề là Bắc Minh thần công muốn vào dương thần tốc, nhất định phải thôn phệ rất nhiều võ giả nội lực, mới có thể nhanh chóng tiến bộ, nếu như bọn họ toàn diện đều tu luyện Bắc Minh thần công. Thiên hạ nơi nào có nhiều cao thủ như vậy bị bọn họ thôn phệ nội lực. Hiện tại tốt, trên tay hắn lại tăng thêm một bản dịch cân kinh, đây chính là một bản Phật môn vô thượng phương pháp tu luyện, có thể dịch cân tẩy tủy, tăng lên tư chất, xem như là thích hợp nhất bọn họ phương pháp tu luyện. Tin tưởng tu luyện bản này dịch cân kinh, lại phối hợp hắn mật tông Hoan Hỷ Thiền, võ công của các nàng nội lực cũng sẽ tiến triển thần tốc. Thiếu Lâm tứ đại thần công, ta đã đến thứ ba, còn có một bản tẩy tủy kinh liền có thể đều thu được. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là hưng phấn. May mắn bản này tẩy tủy kinh cũng tại tàng kinh các bên trong, rất nhanh cũng bị hắn tìm được, quyển bí tịch này tựa hồ giấu ở tàng kinh các một chỗ ngóc ngách bên trong, đều nhanh hiện đầy cho bụi, đều không biết dài bao nhiêu thời gian không ai đọc qua. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Rốt cuộc tẩy tủy kinh thế nhưng là danh xưng Thiếu Lâm tứ đại thần công đứng đầu, là đạt ma võ công đạt tới cảnh giới trí cao sáng tạo ra võ công, thật sâu áo gian nan chỗ, so kim trung cháo cũng không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Đây là tông sư mới có thể tu luyện công pháp. Ngay cả dịch cân kinh bị Thiếu Lâm tự hòa thượng đạt được về sau, mấy trăm năm đều không người có thể tu luyện thành công, chớ đừng nói chi là tẩy tủy kinh dạng này tu luyện linh thức cấp cao công pháp. Thậm chí bọn này hòa thượng nhìn đều không thể xem hiểu môn công pháp này đến tột cùng đang nói cái gì. Dân ra, bọn hắn cũng đem cái này tẩy tủy kinh xem như phổ thông kinh thư, nhét vào tàng kinh các một góc, đều không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không có nhiều tăng nhân đi nghiên cứu qua. Được rồi. Đêm nay thu hoạch đủ nhiều, tạm thời rời đi đi. Hạ Bình trong lòng hơi động, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem tẩy tủy kinh nội dung đều ký ức tại trong đầu của mình bên trong, hắn cũng cảm giác được mới vừa rồi bị mình chấn choáng một chút hòa thượng tựa hồ bắt đầu khôi phục thanh tỉnh ý thức. Nếu như chờ bọn hắn tỉnh táo lại, sợ rằng sẽ phát hiện mình học trộm Thiếu Lâm Tự công phu. Hắn tạm thời còn không muốn cùng tăng nhân Thiếu Lâm Tự phát sinh xung đột, rốt cuộc hắn vẫn là muốn học tập càng nhiều Thiếu Lâm Tự võ công, không cần thiết hiện tại liền đem sự tình na o lớn. Siêu. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, vô thanh vô tức, không có ở tảng kinh các lưu hạ bất luận cái gì tung tích, lập tức liền biến mất tại tảng kinh các bên trong, tốc độ cực nhanh. Lúc này, cái khác bị Hạ Bình truyền âm siêu hồn đại pháp chấn ngất đi tảng kinh các tăng nhân cũng nhao nhao tỉnh táo lại, chậm rãi khôi phục thanh tỉnh ý thức. Chương 213, gột rửa linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngủ thiếp đi? Những này tỉnh lại tăng nhân Thiếu Lâm Tự đều là cảm thấy mơ mơ màng màng, bọn hắn cảm thấy vừa rồi tốt như chính mi nhờ ngủ mê một đoạn thời gian, đã mất đi một đoạn thời gian ký ức. Mà cảm giác như vậy vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ là gần nhất chỉnh lý kinh thư thật sự là quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác. Những này tăng nhân ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, nhưng là cũng không có đặc biệt đừng lo lắng. Nói thật, bọn hắn cũng không tin trong thiên hạ có cao thủ như vậy, có thể một nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ làm ngất đi, võ công như vậy quả thực liền là chưa từng nghe thấy. Cũng bởi vì dạng này, bọn hắn chỉ là làm mình gần nhất quá mức mệt nhọc, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trên thực tế, chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Bất quá vì để tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng tại tảng kinh các trong ngoài ngoài lục soát một lần, lại là phát hiện không có bất kỳ cái gì kinh thư cùng bí tịch võ công gì thất. Bọn hắn cái này mới rốt cục yên tâm lại. Nói thật, nếu như là xã hội hiện đại, chỉ sợ cũng dễ lừa gạt như vậy, bởi vì mỗi người trên thân đều sẽ có đồng hồ đeo tay, điện thoại vật như vậy có thể nhìn thời gian, biết đến cùng đi qua bao lâu. Nhưng là cổ đại thời điểm người, bọn hắn quan sát thời gian, chỉ có thể là nhìn lên bầu trời mặt trời mọc cùng hạ xuống vị trí, quan sát nhật nguyệt tinh thần, đại khái phán đoán hiện tại là cái gì buổi trưa ba khác. Cảm giác như vậy nhưng thật ra là 10 phần mơ hồ, tuyệt không tinh chuẩn. Có đôi khi mơ mơ màng màng quá khứ nửa giờ, bọn hắn đều không cảm thấy trải qua bao lâu. Bởi vì cái này căn bản không có so sánh vật. Cho nên, tại cổ đại muốn biết chính xác thời gian là 10 phần khó khăn. Bất quá bất kể nói thế nào, Hạ Bình đều xem như đem cái này sự tình lừa dối quá quan, tạm thời không có bị những này tăng nhân phát hiện hành tung. Mấy ngày sau, Hạ Bình ngoại trừ ngẫu nhiên đi vào Thiếu Lâm Tự tàng kinh các nhìn bí tịch bên ngoài, đồng thời cũng tại tu luyện tẩy tủy kinh bản này vô thượng bí tịch. Quyền bí tịch này chủ yếu tu luyện chính là tẩy đi người tại trong hồng trần thụ che đậy tâm linh, làm mình tinh thần, linh hồn, ý chí phản bản quy nguyên đạt tới hài nhi thời kỳ thuần tịnh vô hạ bao dung vạn vật to lớn chi kiên trạng thái, cường điệu thăng hoa tinh thần, linh hồn, ý chí. Như là ta nghe lúc, Phật cáo tu Bồ Đề. Dịch cân công đã lại, mới có thể sự tỉnh tại đây. Tên này đêm yên tĩnh chung, không ý kiến chuyện nhân gian. Ban ngày mặc cho vội vàng, vụ bận biểu tháo cùng ăn. Ba bữa cơm toàn phân lại. Canh chừng thủy hỏa cật. Chống đỡ mộ gặp minh tinh, nhiên đang soi phòng tối. Mặc xem pháp giới bên trong, 4 sinh 3 có chuẩn bị, 6 cái 6 bùi ngay cả, ngũ ẩn cũng 3 đổ, thiên nhân A-tu-la. Lục đạo khác nhau xu thế, 2 đế chưa thể tan, 6 độ chưa thể cố. Nhìn một chút không phải là gặp, không minh chưa thể hơi thở. Đạo nhãn chưa khôn khéo, lông mày chưa rơi xuống đất. Như thế nào biết gặp cách, được niết bàn ý. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tìm hiểu tẩy tủy kinh. Phía trên chính là tẩy tủy kinh nội dung. Nhìn xem nội dung phía trên là hắn biết, quyển bí tịch này liền là tu luyện linh thức, tu luyện nguyên thần pháp môn, nó thông qua đặc thù đạo dẫn thuật, tiếp dẫn tiên thiên chi khí, ngưng tụ thành tiên thiên chất lỏng, thông qua huyệt bách hội, tiến vào sâu trong linh hồn. Sau đó lợi dụng những này tiên thiên chất lỏng, không ngừng gột rửa trên linh hồn dơ bẩn, làm đến linh hồn của mình phản bản quy nguyên, đạt tới hài nhi thời kỳ thuần tịnh vô hạ cảnh giới. Phải biết người vừa ra đời, vẫn là hài nhi thời điểm, linh hồn là trắng không tì vết, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, cho nên lúc kia trí nhớ mạnh nhất, năng lực học tập cũng cực mạnh, có thể cấp tốc học hội ngoại giới hết thể xa lạ đồ vật. Nhưng là theo người chậm rãi trưởng thành, giữa thiên địa trọc khí sẽ ăn mòn linh hồn của con người, che đậy người ngũ giác, khiến cho linh hồn của con người dơ bẩn không chịu nổi, các loại năng lực thoái hóa. Mà tẩy tủy kinh chính là một bản có thể đem linh hồn của con người triệt để gột rửa sạch sẽ, khôi phục lại không một hạt bụi trạng thái tu luyện nguyên thần bí tịch. Rầm rầm. Hạ Bình giờ khắc này ở vào nhập định trạng thái, thân bên trên tán phát ra từng đợt thiên ý, phảng phất giờ phút này hắn thân thể biến thành một viên chuông lớn đồng dạng, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Phảng phất bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển hắn thân thể, 4 phương 8 hướng mà đến, ta từ lù lù bất động. Hắn vận chuyển tẩy tủy kinh dẫn đạo thuật, toàn thân mình 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông đều đang hô hấp, tựa hồ đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thể nội tiên thiên cương khí cùng hư không sinh ra không hiểu chấn động. Lập tức, hắn thân thể tựa hồ tạo thành một chỗ vòng xoáy năng lượng, từng sợi tiên thiên chi khí thấu qua hắn lỗ chân lông, nhao nhao tràn vào ý thức hải của mình chỗ sâu. Tựa hồ bốn phía đều sinh ra từng đợt tiếng gió gào thét, bốn phía tạo thành từng đoàn vòng xoáy. Không qua bao lâu thời gian, những này tiên thiên chi khí hóa thành sương mù, sau đó sương mù lại ngưng tụ thành tiên thiên chất lỏng, tản mát ra nồng đậm tinh khiết năng lượng, loại chất lỏng này năng lượng đúng linh hồn rất có ích lợi. Cái này, Hạ Bình thân thể chấn động, làm một giọt tiên thiên chất lỏng dung nhập linh hồn của mình, hắn thình lình phát hiện linh hồn của mình thế mà đã sớm đạt đến không một hạt bụi trạng thái, vô cùng tinh thuần, phảng phất là đứa bé sơ sinh đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ tạp chất gì, thậm chí tản mát ra từng đợt nhàn nhạt Phật môn kim quang. Cái này căn bản liền không cần gột rửa linh hồn. Hắn cũng biết vì sao thiên phú võ học của mình cao như thế, vẹn vẹn là linh hồn bản chất liền cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, tựa hồ có một sợi tiên thiên bất diệt linh quang ẩn nấp tại mình sâu trong linh hồn. Người bình thường sinh sống trên thế giới này, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phải gánh chịu đến tiên thiên trọc khí ăn mòn, từ đó làm cho linh hồn dơ bẩn không chịu nổi, nhưng là hắn không giống. Tại sâu trong linh hồn thế mà ẩn nấp lấy một sợi bất diệt linh quang, chính là điểm này linh quang trợ giúp hắn ngăn cản ngoại giới tiên thiên trọc khí ăn mòn, từ đầu đến cuối để linh hồn ở vào mới sinh trạng thái, thuần khiết không tì vết. Điều này cũng làm cho trí nhớ của hắn siêu quần, võ học tư chất kỳ cao vô cùng. Ầm ầm. Bất quá dù cho không cần gột rửa linh hồn, nhưng là cái này tiên thiên chất lỏng cũng không phải là không có tác dụng, nó giọt giọt dung nhập linh hồn, lại là để trên người hắn linh hồn năng lượng một chút xíu trạng thái, linh thức cũng tại một chút xíu tăng cường. Có thể nói, Hạ Bình hiện tại đã vượt qua tẩy tủy kinh bước đầu tiên cảnh giới, thuần tịnh vô hạ, trực tiếp liền đạt đến cái thứ hai cảnh giới, bao dung vạn vật. Mà trong chớp nhoáng này, hắn ý thức hải chỗ sâu, tựa hồ cũng tuôn ra từng đoàn hắc khí lưu màu trắng, lập tức liền tràn vào cái này tiên thiên thể lỏng bên trong, trong nháy mắt liền lớn mạnh cái này một đoàn tiên thiên chất lỏng, bành trướng trọn vẹn mấy lần. Thậm chí loại chất lỏng này cũng ẩn chứa một tia hỗn độn năng lượng, tản mát ra thâm bất khả trắc huyền ảo khí tức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện tự mình tu luyện tẩy tủy kinh tốc độ tựa hồ tăng lên mấy lần không ngừng, trên người mình linh hồn năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường. Lúc đầu linh hồn của hắn có thể số lượng lớn khái liền chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là hiện tại thế mà trọn vẹn tráng lớn hơn một vòng không ngừng, tựa hồ muốn không được bao dài thời gian, liền có thể tráng lớn gấp đôi. Mà hắn linh thức phạm vi cũng làm lớn ra, đạt đến phương viên hai khoảng trăm thước. Mơ hồ ở giữa, tại hắn linh thức dung nhập bốn phía môi trường tự nhiên thời điểm, hắn phảng phất cảm giác đến linh hồn của mình bao khỏa vạn vật, có thể cảm giác được vạn vật nhất cử nhất động, dung nhập thiên địa đồng dạng. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng đúng lực lượng như vậy tràn ngập cảm động. Chương 214, đến Cửu Dương Thần Công. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tẩy tủy kinh. Hạ Bình cảm khái không thôi, hắn từ đáy lòng bội phục Đạt Ma dạng này võ đạo tông sư, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thế mà có thể sáng tạo ra dạng này công pháp. Nó kỳ thật không nên gọi là tẩy tủy kinh, mà lại nên cứ gọi là tẩy hồn trải qua mới đúng. Mỗi lần vận chuyển tẩy tủy kinh dẫn đạo thuật, đều có thể thông qua tiên thiên chi khí ngưng tụ thành linh dịch, dùng để gột rửa linh hồn, quanh năm suốt tháng phía dưới, nhất định có thể để cho linh hồn cấp tốc lớn mạnh. Theo linh hồn lớn mạnh, người tu luyện trí nhớ, lực lĩnh ngộ đều sẽ đạt được cái gì cấp số tăng lên, liền xem như người tầm thường, cũng sẽ lột sắc thành thiên tài nhân vật. Mà lại đối với nguy hiểm cảm giác cũng biến thành mười phần nhạy cảm. Đặt đến chưa bạc tiên tri, liệu sự như thần cảnh giới. Bất cứ địch nhân nào tới gần hắn linh thức phạm vi bao trùm bên trong, đều sẽ bị hắn phát giác được, thậm chí trong địch nhân tâm sinh ra địch ý cùng ác ý, đều bị hắn phát giác đến rõ ràng. Lúc này, Hạ Bình cũng cảm thấy khó trách tẩy tủy kinh có được gột rửa lòng người tiêu trừ sát ý ngừng võ đỉnh chia hệ nở chờ các loại năng lực, theo linh hồn cường đại, hoàn toàn chính xác có thể dễ như trở bàn tay cảm giác người cảm xúc. Thậm chí tiến thêm một bước, cỗ này linh hồn chi lực cũng có thể ảnh hưởng những người khác cảm xúc. Một chút cổ đại cao tăng, cảnh tỉnh, liền có thể để ác nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, thậm chí là độ hóa thế nhân, đoán chừng liền là mượn nhờ loại này không thể tưởng tượng linh hồn năng lực. Ừm, đây cũng là nội thị sao? Quay một tiếng, Hạ Bình thân thể chấn động, thình lình phát hiện linh hồn của mình đã lớn mạnh đến sinh ra nội thị trình độ, có thể thông qua linh thức chi lực phát giác được thân thể của mình mỗi một chỗ ngóc ngách, thật giống như ít quang tuyến đồng dạng. Cứ như vậy, hắn vận chuyển long tượng bản nhược công thời điểm, liền có thể cấp độ càng sâu rèn luyện thể phách, thậm chí có thể để cho hắn rèn luyện thân thể hiệu suất tăng lên mấy lần. Có thể nói mặt ngoài tẩy tủy kinh vẹn vẹn một môn phụ trợ công pháp, tu luyện nguyên thần, nhưng là trên thực tế nó đối với võ giả tăng lên là toàn phương vị, huyền diệu vô cùng. Cái này cũng tăng nhanh hắn tu luyện long tượng bản nhược công tốc độ. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình đã hoàn toàn đem Thiếu Lâm tự xem như nhà mình, bằng vào mình siêu tuyệt công phu, còn có Nguyễn Tinh Trúc mặt nạ ra người, cái này khiến hắn giả trang thành Thiếu Lâm tự một tăng nhân. Cứ như vậy, hắn liền không cần mạo hiểm đem mặt khác tàng kinh các tăng nhân đánh ngất xỉu. Mặc dù lần một lần hai bọn hắn sẽ không phát giác, nhưng là nhiều lần đều té xỉu, là người đều sẽ cảm giác đến không thích hợp, cho nên hắn vẫn là quyết định giả trang tăng nhân Thiếu Lâm tự tiến vào tàng kinh các ở trong. Trên thực tế Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn hai người cũng là như thế này làm, bọn hắn giả trang thành tăng nhân Thiếu Lâm tự, len lén tiến vào tàng kinh các bên trong, lại là không có nhiều tăng nhân có thể phát hiện được. Rốt cuộc tăng nhân Thiếu Lâm tự thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn mấy ngàn tên tăng nhân ở cái địa phương này, thật giống như một trường học đồng dạng, không có khả năng mỗi người đều biết. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng rốt cuộc tìm được dấu kín tại Lăng Giả Kinh Cửu Dương Thần Công, môn này bí tịch chính là từ Đạt Ma Tổ Sư tự tay viết một bộ kinh thư. Môn thần công này ở đời sau ở trong lần thứ nhất xuất hiện, chính là Thiếu Lâm tự Giác Viễn Đại Sư, hắn bằng vào cuốn sách này chấn kinh ngay lúc đó cao thủ tuyệt thế Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Cuồng Dương Quá, Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư, Bác Hiệp Quách Tĩnh, Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông bọn người, bọn hắn biểu thị giang hồ ở trong cho tới bây giờ chưa thấy qua này các cao thủ. Nếu như này người tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, đoán chừng cũng tất nhiên có thể đứng hàng thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Về sau, tại Thiếu Lâm tự Giác Viễn Đại Sư viên tịch thời khắc, mơ mơ màng màng nói mớ bộ phận Cửu Dương Thần Công kinh văn, Trương Tam Phong, Quách Tương, Không Màu Đại Sư lưu vào trí nhớ một bộ phận. Năm đó truyền đi Cửu Dương Thần Công ba vị, nộ tính các có khác biệt, căn để cũng lớn có khác biệt. Lúc kia, võ công đại khái là Không Màu Đại Sư tối cao, Quách Tương sở học tối bác, Trương Tam Phong lúc ấy võ công toàn không có căn cơ, nguyên nhân chính là như thế sở học ngược lại tinh thuần nhất. Là lấy Thiếu Lâm, Nga Mi, võ đang ba phái, một cái đến hắn cao, một cái đến hắn bác, một cái đến hắn thuần. Ba phái võ công ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng có thể nói đều có sở đoạn. Trương Tam Phong cùng Quách Tương về sau trở thành phái võ đang cùng phái Nga Mi sáng lập ra môn phái tổ sư, Cửu Dương Thần Công dẫn dắt võ đang, Nga Mi khai tông lập phái võ công, cùng Không Màu sau phái Thiếu Lâm được ích lợi không nhỏ, chủ yếu căn nguyên tại cái này một bộ phận Cửu Dương Thần Công, lại tên võ đang Cửu Dương Công, Thiếu Lâm Cửu Dương Công cùng Nga Mi Cửu Dương Công. Lại về sau, bản này Cửu Dương Thần Công cũng bị Doãn Khắc Tây dẫn tới Côn Luân Sơn bên trong. Tại Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ tại Côn Luân Sơn vượn trắng trong bụng đạt được kinh thư, cũng bằng vào kinh này uy chấn võ lâm thành là cao thủ một đời. Cửu Dương Thần Công. Hạ Bình nhìn xem bản này từ Lăng Giả Kinh đạt được bí tịch, mắt sáng rực lên. Nói thật, tu luyện Cửu Dương Thần Công về sau, nội lực tự sinh tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, lực phòng ngự không thể địch nổi, tự động hộ thể công năng bắn ngược ngoại lực công kích. Thành kim cương bất hoại thân thể các loại mọi việc như thế năng lực hắn đều không thế nào quan tâm. Hắn chân chính quan tâm chính là, bản này võ công chữa thương công hiệu, nó có thể nói là thế giới võ hiệp ở trong mạnh nhất trong lúc chữa thương công. Nói thật, phần lớn người chỉ thấy Trương Vô Kỵ học thành Cửu Dương Thần Công sau thiên hạ võ công túi đầu nhặt đến đều có thể vận dụng, lại là không có người nhìn thấy Trương Vô Kỵ kia cường hãn đến kinh khủng sinh mệnh lực. Đầu tiên là bách độc bất xâm, trong thiên hạ không võ công gì có thể làm được điểm này. Cho dù là tu luyện Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công các loại công pháp cũng là như thế. Nếu là chúng thiên hạ kỳ độc, cũng chỉ có thể một mệnh ô hô. Có lẽ chỉ có đem Kim Trung Cháo tu luyện tới cảnh giới chi cao, mới có thể làm đến bách độc bất xâm điểm này, nhưng nếu là không có cách nào đạt tới cảnh giới chi cao, cũng là gánh không được kỳ độc. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho tu luyện Cửu Dương Thần Công người lấy được chỗ ích không nhỏ, không cần lo lắng giang hồ ở trong đủ loại gian trá hèn hạ hạ độc thủ đoạn. Tiếp theo. Phục hồi như cũ tốc độ cùng đúng tổn thương sức thừa nhận. Nói thật, Ỷ Thiên kiếm cỡ nào cường hãn, không gì không phá, sắc bén vô song, Trương Vô Kỵ liền đã từng bị Ỷ Thiên kiếm đâm xuyên, lại không luận là không phải là yếu hại, chí ít một kiếm kia lại là trước ngực thông đến phía sau lưng. Đối mặt thương thế như vậy, cho dù là hiện đại chữa bệnh dưới điều kiện sợ là cũng phải nằm nửa năm, mà coi như khôi phục hậu thân thể cơ năng cũng phải lớn thụ ảnh hưởng, nhưng mà, Trương Vô Kỵ lại tốt lạ thường nhanh. Không bao lâu thời gian liền có thể nhảy nhót tương mừng. Còn có Trương Vô Kỵ Cửu Dương Chân Kinh sơ thành lúc từ đảo Nguyên Sơn Cốc ra bị Chu Trường Linh lấy oán trả ơn đẩy tới vách đá vạn trượng, nhưng dựa vào Cửu Dương Chân Kinh vẹn vẹn tạm thời té gãy chân xương, về sau ân ly hỗ trợ nối xương về sau cũng không lâu lắm liền tốt, từ đây càng có thể nhìn ra Cửu Dương Chân Kinh mang cho Trương Vô Kỵ kia cường hãn đến kinh khủng sinh mệnh lực. Mà lại bộ này nội công, chí dương, nhưng lại tuyệt không cương liệt, mặc kệ nam nữ. Luyện chi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không sai nội công. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trước đó hắn liền đem huyền băng âm khí dung nhập hắn tượng hình cương khí bên trong, dẫn đến trên người hắn có được chí âm chí hàn nội lực, cũng đưa đến hắn long tượng cương khí hoặc nhiều hoặc ít có chút không cân bằng. Hiện tại tốt, được Cửu Dương thần công, liền có thể ngưng luyện ra Chí Dương Chí Cương nội lực, thậm chí có thể để cho hình rồng cương khí ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng thuần dương chi khí. Cái này cũng sẽ để cho trên người hắn sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, giống như con rắn giống như đánh không chết. Chương 215, lão tăng quét rác. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Hạ Bình trong khoảng thời gian này đã đem Thiếu Lâm tự tứ đại thần công cùng 72 tuyệt kỹ đều nhìn một lần. Cái gọi là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, kỳ thật quyền pháp liền có tam loại: Thiếu Lâm La Hán quyền, Quang Minh quyền, Sông Thiếu Lâm 33 đường thần quyền, Thiên Tiêu Thất Tinh quyền, Tả Hữu Xuyên Tiêu tay, Thiếu Lâm Song vòng tay, Đại Ngã Bi thủ, cùng mít tay. Trường pháp có 10 loại, theo thứ tự là Đại Lực Kim cương tay, Đại Thừa Bàn Nhược trưởng, Vi Đà trưởng, Thiếu Lâm Thần trưởng tám đánh, Thiên Thủ Như Lai trưởng, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ, Thiếu Lâm Long tuyển trưởng, Thiếu Lâm Tán Hoa trưởng, Thiếu Lâm Nắm Thạch trưởng, cùng Nhất Phách Lưỡng Tán trưởng. Chỉ pháp cũng có chi nở loại, đại khái là trong xanh phẳng lặng chỉ, Ma Kha chỉ quyết, Đi Phiền Náo chỉ, Đa La Lá chỉ, Vô Tướng Kiếp chỉ, Nghiêm Hoa chỉ, Đại Trí Vô Định chỉ, Nhất Chỉ Thiền Công, Sắt Chỉ Thiền Kình. Trảo pháp có 4 loại, Thiếu Lâm 13 bát, Tịch Diệt bát, Ỉn Giờ Dạ bát, Thiếu Lâm Hổ bát tay. Cầm nã thủ 3 loại, Nghiêm Hoa cầm nã thủ, Long Trảo cầm nã thủ, 12 cầm long thủ. Kiếm pháp ngược lại là ít đến thương cảm, vẹn vẹn một loại, đó chính là Đạt Ma kiếm pháp. Đao pháp 4 loại, Bồ Đề đao pháp, Phá Giới đao pháp, Nhiên Mục đao pháp, Từ Bi đao pháp. Trượng pháp 4 loại, Phục Ma trượng pháp, Phổ Cửa trượng pháp, Lớn Văn Thủ trượng pháp, Đạt Ma 8 pháp thần thiền trượng pháp. Đương nhiên, những này Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, Hạ Bình cũng không định tu luyện, hắn vẹn vẹn nhìn một lần, hấp thu bên trong võ học tinh hoa, đem bên trong chiêu thức dung nhập võ học của mình ở trong. Rốt cuộc trên người hắn võ công đã đủ nhiều, không cần càng nhiều tuyệt học. Hiện tại hắn ở vào tích lũy giai đoạn, chờ đạt tới cảnh giới nhất định, thật giống như nước chảy thành sông đồng dạng, hắn liền có thể tự nhiên mà vậy sáng tạo ra thuộc tại võ học của mình. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Bình cũng đem Cửu Dương thần công dung nhập mình hình rồng cương khí bên trong, khiến cho hình rồng cương khí ẩn chứa thuần dương chi lực, khiến cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình thuần dương chi khí quả thực liền là đâu đâu cũng có, trải rộng trên thân mỗi một cái tế bào. Giờ phút này hắn cũng coi là biết, vì sao Trương Vô Kỵ liền là một con đánh không chết con rắn, thể nội mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa thuần dương chi khí, tương đương với trên người sinh mệnh lực tăng gấp bội. Dù cho thân thể xuất hiện cái gì thương thế, những này thuần dương chi lực đều có thể cấp tốc khôi phục. Ba một chút, giờ phút này Hạ Bình tại tàng kinh các ở trong xem hết cuối cùng một bản kinh thư, đang định rời đi. Thí chủ. Đúng vào lúc này, một người mặc áo bào xanh khô gầy tăng nhân cầm một cây chổi, cái này tăng nhân niên kỷ không ít, thật lưa thưa mấy cây râu dài đã trắng bệnh, khí tức trên thân toàn bộ thu liễm, hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra hư thực. Không biết đại sư có gì chỉ giáo. Hạ Bình dừng bước, mỉm cười, nhìn xem cái này áo bào xanh tăng nhân. Hắn biết vị này chính là Thiếu Lâm tự chân chính đệ nhất cao thủ lao tăng Quét Giác, niên kỷ đoán chừng vượt qua 100 tuổi, thình lình tấn thăng đến tông sư cảnh. Trên thực tế một tháng này đến nay, vị này lao tăng Quét Giác cũng phát hiện mình đang trộm học Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, nhưng là hắn một chút cũng không coi là chuyện đáng kể, như cũ tại yên lặng Quét Giác, phảng phất mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Võ công đến lao tăng Quét Giác dạng này cảnh giới, lòng dạ của hắn đã trống trải vô cùng, không quan trọng võ công bị ai học. Chỉ cần không cầm đi làm ác là đủ rồi. Hậu thế bên trong, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn mấy người cũng học trộm Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ, hắn không hề để tâm, thậm chí còn tại thời khắc mấu chốt, đem hai người tính mệnh cứu trở về, không để cho hai người chết oan chết uổng. Đã Lao Tăng Quét Giác không có ý định quấy rầy mình, như vậy Hạ Bình cũng không có ý định đi để ý tới Lao Tăng Quét Giác, hai người một mực bình an vô sự. Mà cho đến hôm nay, tựa hồ vị này Lao Tăng Quét Giác cảm giác được cái gì, liền chủ động đến đây tra hỏi. Võ công tuy tốt, nhưng là dục tốc bất đạt ta, hy vọng thí chủ nhớ lấy nhớ lấy. Lao Tăng Quét Giác chắp tay trước ngực. Tạ tạ đại sư nhắc nhở, tiểu tăng tất nhiên sẽ ghi nhớ đại sư lời khuyên. Hạ Bình cũng là chắp tay trước ngực, trên thân một cỗ vô hình nội lực nhẹ nhàng dũng xuất ra ngoài. Đông. Trong nháy mắt, Lao Tăng Quét Giác trên người trong lúc vô hình lực cũng là bản năng phát ra, hai cỗ lực lượng lập tức đụng vào nhau, làm cho cả tảng kinh các đều đang rung động nhẹ nhẹ, ông ông tác hưởng, cho bụi chấn động rất xuống. Không nghĩ tới thí chủ trên thân thế mà ủng có như thế hùng hậu Phật môn nội lực, mà lại không có bất kỳ cái gì tạp chất, tinh thuần vô cùng, nhìn đến Lao Nạp còn là xem thường thí chủ ngươi, thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Lao Tăng Quét Giác con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, tu luyện nhiều năm tâm cảnh giờ phút này thế mà cũng có một tia dao động, bởi vì tại vừa rồi một nháy mắt va chạm phía dưới, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi Phật môn nội lực. Dạng này nội lực tựa như lớn như biển, vô biên vô hạn, thâm bất khả trắc, thậm chí ẩn chứa sinh tử chi lực, âm dương chi lực, phảng phất Phật ma đạo ba phái nội lực hòa làm một thể, huyền diệu vô cùng. Mà lại dạng này nội lực căn bản không có tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lưu lại nội thương, ngược lại sinh mệnh lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, vượt qua tưởng tượng của hắn. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn không thua mình võ đạo tông sư. Đại sư khách khí, tiểu tăng chỉ là người chậm tiến văn bối, nơi nào có thể cùng đại sư đánh đồng, bất quá tiểu tăng hoàn toàn chính xác muốn cùng đại sư đo sư cờ đo sư cờ, điểm cái cao thấp. Hạ Bình nhìn xem lão tăng quét rác, nếu như nói thế giới này còn có ai có thể cùng mình chiến đấu một trận, không hề nghi ngờ chính là vị này thâm bất khả trắc Phật môn lão tăng quét rác. Người này mặc dù không có 20 năm sau loại kia thâm bất khả trắc nội lực, nhưng là cho dù là hiện tại, hắn cũng đã tấn thăng tông sư chi cảnh, có được hơn 100 năm nội lực, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Cho dù là Tiêu Giao Tử, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mỗ bọn người không thể so sánh cùng nhau. Thí chủ, võ công cũng không phải là dùng để quát tháo đấu dũng, mà là dùng để cường thân kiện thể, đo sư cờ thì miễn đi. Lao tăng quét rác cự tuyệt, hắn biểu thị mình chỉ là cái quét rác tăng nhân, cũng không phải là La Hán Đường võ tăng, không am hiểu quát tháo đấu dũng. Đại sư, lời ấy sai rồi. Hạ Bình lắc đầu, Phật Pháp tuy tốt, cũng có mức cực hạn, Phật môn có từ bi Pháp, cũng có kim cương Pháp. Từ bi cũng không phải là một loại sức mạnh, nhưng là duy có sức mạnh mới có thể thủ hộ trong lòng từ bi. Sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Thí chủ, ngươi sát tâm quá nặng đi. Lao tăng quét rắc con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể nghe ra được người trước mắt này lời nói ở trong ẩn chứa ngập trời sát khí, mà lại ý chí cực kỳ kiên định, tiến vào Phật môn tu là chi đạo. Dạng này người không có bất kỳ cái gì mê mang, hướng phía chính mình đạo thẳng tắp tiến lên, khó trách có thể bước vào tông sư chi cảnh. Đại sư, sát tâm nặng, cái này kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là trong lòng có Phật, liền có thể thông suốt không ngại. Hạ Bình mỉm cười. Thí chủ, xem ra là không cách nào thuyết phục ngươi, ngươi quá chấp mê bất ngộ. Lao tăng quét rác lắc đầu. Chấp mê bất ngộ chính là ngươi a, đại sư. Hạ Bình nói y. Thôi được, vậy liền đến đo sư cờ đo sư cờ. Xem ai trong lòng Phật tương đối cường đại. Lao tăng quét rắc chắp tay trước ngực, thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía ngoài cửa rời đi. Hiển nhiên, hắn cảm thấy ở cái địa phương này không phải đấu nơi tốt, tông sư ở giữa chiến đấu quá mức kịch liệt, một khi phát sinh, tất nhiên sẽ để Thiếu Lâm tự trên dưới biết được. Hạ Bình cũng không có ngăn cản, đi theo lão tăng quét rắc mà đi. Chương 216, Đại lực kim cương tay. Đúng vào lúc này, Thiếu Lâm tự bên ngoài, đang có hai cái lén lén lút lút dự định tiến vào Thiếu Lâm tự trộm học võ công người áo đen, bọn hắn đương nhiên đó là Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn. Trên thực tế bọn hắn đã sớm đến học trộm Thiếu Lâm tự võ công, chỉ là vì phòng ngừa tăng nhân Thiếu Lâm tự hoài nghi, bọn hắn luôn luôn cách một đoạn thời gian mới đến học trộm một lần, cho nên cũng không chút cùng Hạ Bình chạm mặt. Giờ khắc này, bọn hắn đang định chui vào Thiếu Lâm tự thời điểm, thình lình phát hiện hai đạo cực nhanh thân ảnh đang từ Thiếu Lâm tự làm bên trong bay ra, một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Thật là lợi hại khinh công. Mộ Dung Bác thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi, nói thật khinh công của hắn cũng coi là giang hồ tuyệt đỉnh, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng là cũng không mấy cái có thể so ra mà vượt chính mình. Nhưng là trước mắt cái này hai đạo từ Thiếu Lâm tự bay ra thân ảnh lại là nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, viễn siêu tưởng tượng của hắn, phảng phất hai đạo khói xanh đồng dạng. Lúc nào Thiếu Lâm tự thế mà xuất hiện cao thủ như vậy rồi? Tiêu Viễn Sơn cũng là lấy làm kinh hãi, hắn cũng chui vào Thiếu Lâm tự mấy năm. Được chứng kiến rất nhiều Thiếu Lâm tự cao tăng, mặc dù cao thủ thật là không ít, nhưng là loại kia bao trùm hết thảy, vô địch thiên hạ cao thủ lại là chưa thấy qua. Nhiều lắm là liền là cùng hắn tại sàn sàn với nhau, thậm chí so với hắn còn không bằng. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hai tôn cao thủ, lại bao trùm ở trên hắn, liền xem như không xuất thủ, vẹn vẹn nhìn thấy dạng này khinh công, hắn liền hết sức rõ ràng điểm này. Cùng đi lên xem một chút. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người đều là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn cảm thấy Thiếu Lâm tự bỗng nhiên xuất hiện cái này hai tôn tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt không tầm thường, nói không chừng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Mà lại bọn hắn cũng hết sức tò mò, cái này hai tôn cao thủ tuyệt thế xuất hiện tại Thiếu Lâm tự đến tột cùng là làm những gì. Hai người thân hình lấp lóe, một đường đi theo, bọn hắn thình lình phát hiện cái này hai tôn cao thủ tuyệt thế cách xa Thiếu Lâm tự, trực tiếp đã tới phía sau núi một chỗ không có bóng người rừng cây ở trong. Bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện lẫn nhau tồn tại. Mặc kệ hai người đều là rất có ăn ý, đều là không có ý định vạch trần thân phận của đối phương, rốt cuộc kia hai tôn cao thủ tuyệt thế chân diện mục, còn có mục đích mới là trọng yếu nhất sự tình. hai người lập tức liền ẩn nấp tại rừng cây bên trong, ngừng thở, âm thầm thăm dò. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, Lao Tăng Quét Rắc cùng Hạ Bình hai người một trước một sau, nhao nhao đã tới chỗ này không người rừng cây bên trong, hai người đều là cách ra mười mấy mét, xa xa đối mặt. Không hổ là đại sư, dạng này khinh công một ngư a tuyệt trần, nếu như ta không đoán sai, hẳn là Thiếu Lâm tự tuyệt thế khinh công, nhất vĩ độ giang đi. Hạ Bình hít mắt, hắn lúc đầu lấy là khinh công của mình chính là đương thời tuyệt đỉnh, có thể dễ như trở bàn tay siêu việt Lao Tăng Quét Rắc. Nhưng là lại không nghĩ rằng Lao Tăng Quét Rắc tốc độ mặc dù lạc hậu hơn hắn, thế nhưng không có lạc hậu quá nhiều. Thí chủ khách khí, thí chủ khinh công cũng rất là bất phàm, như rồng như cá, ngược lại là có chút cùng loại mấy trăm năm trước danh chấn thiên hạ Ngư Long Bách Biến, nhìn đến thí chủ đã tận đến môn võ công này tinh túy, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Lao Tăng Quét Rắc chắp tay trước ngực, hắn một chút liền nhìn ra Hạ Bình khinh công con đường. Trên thực tế, Lao Tăng Quét Rắc chi thức uyên bác trình độ ở đời sau ở trong cũng có thể nhìn thấy một góc. Người bình thường căn bản không biết Tiêu Giao phái môn phái này, nhưng là hắn lại một chút liền nhận được Cưu Ma Chí sử dụng là Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công. Có thể nghĩ hắn võ công chi bác học, tuyệt đối là thiên hạ ít có. Không hổ là đại sư, quả nhiên chi thức uyên bác, một chút liền nhìn ra được tiểu tăng võ công lai lịch, lại là không biết đại sư từ đâu biết chuyện này đâu. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không có gì lớn, chỉ là sống được đầy đủ lâu thôi, lão nạp lúc tuổi còn trẻ đã từng thấy qua có người thi triển môn võ công này. Lao Tăng Quét Rắc mỉm cười, một mặt hòa ái, bất quá lần này chúng ta chỉ là vì đo sư cờ võ công, vì không thương tổn cùng lẫn nhau hòa khí, liền lấy 10 chiêu làm hạn định, điểm đến là dừng đi. Cũng tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, hóa chỉ làm kiếm. Tuyệt thế võ học, lục mạch thần kiếm. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo vô hình kiếm khí hướng phía Lao Tăng Quét Rắc quanh sát mà đến, mỗi một đạo vô hình kiếm khí đều sắc bén vô song, nhanh vô cùng. Tựa hồ có thể xuyên thủng thế giới hết thảy vật chất. A Di Đà Phật. Lao Tăng Quét Rắc chắp tay trước ngực. Oanh. Vừa dứt lời, từ thân thể của hắn tuôn ra một cỗ cường đại tiên thiên cương khí, tựa hồ tạo thành một cái cự đại kim sắt trung lớn, biến thành phòng ngự tuyệt đối, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Đây là Thiếu Lâm tự tứ đại thần công, Kim Trung Cháo. Trên thực tế Lao Tăng Quét Rắc am hiểu Kim Trung Cháo, đã sớm ở đời sau ở trong miêu tả nhìn thấy đầu mối, khi đó Cưu Ma Chí hai tay khép tại trong tay áo, âm thầm sử dụng vô tướng kiếp chỉ, ý đồ đánh lén Lao Tăng Quét Rắc, một chỉ này lực thần không biết, quỷ không hay hướng Lao Tăng kia bắn tới, góc độ 10 phần hiểm ác độc ác, bình thường cao thủ đều sẽ trúng chiêu. Không ngờ chỉ lực chạm đến Lao Tăng kia trước người ba thước bên ngoài, liền giống như gặp được một tầng mềm mại chi cực, nhưng lại cực kỳ cứng rắn bình chướng, suy suy vài tiếng vang, chỉ lực liền tán e rằng hình vô tung, nhưng cũng không bắn ngược mà quay về. Mà lại Lao Tăng Quét Rắc tự mình xuất thủ thời điểm, hắn song trưởng chỉ như thế hợp lại, liền hình như có một cỗ lực đạo hóa thành lớp kín vô hình tường cao, ngăn tại Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục ở giữa. Tiêu Phong bài sơn đảo hải trưởng lực đâm vào bức tường này bên trên, lập tức vô tung vô ảnh, tiêu tán thành vô hình. Có thể nghĩ, Lao Tăng Quét Rắc Kim Trung Cháo tu luyện trình độ, cho dù là tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, cũng là không tổn thương được hắn mảy may, đều bị Kim Trung Cháo chống đỡ đỡ được. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, mấy chục trên trăm đạo kiếm khí oanh kích phía trên Kim Trung Cháo, lập tức thật giống như lâm vào lớn như biển. Bị Kim Trung Cháo đều chống đỡ đỡ được, hóa thành vô hình. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Kim Trung Cháo, dạng này lực phòng ngự quả nhiên là thiên hạ vô song. Hạ Bình hít mắt, mặc dù hắn đã sớm biết Kim Trung Cháo cực kỳ cường hãn, Lao Tăng Quét Rắc cũng đem Kim Trung Cháo tu luyện đến cảnh giới cực cao, nhưng là lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như vậy đem võ công của mình chống đỡ đỡ được. Nhìn đến thí chủ võ công thật là lai lịch có phần tạp, thế mà ngay cả đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm đều biết. Bất quá thí chủ cũng mời tiếp lão nạp một trường đi. Lao Tăng Quét Rắc một trường đánh ra, thi triển ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, đại lực kim cương tay. Thiếu Lâm ở trong có câu nói đã từng nói như vậy, đại lực kim cương tay, nghệ thành thiên hạ đi. Môn này Thiếu Lâm tuyệt kỹ kỳ thật tu luyện độ khó cũng không cao, tại Thiếu Lâm tự ở trong chỉ có thể coi là cơ sở võ công, cơ hồ mỗi một thời đại đều có cao tăng tinh thông đại lực kim cương tay, từ đó danh chấn thiên hạ. Nhưng là tại Lao Tăng Quét Rắc xuất ra, môn tuyệt kỹ này lại là hóa mục nát thành thần kỳ, một trưởng vô đến, ẩn chứa kim cương bàn nhược chi lực, tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng, nhấc lên kinh khủng cuồng phong, toàn bộ rừng cây đều tại rầm rầm rung động, nhổ tận gốc. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ Lao Tăng Quét Rắc biến thành kim cương La Hán, hàng yêu phục ma, một trưởng vô xuống dưới, liền xem như một con voi lớn đều có thể làm trận đập thành một cục thịt bùn. Thật mạnh. Nơi xa, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người đều là hãi nhiên. Hai người bọn họ đều là tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, nơi nào nhìn không ra một trường này kinh khủng. Nếu như bọn hắn đổi chỗ mà xử, căn bản ngăn cản không nổi một trường này, trực tiếp liền sẽ bị trục chết. Chương 217, kịch chiến, ỉn giờ dạ bắt. Thiếu Lâm tự lúc nào xuất hiện này các cao thủ? Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người đều là hãi nhiên, trong lòng lập tức đúng Thiếu Lâm tự kiêng dè không thôi. Nói thật, bọn hắn chui vào Thiếu Lâm tự mấy năm, không ngừng học trộm Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, cho đến nay, vẫn không có bị Thiếu Lâm tự bất luận kẻ nào phát hiện. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường Thiếu Lâm tự, cảm thấy thiên hạ này môn phái thứ nhất cũng không gì hơn cái này, bọn hắn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn xem như là nhà mình. Nhưng là bây giờ thế mà ở cái địa phương này, nhìn thấy một cái thực lực như thế thâm bất khả chắc cao tăng, bọn hắn lập tức liền cũng không dám lại xem thường Thiếu Lâm tự mảy may. Đại gia Diệp khí cháo. Hạ Bình chắp tay trước ngực, hắn không nhúc nhích, trên thân lập tức tuôn ra một đoàn lồng khí, bao phủ toàn thân, tựa như hình cầu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì góc chết, mặc cho một trưởng kia đập xuống. Đông. Đại lực kim cương tay hung hăng đập đánh xuống, sinh ra lực tàn phá kinh khủng, như là kim cương nổi giận đồng dạng. Bốn phía truyền ra khí kình quét ngang ra ngoài, quả thực là đánh rách tả tơi mấy chục gốc đại thụ, răng rác rung động. Thậm chí nơi xa mặt đất đều xuất hiện mười vài vết rách, kéo dài trăm mét. Nhưng là Hạ Bình đứng tại chỗ, vẫn là lông tóc không tổn hao gì, cứ thế mà kháng trụ một trường này. Vì sao không tránh? Lao tăng quét rác nhìn xem Hạ Bình. Đại sư ngạnh kháng tiểu tăng một chỉ, như vậy tiểu tăng tự nhiên cũng muốn ngạnh kháng đại sư một trường, đây chính là cái gọi là có qua có lại. Hạ Bình chắp tay trước ngực, mỉm cười. Nếu như lão nạp không đoán sai, đây cũng là Tây vực tuyệt học, đại gia Diệp khí cháo, không nghĩ tới thế mà bị thí chủ tu luyện đến này các loại cảnh giới, lực phòng ngự chỉ sợ đều không thua kim trung cháo. Bàn về võ công, người đây là lão nạp cuộc đời thấy đệ nhất nhân. Lao tăng quét rác nọ y. Lời khách sáo liền mỉ hệ nờ đi, thăm dò liền dừng ở đây đi, tiếp xuống ta nhưng là muốn làm thật, hy vọng đại sư không nên chết rơi mới tốt. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nơi xa? Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người đều là rung động không hiểu, khó có thể tin, vừa rồi kinh khủng như vậy đụng nhau, thế mà vẹn vẹn thăm dò, dạng này thăm dò không khỏi quá đáng sợ đi. Nếu như là bọn hắn đúng lên, chẳng phải là một lần dò xét, bọn hắn liền bị đánh nổ, hai cái này còn là người sao? Vâng! Vừa dứt lời, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, sử xuất tuyệt học hàng Long Thập Bát Trưởng, đây là thiên hạ đệ nhất cường manh trường pháp. Vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Hắn xuất trưởng như rồng. Trong khoảnh khắc 18 đầu cương khí cự long hiện hiện, ẩn chứa chí cương chí mãnh lực lượng, rất sống động, hướng phía Lao Tăng quét rác quanh sát mà tới. Mỗi một đầu cự long đều có vỡ nát mặt đất uy lực, cương mãnh vô song, đánh đâu thắng đó. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người đều là hít sâu một hơi, cảm nhận được một trường này kinh khủng, tựa hồ thiên hạ bất kỳ tuyệt học gì đều là so ra kém một trường này. Một trường này không chỉ có là ẩn chứa chí cương chi lực, mà lại tại chí cương ở trong cũng ẩn chứa chí nhu, cương kình nhu kình hỗn hợp mà một lẫn nhau dây dưa, sinh ra uy lực khủng bố. Nếu là bọn hắn đổi chỗ mà xử, chỉ sợ một trưởng liền sẽ bị đập thành trọng thương, không cách nào ngăn cản. Đa La Lá Chỉ. Giờ phút này, Lao Tăng quét rắc cũng xuất thủ, đây cũng là một môn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong một loại mạnh hung bá đạo, uy lực dọa người chỉ pháp võ công, cần lấy cực kỳ sâu xa khí công nội lực làm cơ sở, tiến hành thôi động, mới có thể hiện ra môn này chỉ pháp cường hãn hung tàn. Sử xuất môn này chỉ pháp lúc công kích, ra chỉ nhanh chóng vô cùng, lại chỉ lực phi thường bá đạo. Nghe nói tập được môn tuyệt kỹ này cao thủ trong chốc lát, có thể để chỉ lực xuyên thấu qua môn này chỉ pháp, mười ngón liền chút, như sóng la tiêu chẳng ra, thân hình bộ pháp như gió cách không đem cự thạch một đầu ngón tay kích đến mức hoàn toàn vỡ nát. Mà tại Lao Tăng quét rắc trong tay, càng đem môn này Đa La Lá Chỉ lực lượng phát vung tới cực điểm. Hắn xuất thủ như điện, lấy chỉ phá trưởng. Hiu hiu hiu. Từng đạo cường hoành chỉ kình đánh giết tới, cách không trăm mét đều có thể đánh nát nham thạch, tựa như từng đạo tuyệt thế kiếm khí đồng dạng, phảng phất giọt mưa đồng dạng đánh vào Hạ Bình trưởng pháp phía trên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt tiếng nổ, trong nháy mắt liền ném ra từng cái to lớn hố sâu, bùn đất vẩy ra, phương viên vài trăm mét đều xuất hiện mấp mô, tràng cảnh dọa người. Từng cây đại thụ đều không chịu nổi dạng này tông sư cấp kình đạo, nhao nhao bị tạc đến vỡ nát, ném bay ra ngoài. Đáng chết! Đây không phải người. Nhanh, rút lui. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người dọa đến gần chết, mặt xám như tro, không lo được gần nấp tại rừng cây ở trong, bọn hắn cấp tốc rút lui, trọn vẹn rút lui vài trăm mét, lúc này mới yên tâm lại. Nếu bị liên lụy đi vào hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ trong chiến đấu, chín đầu mệnh đều không đủ chết, tựa hồ vẹn vẹn dư ba quét chúng, bọn hắn đều sẽ bị tại chỗ đánh thành trọng thương. Thông khoái. Hạ Bình cười ha ha, hắn tấn thăng tông sư về sau, thực lực cũng không biết tăng lên nhiều ít, mà lại tu luyện tẩy tủy kinh về sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Nói thật, hắn cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là lo lắng cho mình một cái trưởng khống không được cường độ, liền đem người đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Chỉ có gặp được lão tăng quét rác dạng này cùng là tông sư cao thủ, hắn mới có thể buông lỏng một trận chiến, không lo lắng cho mình một ra tay liền đem người đánh chết. Hắn thi triển hàng long thập bát trưởng, quả thực là đem môn này trưởng pháp thi triển đến cực hạn. Hoặc nặng, hồ ở cờ nhe, hoặc cương, hoặc đu. Một trưởng đánh giết tới, 18 đầu tính cách khác lạ cự long tại giữa không trung vung đẩy, phát ra gào the tờ, nặng nhẹ cương nhu chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, huyền diệu tới cực điểm. Nếu như là bình thường người, căn bản không phát hiện được cái này trưởng pháp kình đạo biến hóa, một nháy mắt liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng là lão tăng quét rác không giống, hắn tối thiểu đều sống trên 100 năm, so thế giới này bất cứ người nào niên kỷ cũng còn phải lớn, mà lại hắn tu luyện đồng tử công cũng có trên 100 năm, một thân thuần dương đồng tử khí quả thực là kinh thiên động địa. Đoán chừng hắn hiện tại nội lực đều đủ để bằng được 150 tuổi Trương Tam Phong, ánh mắt càng là độc ác tới cực điểm, dù cho chiêu thức biến hóa huyền diệu, nhưng là mảy may không gạt được thân là võ đạo tông sư lão tăng quét rác. Ín giờ dạ bắt. Lão tăng quét rác hét lớn một tiếng, sử xuất lại một môn tuyệt học, Ín giờ dạ bắt. Cái gọi là Ín giờ dạ, chính là đế thích thiên, nó cùng Phạn Thiên cùng là Phật giáo chi hộ pháp chủ thần, là Phật giáo 20 chư thiên bên trong vị thứ 2 thiên vương, chính là 12 ngày một trong. Đế thích thiên làm hộ pháp thần, hắn chủ yếu chức trách là bảo vệ Phật đà, Phật pháp cùng người xuất gia. Bởi vậy môn này trảo pháp cũng là thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong mạnh nhất trảo pháp, ca tụng là hộ pháp thần trảo, mấy trăm năm qua cũng không mấy cái có thể học được cái này ỉn giờ dạ bắt. Một trảo này vanh ra, tựa như viễn cổ đại bằng lấy cự long làm thức ăn, khắc chế thiên hạ vạn vật, ẩn chứa cùng vô cùng sắc bén lực lượng, mơ hồ ở giữa chỗ có sinh vật khí cơ đều ở một trảo này bên trong, không chỗ có thể trốn. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, ỉn giờ dạ bắt cùng hàng long thập bát trưởng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vang vọng. Bốn phía mặt đất đều bị rung ra từng cái to lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Chương 218, Như Lai một trưởng. Phanh phanh phanh. Hạ Bình cùng lão tăng quét rác kịch liệt giao chiến, mỗi lần va chạm đều là cấp bậc tông sư va chạm, sinh ra cường hoành khí kình, đem chung quanh đều chấn động đến xuất hiện từng cái to lớn hố sâu, oanh minh rung động, như là đạn pháo bạo tạc đồng dạng. Phương viên vài giam rừng, đều không chịu nổi cỗ này tông sư cấp lực lượng, nhao nhao sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn ven đường va chạm địa phương đều là hóa thành một mảnh hỗn độn, từng khối nham thạch to lớn vỡ nát, thậm chí nơi xa trải qua một tòa núi nhỏ đều bị toàn bộ đánh nổ ra, khắp nơi là mấp mô. Hai người này chiến đấu trung tâm, hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay, tông sư phía dưới người tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị cơn báo táp này khí kình xé rách, vênh thành một mịn. Tông sư, đây tuyệt đối là đạt đến võ đạo tông sư chi cảnh. Thấy cảnh này, Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn đều là rung động liên tục. Tốt đỉnh, không nghĩ tới trong thiên hạ lại có như thế thâm bất khả trắc, không cách nào phỏng đoán tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn cũng trong nháy mắt nhớ tới liên quan tới võ đạo tông sư truyền thuyết, kia là siêu việt tiên thiên viên mãn vô thượng cao thủ, có thể xưng vô địch thiên hạ, 100 năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần tông sư. Lúc trước Đạt Ma liền là như vậy võ đạo tông sư, vừa xuất hiện liền chấn kinh thiên hạ, tao ngộ vô số cao thủ vây công, vẫn là lông tóc không tổn hao gì, huyền như thần nhân đồng dạng. Loại nhân vật này đã không phải là nhân số có thể chống lại nổi. Nhưng là bây giờ nhân vật như vậy, thế mà lập tức liền xuất hiện hai cái. Cái này vô danh lão tăng phòng thủ giọt nước không lọt, tựa như chuông lớn đồng dạng, không có cái gì sơ hở. Tiêu Viễn Sơn hít mắt. Hắn đúng kia vô danh lão tăng công phu đội phục sát đất, trong lúc phất tay, nhìn thường thường không có gì lạ, lại là một trưởng cản tận thiên hạ các loại công chiêu, vừa lui tránh đi thế gian bất luận cái gì truy kích. Thủ thế chi nghiêm mật phiêu giật, thẳng có thể nói đến hết sạch vậy. Miệt lấy thêm vậy. Thế nhưng là kia cùng vô danh lão tăng tuổi trẻ tăng nhân lại càng là kinh khủng, nhất quyền nhất cước tựa hồ cũng ẩn chứa long tượng chi lực, tràn trề chớ chi năng ngự, lực lượng như là hồng thủy đồng dạng vào tới. Nếu như không phải vô danh lão tăng tu luyện thiên hạ tuyệt đỉnh phòng ngự thần công, kim trung cháo, tu luyện thành cơ hồ không sơ hở trong ngoài khí công, chỉ sợ sớm đã bị đánh nổ. Hắn đối với khủng bố như vậy lực lượng cảm giác đến toàn thân run rẩy, phảng phất cái này trẻ tuổi tăng nhân liền là một tôn hàng long la hán. Trận mắt kim cương đồng dạng, ẩn chứa bản nhược chi lực, thâm bất khả trắc. Hai người này một cái là phòng ngự trí cường, một cái là công kích trí cường, phảng phất là thuẫn cùng mâu đo sư cờ. hắn đều không cách nào phân biệt ra trận chiến đấu này đến tột cùng là ai thắng ai thua, cái này đã vượt quá tưởng tượng của hắn phạm vi bên trong. Cái này trẻ tuổi tăng nhân tuyệt đối là Bạch Diện Yêu Tăng. Giờ này khắc này, Mộ Dung Bác nơi nào còn không nhận ra cái này cái trẻ tuổi tăng nhân thân phận chân thật, rõ ràng là gần nhất danh chấn thiên hạ, chém giết Kim Tiền Bang 17 vị tiên thiên cao thủ Bạch Diện Yêu Tăng. Người này trước đó tại mình Mộ Dung gia tham hợp trang dọa dẫm bắt chẹt mình Mộ Dung gia tuyệt học, để hắn Mộ Dung Bác bị vô cùng nhục nhã, cả một đời đều vì không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Lúc đầu hắn còn muốn một ngày kia, mình có thể tìm kiếm cái này Bạch Diện Yêu Tăng báo thù, nhưng là thấy cảnh này, hắn nơi nào còn có trả thù tâm lý, tâm đều triệt để lạnh thấu. Đối mặt cái này cũng kinh khủng võ đạo tông sư, đối phương không tìm đến mình phiền phức liền đầy đủ may mắn, còn dám đi tìm đối phương phiền phức, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nội tâm của hắn cũng là âm thầm may mắn trước đó mình kịp thời nhận sợ, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không có quá nhiều khí tiết, nếu không đối mặt dạng này võ đạo tông sư, chỉ sợ Mộ Dung gia đã sớm lạnh, nơi nào còn có thể nói phục quốc kế hoạch. Giờ phút này, rừng cây đất trống ở trong. Thí chủ, đã chín chiêu. Lao Tăng quét rác chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn xem Hạ Bình, dù cho tiến hành chiến đấu kịch liệt như thế, nhưng là khí tức trên thân vẫn không có bất kỳ hỗn loạn dáng vẻ. Trong cơ thể hắn đồng tử công đã tu luyện đến thâm bất khả chắc tình trạng, sinh sôi không ngừng, tựa như cửu dương thần công đồng dạng, trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn nội lực trong cơ thể hao hết. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, thật sự là chưa hết hứng à, nếu như đại sư có thể đỡ nổi tiểu tăng đón lấy đem chiêu này ra, như vậy lần này đo sư cờ chính là tiểu tăng thua đi. Hạ Bình cảm thấy thần thanh khí sảng, liền phải là cùng loại cao thủ này chiến đấu, mới xem như đầy đủ tận hứng, những người khác vẫn là quá yếu. Căn bản ngăn không được mình nhất quyền nhất cước. Mời. Nghe nói như thế, Lao Tăng quét rắc không chỉ có không có bất kỳ cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì những lời này liền đại biểu người trẻ tuổi trước mắt này rốt cục nghiêm túc. Tại vừa rồi đánh nhau trong quá trình, hắn có thể cảm giác được đối phương kỳ thật cũng không có đem hết toàn lực, có lẽ một nửa lực lượng đều không có xuất ra, tựa hồ vẹn vẹn nghĩ cùng mình đo sư cờ đồng dạng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, người trẻ tuổi kia ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Chỉ sợ tiếp xuống một chiêu không phải tốt như vậy tiếp. Đại sư, tiếp xuống chiêu này là ta dung hợp vô số võ công, cuối cùng mới sáng tạo ra một môn tuyệt học, thiên thủ Như Lai trưởng, hy vọng đại sư có thể đánh giá một phen. Hạ Bình một bước đạp ra ngoài. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người lập tức dọa đến kém đến liền kêu thành tiếng, bọn hắn quả thực là khó có thể tin nhìn xem trước mắt mình một màn này, bởi vì tại Hạ Bình phía sau thình lình xuất hiện hàng ngàn con lít nha lít nhít Phật Đà đại thủ. Như là khổng tức khai bình đồng dạng tại phía sau nở rộ. Mơ hồ ở giữa, từ cái này trẻ tuổi tăng nhân thân bên trên tán phát ra từng đợt kim sắc Phật quang, phảng phất có phản âm tại lúc này vang lên, một cỗ thâm bất khả chắc thiền ý tràn ngập bốn phía. Đông. Một giây sau, hàng ngàn con Phật Đà đại thủ thu nạp bắt đầu, phảng phất vô số huyễn ảnh hội tụ vào một chỗ đồng dạng, vô số trưởng lực hội tụ tại một trưởng này bên trong, trong nháy mắt oanh sát ra. Cái gì? Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người tóc gáy dựng lên. Bọn hắn tựa hồ cảm giác đến tử vong dáng lâm khí tức, rõ ràng một trưởng này cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng là vẹn vẹn dư ba quét ngang mà qua, đều đủ để đem bọn hắn loại này tiên thiên hậu kỳ cao thủ đánh chết. Đây là vượt mức bình thường lực lượng, hơn ngàn ca nhờ tay điệp ra lực lượng, như là bài sơn đảo hải đồng dạng, một tầng điệp ra một tầng, không ngừng thúc đẩy, cuối cùng hóa thành Như Lai một trưởng. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng một trưởng này lực lượng đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Vâng. Trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, một trưởng liền hướng phía Lao Tăng quét rắc đánh ra, như là một tôn Phật Đà chậm rãi đem mình bàn tay lớn màu vàng nóng đập ngang mà đến, tách ra nhàn nhạt Phật quang. Giang rác một tiếng, rõ ràng một trưởng này lực lượng còn không đến, Lao Tăng quét rắc tu luyện hơn 100 năm kim trung cháo lập tức vỡ vụn, tựa như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụn ra, giang rác rung động. Hiển nhiên, một trưởng này lực lượng vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn trưởng phong cũng đủ để xé rách kim trung cháo sức phòng ngự. Lao hòa thượng này xong. Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cái này tưởng tượng, một trưởng này đã vượt quá phàm nhân tưởng tượng, đạt đến lực lượng cùng kỹ xảo cực hạn, đây là siêu phàm thoát tục một trưởng, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Lao hòa thượng này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi. Chương 219, đạt ma cực hạn. Bất quá ngay tại một trưởng này nhanh đánh trúng Lao Tăng quét rắc trước mắt, Hạ Bình bàn tay nhẹ nhàng chết đi một chút, hướng phía Lao Tăng quét rắc bên cạnh địa phương quét ngang mà đi. Một trường này hướng phía nơi xa hoành sát, ven đường quá khứ, từng cây đại thụ đều bị chấn thành bụi phấn, khí kình xé rách mặt đất, quét ngang ra một đạo vài trăm mét dáng dấp vết rách, bùn đất vẩy ra, cắt bụi cuộn cuộn. Đông. Cuối cùng một chưởng này lực lượng kinh khủng đánh vào nơi xa một tòa ngọn núi to lớn bên trong, lập tức liền oanh kích ra một con đường kính dài đến hơn 100 mét Phật Đà trưởng ấn. Lập tức, ngọn núi này trên vách núi đá, lập tức xuất hiện 5 ngón tay Phật Đà trưởng ấn, phía trên vết tích tựa hồ bị Phật môn nội lực ăn mòn thiêu đốt, biến thành màu vàng kim nhạt lạc ấn. Mơ hồ ở giữa, cái này to lớn Phật Đà trưởng ấn tản mát ra nhàn nhạt thiên ý, cùng cường hành võ đạo ý chí. Dù cho khoảng cách số ngoài trăm thước, đều có thể cảm nhận được kia cỗ hoành ép 500 năm long tượng ý chí, phảng phất bao trùm hết thảy võ giả phía trên, đặt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Người bình thường tới gần, đều sẽ bị cỗ ý chí này áp sập trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Cái này, cái này. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người đều ngộng, đầu trống rỗng, toàn thân đều tại run rẩy, giờ phút này bọn hắn đã không cách nào nói ra cái gì ý nghĩ, thế này sao lại là võ công, rõ ràng là tiên thuật, đây là siêu việt phàm nhân võ kỹ. Dù cho cùng cực bọn hắn tưởng tượng, cũng là không cách nào nghĩ đến một màn này. Bọn hắn cũng không có cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả một trường này, chỉ có thể là ngơ ngác nhìn. A-di-đà Phật, tỷ thí lần này là Lão Nạp Thua, cảm tạ thí chủ thủ hạ lưu tình. Lúc này, Lão Tăng quét rắc chắp tay trước ngực, hắn thừa nhận mình tỷ thí lần này thua. Rốt cuộc vừa rồi một trường kia uy lực thật sự là kinh khủng, ngay cả hắn tu luyện hơn 100 năm kim trung cháo đều ngăn cản không nổi. Nếu như không phải Hạ Bình kịp thời chết đi trưởng pháp vị trí, đoán chừng vừa rồi hắn liền chết dưới một trường này. Bất quá hắn biểu lộ vẫn là 10 phần lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, không có chút nào vì chính mình thua trận tỉ thí mà cảm thấy thương tâm cùng người bại. Trên thực tế, Lao Tăng quét rác đối với võ công cũng không nhiều hứng thú lắm, cũng không truy cầu võ công mạnh yếu, hắn vẹn vẹn tại tu Phật mà thôi, mỗi ngày chỉ cần có thể ăn chay niệm Phật như vậy đủ rồi. Kỳ thật cũng chính bởi vì hắn dạng này tâm tính, vừa vặn phù hợp Phật môn công pháp tâm cảnh, không bắt buộc, không truy cầu, thuận theo tự nhiên, hết thảy tùy duyên, dạng này ngược lại để võ công của hắn tiến bộ thần tốc, viễn siêu Thiếu Lâm tự cái khác tăng nhân. Cuối cùng cũng làm cho hắn trở thành một thế này Thiếu Lâm tự đệ nhất cao thủ. Không, đại sư, rốt cuộc đây chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải là sinh tử chi chiến, cũng không cần khách khí. Hạ Bình cảm thấy có điểm thoải mái lâm ly, toàn thân sảng khoái. Mình đánh bại cái này Thiên Long Bát Bộ thế giới đệ nhất cao thủ Lao Tăng Quét Giác, đoán chừng hiện tại hắn cũng coi là thế giới này đệ nhất cao thủ đi. Hắn đi vào thế giới này cũng kém không nhiều hơn 2 năm, khả năng cũng gần 3 năm, rốt cục để hắn tu luyện đến dạng này cảnh giới, đạt đến võ đạo tông sư chi cảnh, thực lực như vậy cũng đủ để khai tông lập phái. Thí chủ võ công đã hướng tới tuyệt đỉnh, khoảng cách đạt ma chi cảnh cũng là không xa, chỉ là không biết thí chủ mục tiêu tiếp theo là cái gì. Lao Tăng quét rác nhìn xem Hạ Bình. Đại sư, ta muốn theo đuổi nhân thể cực hạn, lấy có hạn cho chính là vô hạn, lấy phạm nhân chi thân truy cầu vũ trụ. Hạ Bình nói ra bản thân khát vọng, hắn muốn theo đuổi chân chính võ đạo cực cảnh, nhìn xem võ đạo cuối cùng đến tột cùng là loại nào phong cảnh. Năm đó Tông Sư Đạt Ma chính là như vậy cuồng nhiệt võ giả. Từ hắn sáng tạo dịch cân kinh thời điểm kỳ thật cũng có thể thấy được tới. Vị này khoáng cổ thức kim võ đạo đại Tông Sư ngay từ đầu sáng tạo dịch cân kinh mục tiêu là muốn lấy âm dương hòa hợp. Lưỡng cực nguyên tử thuộc tính làm lưỡng nghi căn cơ, tiến tới lấy tâm pháp nghịch hướng thôi diễn hóa, tiến tới đem chân khí nghịch loạn thái cực tiến tới hướng vô cực, đạt tới loại này nói chi cực hạn trạng thái. Cái này là hoàn toàn đem nhân thể xem như thiên địa đến rèn luyện, để đan điển khí hải tái hiện hỗn độn chưa mở cảnh giới. Dịch cân kinh mô phỏng hỗn độn chưa mở vô cực chính là vô hình vô tướng vô biên vô hạn, huyệt bách hội chính là ngũ tạng lục phủ khí huyết tụ tập chỗ, trời sinh ở giữa hàm ngũ tạng dựng dục thuộc tính ngũ hành huyết khí. Dứt bỏ thổ thuộc tính lá lách không cần để ý tới, gan, trái tim, phổi, thận đại biểu mục, hỏa, kim, nước chính là tứ tượng. Lại lấy chu thiên từ trường nội hàm âm dương cực từ thay thế lưỡng nghi, sau đó toàn bộ thân thể tuần hoàn liền hoàn chỉnh cấu thành đi lên. Cái này cũng khiến người ta thể hóa làm một cái tiểu vũ trụ. Vô cực hỗn độn nhất khí khái niệm dịch cân kinh cũng đủ để dung nạp đồng nguyên chân khí huyễn hóa bát quái vạn vật, đây chính là dịch cân kinh sinh ra chân khí vì cái gì có cực mạnh đồng hóa bao tán tính. Bất kỳ cái gì một loại sức mạnh đều có thể lấy dịch cân kinh bao hòa thuận vui vẻ hợp thành là dịch cân kinh chân khí. Thế nhưng là lý luận là cái này lý luận. Đạt ma cũng đích thật là khoáng cổ tuyệt kim thiên tài võ học, lấy phàm nhân thân thể liền lĩnh ngộ được loại này nối thẳng đại đạo vô thượng công pháp, nhưng là muốn đem âm dương hòa hợp nguyên tử lưỡng nghi nghịch hướng diễn hóa, nhất định phải đem chân khí rèn luyện tăng lên tới một tầng khác. Nghĩ muốn đạt tới như thế cảnh giới nhất định phải thông qua đầy đủ tích lũy đạt tới lượng biến dẫn đến chất biến trình độ. Nhưng nói chi cực hạn vô cực, cỡ nào cao thâm mặt chắc. Dù cho thiên tài như Đạt Ma, cũng muốn cuối cùng suốt đời tinh lực mới có thể. Lúc kia Đạt Ma kỳ thật liền phát hiện mình sơ khai nhất sáng tạo dịch cân kinh lý niệm vấn đề lớn nhất, đó chính là dựa theo dịch cân kinh hiện hữu nội lực, nghĩ phải hoàn thành âm dương chi lực hướng vô cực lịch chuyển, cần thiết tiêu hao tại số lượng tích lũy trên thời gian, đã vượt xa khỏi mình tuổi thọ cực hạn. Cho nên cuối cùng đạt ma từ bỏ đúng dịch cân kinh cuối cùng truy cầu, tiến tới lấy thiên nhân hợp nhất nghĩ muốn tiến hành bổ sung hoàn thiện, sau đó đem thân thể khai phát đến cực hạn trạng thái đạt ma, đem ánh mắt của mình nhìn về phía càng giống huyền ảo thần, tinh thần bên cạnh mặt lực lượng tỉ như linh hồn, ý chí, tinh thần lực, niệm lực, tâm cảnh các loại, tiến tới khai sáng ra thư tư tuyệt tẩy tùy kinh, nặng mới mở ra mặt khác một con đường. Nếu như nhục thể không cách nào sống sót thời gian dài như vậy, như vậy linh hồn có thể hay không có thể tồn sống thời gian dài như vậy, liền như là Tây vực Đạt Lai Lạt Ma chuyển thế đồng dạng, thông qua một thế lại một thế tu hành, cuối cùng đạt tới bị ngạ. Từ sáng tạo ban sơ lý niệm góc độ tới nói, dịch cân kinh nguyên bản là không hoàn chỉnh, kỳ tài ngút trời như Đạt Ma dạng này ngàn năm chi tuyển, cuối cùng nhưng cũng bày trên cơ thể người tiên thiên tuổi thọ cực hạn phía dưới. Trên thực tế, cái này cũng cùng Long Tượng Bàn Nhược Công người sáng tạo đồng dạng, muốn đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện thành công, cũng chí ít cần trên ngàn năm, đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Nhân loại không cách nào sống thời gian dài như vậy. Từ góc độ này tới nói, Long Tượng Bàn Nhược Công người sáng tạo kỳ thật cũng là không thua gì Đạt Ma thiên tài, chỉ là môn công pháp này tu luyện qua tại chậm chạp, dẫn đến nó tên không nổi danh, kém xa Tít Tắp Dịch Cân Kinh. Thế nhưng là từ cuối cùng con đường tới nói, cả hai nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Thì ra là thế, nhìn đến thí chủ đi lên Đạt Ma tổ sư đồng dạng con đường. Lao Tăng quét rắc gật gật đầu, hắn hiểu được Hạ Bình quyết ý cùng mục tiêu. Chương 220, Hành Tung Bại Lộ. Ừm, có người đến, hôm nay sự tình liền dừng ở đây đi, đại sư sau này còn gặp lại. Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm giác được xa xa một chút động tĩnh, tựa hồ có tiếng bước chân tại vài dặm ngoại chuyển tới. Rốt cuộc nơi này là Thiếu Lâm tự địa bàn, vừa rồi hắn cùng Lao Tăng quét rắc chiến đấu phát sinh động tĩnh cực lớn, không có khả năng không làm kinh động Thiếu Lâm tự cao tăng. Đoán chừng những này tăng nhân tới nơi này, cũng là nghĩ nhìn xem tình huống. Kia tiểu hữu sau này còn gặp lại. Lao Tăng quét rắc chắp tay trước ngực. Siêu siêu siêu. Lúc này, Lao Tăng quét rắc cùng Hạ Bình lẫn nhau tạm biệt, thân hình lóe lên, thi triển tuyệt thế khinh công, vô thanh vô tức, một nháy mắt liền rời đi chỗ này rừng cây. Mà Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người nhìn thấy Hạ Bình cùng Lao Tăng quét rác rời đi, lúc này mới thở dài một hơi. Đương nhiên, Hạ Bình sớm liền phát hiện Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người hành tung, chỉ là đây bất quá là tiểu nhân vật thôi, chỉ cần không phải đến trêu chọc hắn, hắn cũng không cần phải đi để ý tới. Bất quá Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn hai người cũng là tâm thần cực kỳ rung động, đêm nay phát sinh một màn này, xem như triệt để điêu khắc ở bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cả một đời cũng sẽ không quên. Bọn hắn cũng không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi, cũng là nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, tránh cho bị tăng nhân Thiếu Lâm tự phát hiện. Không bao lâu, hơn 10 vị Thiếu Lâm tự cao tăng liền đã tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Có cao tăng đến chỗ này dừng cây, lập tức bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người, bởi vì mảnh này nguyên bản 10 phần rậm rạp dừng cây, bây giờ lại là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là mấp mô. Nếu như không phải biết nơi này không có người nào, hắn đều lấy là nơi này phát sinh một trận 10 vạn người cấp bậc thảm liệt chiến tranh, hơn nữa còn vận dụng công thành vũ khí. Có người ở chỗ này phát sinh chiến đấu. Có cao tăng trầm giọng nói. Nói đùa sao, phát sinh cái gì chiến đấu sẽ dẫn đến cảnh tượng như thế này phát sinh, cho dù là tiên thiên viên mãn cấp bậc cao thủ, cũng vô pháp tạo thành như thế lớn phá hư. Có người lập tức lắc đầu. Thật sao? Kia trên vách núi đá Phật Đà trưởng ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào đều giống như bị người một trưởng. Cách không vài trăm mét đánh ra kình đạo. Có cao tăng mở miệng nói. Cái gì? Ở đây tăng nhân đều là thuận chỉ phương hướng nhìn sang, bọn hắn thình lình nhìn thấy nơi xa một tòa núi lớn trên vách núi đá, thình lình xuất hiện một con 100 mét lớn Phật Đà trưởng ấn. Dù cho cách khoảng cách mấy trăm mét, bọn hắn y nguyên cảm nhận được kinh khủng uy áp, phảng phất thật như là một tôn Phật Đà tại sâu trong hư không giáng lâm đồng dạng, để bọn hắn quỳ bái. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật chẳng lẽ có Bồ Tát La Hán hàng thế? Ở cái địa phương này phát sinh chiến đấu hay sao? Thấy cảnh này, ở đây cao tăng yên lặng thất sắc, cũng không biết có thể nói cao ý gì. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua kinh khủng như vậy chiến đấu vết tích. Không rõ ràng, tóm lại cái này sự tình tất pha y lập tức bẩm báo phương trượng, về phần làm sao quyết định, liền giao cho phương trượng đi xử lý đi. Một vị cao tăng trầm giọng nói. Vâng, sư huynh. Cái khác tăng nhân cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này tính nghiêm trọng. Bằng mượn bọn hắn thân phận địa vị là không cách nào quyết đoán cái này sự tình, chỉ có để Thiếu Lâm tự phương trượng xử lý. Trong bọn họ tâm rất là trầm trọng, cảm thấy những ngày này chỉ sợ là thời buổi rối loạn A. nếu như ngoại giới một chút võ lâm nhân sĩ biết chuyện này lời nói, tất nhiên sẽ có đếm mãi không hết dụng ý khó dò cao thủ tới điều tra tình huống, cũng không biết Thiếu Lâm tự có thể hay không chịu nổi. Mấy ngày về sau, giữa trưa, Thiếu Lâm tự chân núi một chỗ tiểu trấn khách sạn. Khoảng cách cùng Thiếu Lâm tự Lao Tăng quét rắc một trận chiến, đã qua mấy ngày, Hạ Bình cũng một mực tại củng cố cùng Lao Tăng quét rắc đánh một trận xong đạt được võ học thu hoạch. Trải qua người tông sư này một trận chiến, hắn liền càng hiểu hơn trên người mình lực lượng, cùng linh thức vận dụng, điều này cũng làm cho trên người hắn sức chiến đấu so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Ừm. Bất thình lình, Hạ Bình khoanh chân ngồi tại trong gian phòng, lập tức liền cảm giác được từng đợt thăm dò cảm giác, tựa hồ có người đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Làm sao vậy, tướng công? Bên cạnh Đao Bạch Phượng thấy được Hạ Bình biểu lộ, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Có người đang giám thị chúng ta, nơi này chỉ sợ là không an toàn. Hạ Bình trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được phương viên một cây số phạm vi bên trong, có mấy chục cái giám thị con đường này nhân viên, mà lại từng cái đều là che giấu khí tức cao thủ. Nhưng là đối với hắn loại này đã sớm tấn thăng tông sư, sinh ra linh thức chi lực tông sư cấp cao thủ tới nói, những này giám thị nhân viên tự nhiên là không chỗ che thân, căn bản là không có cách giấu giếm. Không an toàn rồi. Không có khả năng, trên người chúng ta có dịch dung mặt nạ, cải biến dung mạo của mình, hẳn là những người khác không có khả năng phát hiện diện mục thật của chúng ta mới đúng. Đại Lệ Ti lấy làm kinh hãi. Ta đã biết, chẳng lẽ là mấy ngày trước đó phát sinh sự kiện kia. Lý Thanh La bỗng nhiên kêu lên. A, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hỏi. Liên là tại mấy ngày trước, ta cùng Tần Tỷ Tỷ, Cam Tỷ Tỷ bọn họ trên đường phố dạo phố, không nghĩ tới gặp một cái âm hiểm hái hoa tặc, tựa hồ nghĩ âm thầm gây bất lợi cho chúng ta. Lý Thanh La trầm giọng nói, thế là chúng ta tương kế tự kế, đi vào một chỗ âm u hẻm nhỏ, đem cái kia đáng giận hái hoa tặc cho đánh cho tàn phế, phế hắn công cụ gây án, sau đó liền đem hắn ném vào quan phủ. Nàng nói ra mấy ngày trước đây phát sinh sự tình. Trên thực tế, nàng hiện tại võ công tại giang hồ ở trong đã coi như là nhất lưu cao thủ, bình thường giang hồ nhân sĩ căn bản không phải là đối thủ của nàng, rốt cuộc hậu thiên viên mãn cấp bậc cao thủ tại giang hồ ở trong còn tính là số ít, trên cơ bản từng cái đều là tu luyện mấy chục năm giang hồ kiêu hùng, cũng không dễ dàng như vậy gặp được. Nhất lưu cao thủ, đều xem như tương đối cường đại người. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thế nhưng là dịch dung thành nam nhân, làm sao sẽ còn bị hái hoa tặc để mắt tới? Đao Bạch Phượng nhíu nhíu mày. Mùi. Nguyễn Tinh Trúc trầm giọng nói, dịch dung thuật cũng không phải vật năng, nó mặc dù có thể che giấu mình hình dạng, lại là không cách nào che giấu mình hình thể, cùng khí tức trên thân. Chúng ta mặc dù có thể giấu giếm được phần lớn người ánh mắt, nhưng lại không gạt được loại kinh nghiệm này lão đạo hái hoa tặc, khả năng liền là điểm này bị kia hái hoa tặc để mắt tới. Nàng nói ra chính mình suy đoán. Thật xin lỗi, toàn bộ đều là bởi vì là chúng ta quan hệ, mới đưa đến hành tung của chúng ta bại lộ. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo lộ ra một mặt áy náy. Không sao, bất quá là bại lộ hành tung thôi, mà lại cũng chưa hẳn là hành tung bại lộ, cũng có thể là kia hái hoa tặc huynh đệ qua đến báo thù, nhưng là bất kể nói thế nào nơi này cũng không thể tiếp tục ở lại. Hạ Bình khoát khoát tay, mà lại hiện tại thời gian cũng đúng lúc, võ công của Thiếu Lâm tự ta cũng học được không sai biệt lắm, tiếp tục lưu ở cái địa phương này cũng không bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta liền rời đi đi. Rời đi. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Đại Lệ Ti hiếu kỳ hỏi. Đi một chuyến Tây Hạ Quốc đi, nghe nói cái chỗ kia rất đẹp, mà lại cũng có thể rời xa Đại Tống phân tranh. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mở miệng nói. Được. Đại Lệ Ti bọn người là gật gật đầu, lập tức thu thập hành lý. Chương 221, cái này yêu tăng mọc cánh khó thoát. Giờ phút này, khách sạn bên ngoài, từng tòa công trình kiến trúc bên trong, đều ẩn nấp lây không ít thám tử, bọn hắn đều là Đại Tống tinh nhuệ nhất thám tử, từng cái thân kinh bách chiến. Thi hành đếm mãi không hết nhiệm vụ, cũng phụ trách giám sát thiên hạ. Tổ chức này có chút cùng loại với Minh Triều Cẩm Y Vệ. Trên thực tế Tống Triều cũng có tương tự gián điệp tổ chức, nhưng là như vậy tổ chức tên không nổi danh, chỉ là trong bóng tối hành động, cho nên hậu thế ở trong người biết rất ít. Thế nào? Mục tiêu nhân vật hiện tại hành động như thế nào? Một vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật mở miệng nói. Vẫn là cực kỳ an tĩnh đợi tại khách sạn bên trong, mấy ngày nay tựa hồ cũng tại trong khách sạn tu hành, chỉ là lúc ăn cơm mới ngẫu nhiên xuất hiện ở trong đám người. Có thám tử trầm giọng nói. Tốt, vậy liền cực kỳ tốt, ngược lại là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Bạch Diện yêu tăng thế mà tránh tại khách sạn như vậy bên trong, thật sự là trời cũng giúp ta, nên ta hôm nay thu hoạch được đại công lao. Cái này áo đen thống lĩnh cười ha ha. Đây cũng là vật khí. Một vị thám tử mỉm cười, ai có thể muốn lấy được mấy ngày trước đó một vị đại danh đỉnh đỉnh hái hoa tặc Trần Tam bị người đánh cho tàn phế, bắt đi vào quan phủ bên trong. một phen thẩm vấn phía dưới, mới phát hiện xuất thủ công kích cái này hái hoa tặc lại là mấy vị võ công cao cường nữ tử. Nói thật, cái này hái hoa tặc Trần Tam làm nhiều việc ác, làm hại giang hồ thời gian rất lâu, nhưng là ỷ vào mình một thân tuyệt đỉnh khinh công, liền xem như hậu thiên viên mãn cấp bậc cao thủ đều đuổi không kịp, thật không nghĩ đến lại là đưa tại mấy vị nữ tử trên tay. Lúc ấy thuộc hạ liền suy nghĩ, có thể xuất thủ đánh cho tàn phế hái hoa tặc Trần Tam nữ tử, nhất định là giang hồ ở trong tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp, ai có thể muốn lấy được thuộc hạ qua đi điều tra một phen, lại là phát hiện mấy cái này nữ tử thế mà dịch dung thành nam tử, lập tức liền phát hiện kỳ quặc. Hắn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, nghĩ đi dò tra đánh cho tàn phế hái hoa tặc Trần Tam nữ hiệp đến tột cùng là nhân vật bậc nào, ai có thể muốn lấy được tra một cái, liền phát hiện mấy cái kia nữ tử có mở ám. Mấy cái này nữ tử ở tại khách sạn bên trong, thế mà dịch dung thành nam tử, bản thân cái này liền mười phần cổ quái, hơn nữa còn cùng một nam nhân khác ở tại khách sạn ở trong một đoạn thời gian. Rốt cuộc hắn bản thân Lý Hệ N là thiên hạ tuyệt đỉnh thám tử, đối với dịch dung thuật cũng mười phần tinh thông, tử mảnh quan sát, nơi nào còn chưa phát hiện Hạ Bình đám người thân phận, theo thứ tự là 6 nam một nữ. Mà lại từng cái đều là võ công cao cường, viễn siêu đồng dạng giang hồ nữ hiệp. Nhưng lại như vậy giang hồ nữ hiệp cũng không phải cực kỳ thường gặp, bản thân nữ nhân học võ công liền tương đối ít, võ công cao cường liền càng thêm hiếm ít đến thương cảm, quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này một liên tưởng, hắn liền nghĩ đến gần nhất truy nã Bạch Diện Yêu Tăng, này bên người thân tựa hồ cũng đi theo 6 vị hồng nhan chi kỷ, dạng này vừa so sánh liền toàn diện xứng đáng. Hắn cũng mặc kệ cái suy đoán này có đạo lý hay không, lập tức liền lên báo cho cấp trên của mình. Kết quả, thượng cấp cực kỳ coi trọng, lập tức điều động mấy chục trên trăm vị thám tử tới, trải qua hơn ngày quan sát, bọn hắn đã có 90% chắc chắn xác định người này chính là Bạch Diện Yêu Tăng. Ha ha, là vận khí cũng là thực lực, ngươi liền không cần khiêm tốn, nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành, nhất định có ngươi một phần công lao. Áo đen thống lĩnh cười ha ha, tâm tình vui vẻ. Thế nhưng là không biết cái này Bạch Diện Yêu Tăng đến nơi này đến tột cùng cần làm chuyện gì. Thám tử kia suy đoán Hạ Bình mục đích. Nơi này là Thiếu Lâm tự phụ cận một cái trấn nhỏ, cái này Bạch Diện Yêu Tăng đã lại tới đây, chỉ sợ chính là vì Thiếu Lâm tự tuyệt học, hắn nghĩ mưu đồ Thiếu Lâm tự võ công a. Áo đen thống lĩnh con mắt lộ ra một tia tinh quang. Không thể nào, cái này Bạch Diện Yêu Tăng võ công bản thân Lý Hệ N là thiên hạ tuyệt đỉnh, danh xưng giang hồ đệ nhất cao thủ, nếu như còn được đến Thiếu Lâm tự võ công, thì còn đến đâu? Thám tử kia lấy làm kinh hãi. Cho nên tuyệt đối đừng cho cái này chuyện phát sinh. Bản tọa đã đem tin tức này thông chi Thiếu Lâm tự phương trượng bọn người, hy vọng bọn họ gần đây nhiều hơn cảnh giác, đừng cho tàng kinh các mất trộm. Áo đen thống lĩnh trầm giọng nói, tin tưởng Thiếu Lâm tự rất nhiều cao thủ phòng thủ, mặc cho kia Bạch Diện Yêu Tăng lợi hại hơn nữa, cũng không làm gì được Thiếu Lâm tự mảy may, lần này hắn tất nhiên sẽ không công mà lui. Thì ra là thế, nhìn đến thống lĩnh đại nhân là tính toán không bỏ sót. Thám tử kia bội phục không thôi. Cũng không chỉ có là như thế. Áo đen thống lĩnh cười lạnh một tiếng. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, để kia Bạch Diện Yêu Tăng mọc cánh khó thoát, ta đã thông chi thượng cấp, bọn hắn lập tức điều động hơn 10 vị đại nội cao thủ đến đây hiệp giúp bọn ta. Thậm chí phụ cận một chi vạn người cấp bậc bộ đội tinh nhuệ cũng điều động tới, chẳng mấy chốc sẽ triệt để vây lại cái trấn nhỏ này, lần này kia Bạch Diện Yêu Tăng liền xem như biết bay, chỉ sợ cũng phải chết. Cái gì? Không thể nào, không chỉ có điều động hơn 10 vị đại nội cao thủ, hơn nữa còn điều động một vạn người quân đội. Cái này cũng không tránh khỏi quá để mắt kia Bạch Diện Yêu Tăng đi. Nghe nói như thế, thám tử kia lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới triều đình lao sư động chúng như thế. Để mắt? Không, cũng không phải như vậy, thánh thượng tức giận, chúng ta thân là thủ hạ, tự nhiên muốn là thánh thượng phân ưu. Áo đen thống lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, mà lại vị này Bạch Diện Yêu Tăng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ công cường đại, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Theo nói đối phương khinh công cũng là nhất tuyệt. Chí ít có thể ngày đi 1000 cây số, nhân vật như vậy nếu như muốn chạy trốn, chúng ta chỉ sợ căn bản là đuổi không kịp. Lần này vì triệt để đem ke này cầm nã, diệt trừ cái này giang hồ tai họa, bảo đảm cái này sự tình vạn vô nhất thất, mặc kệ là nhiều ít lao sư động chúng đều là đáng giá. Nhìn đến kia Bạch Diện Yêu Tăng lần này chết chắc. Cái này thám tử trầm giọng nói. Nguy rồi, thống lĩnh đại nhân, kia Bạch Diện Yêu Tăng tựa hồ đã nhận ra cái gì, đã từ khách sạn ở trong rời đi, nhìn bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ dự định rời đi cái này tiểu trấn. Đúng vào lúc này, một vị thám tử lập tức kêu lên, phát hiện Hạ Bình đám người động tác. Làm sao bây giờ? Có muốn đuổi theo hay không đi lên, ngăn cản kia Bạch Diện Yêu Tăng chạy trốn? Một vị thám tử lập tức nhảy dựng lên. Truy cái rắm, ngươi là muốn chết phải không? Kia áo đen thống lĩnh tức giận nói, đây chính là giang hồ đệ nhất cao thủ, ngay cả Kim Tiền Bang 17 vị tiên thiên cao thủ đều bị hắn một trường vỗ chết, thậm chí kêu Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Hùng, tức thì bị hắn một đao cách không đánh chết, chia hai nửa, hung tàn vô song. Chúng ta những người này đi lên liền là đưa đồ ăn, đều không đủ hắn một trường. Nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là để kêu Bạch Diện Yêu Tăng chạy. Một đám thám tử ngẩn người, nhìn xem áo đen thống lĩnh. Chạy. Kêu Bạch Diện Yêu Tăng còn có thể chạy thế nào? Toàn bộ ngoài trấn nhỏ mặt đều bày ra thiên la địa võng, hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? Áo đen thống lĩnh cười lạnh một tiếng, nếu như là mấy ngày trước, chúng ta không phát hiện hành tung của hắn thời điểm, có lẽ còn có thể chạy, nhưng là hiện tại chúng ta đã sớm bố trí xong trận thế, hắn lần này không thể trốn đi đâu được. Hiện tại hắn rời đi tiểu trấn ngược lại cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không tác động đến tiểu trấn phía trên người bình thường. Trên thực tế ta sớm liền được tin tức, đại nội cao thủ đã đi tới tiểu trấn phụ cận, liền đợi đến phục kích kẻ này đâu. Hắn lộ ra một bộ bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ, cái gì đều tại tính toán của hắn ở trong. Chương 222, quân hùng tề xuất. Sau nửa canh giờ, ngoài trấn nhỏ mặt một chỗ rừng cây. Hạ Bình một đoàn người chính rời đi tiểu trấn, bất quá mới đi đến một nửa, bọn hắn liền ngừng lại. Bởi vì toàn bộ rừng cây thập diện mai phục, khắp nơi tràn ngập sắc cơ, rừng cây chỗ sâu ngay cả một con chim đều không có, cực kỳ hiển nhưng nơi này mai phục đại quân. Ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem rừng cây bốn phía, đám người này cho là mình ẩn nấp rất khá, nhưng là trên thực tế tại hắn linh thức cảm giác phía dưới, những người này đã sớm bại lộ. Ha ha, không hổ là Bạch Diện Yêu Tăng, quả nhiên là không gạt được ngươi, đã như vậy, đoàn người liền ra đi, cũng để cho vị này giang hồ đệ nhất cao thủ chết được nhắm mắt. Đúng vào lúc này, một cái thân cao 2 mét đại hán vạm vỡ đi ra, toàn thân cao thấp tản mát ra tính áp đảo khí thế, tựa như một đầu từ rừng cây đi ra mãnh hổ đồng dạng. Nhắm người mà phệ. Người bình thường nếu như là nhìn thấy dạng này đại hán, đã sớm dọa đến lục thần vô chủ. Mà người này thực lực cũng không thể coi thường, thình lình đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, một thân nội lực đạt tới dọa người trình độ. Tướng công cẩn thận, người này là Trấn Sơn Hổ Phan Đông, Sơn Đông một vùng tiếng tăm lừng lẫy quyền pháp cao thủ, nội lực đạt đến tiên thiên hậu kỳ, nghe nói người này thực lực đều không thua Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Bác. Nguyễn Tinh Trúc trầm giọng nói, nàng mặc dù một mực sống ở Mạn Đà Sơn Trang, nhưng là bởi vì Mộ Dung thế gia quan hệ, nàng cũng mười phân rõ sở thiên hạ đại thế, biết được rất nhiều giang hồ ở trong cao thủ, cùng rất nhiều giang hồ tình báo. Rốt cuộc Mộ Dung thế gia vẫn luôn lấy Phục Hưng Yến Quốc làm nhiệm vụ của mình, bọn hắn đối với giang hồ các loại cao thủ, các loại thế lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay, bằng không mà nói thế nào làm nước giàu. Các cạc các cạc, không nghĩ tới một cái tiểu nương bị đều biết La Ho Tư, nhìn đến La Ho Tư nhiều năm không ra hành tẩu giang hồ, vẫn là có không ít người nhận biết La Ho Tư nha. Trấn Sơn Hổ Phan Đông cười lớn khẳng khắc bắt đầu. Khắc khắc, Trấn Sơn Hổ Phan Đông, không muốn cho trên mặt mình rắt vàng, rõ ràng là tiểu nương bị này kiến thức rộng rãi, ở đâu là danh tiếng của ngươi lớn, còn muốn hay không điểm mặt. Bàn về danh khí, ngươi có ta Bạch Ngọc Ma cái lớn sao? Lúc này, một cái nhìn già 70-80 tuổi lão đầu đi ra, y phục rách dưới, sắc mặt khô héo, huyển giống như vỏ cây già, trên tay cầm lấy một cây Bạch Ngọc ngưng tụ thành quả trượng, thân bên trên tán phát ra từng đợt đáng sợ ma khí. Làm người không rét mà run. Người này vừa xuất hiện, phảng phất bốn phía đều biến thành núi thây ma hải, đang đằng sắc khí, có thể nghĩ, cái này lao khất cái nhất định là giết người đầy đồng một đời tuyệt thế ma đầu. Không có khả năng, ngươi lại là Bạch Ngọc Ma cái, 20 năm trước đại danh đỉnh đỉnh sát nhân của ma, đã từng leo lên giang hồ bảng truy nã vị thứ hai, ngươi không phải bị triều đình nhưng khuyển bắt đi, đeo đầu thị chúng sao. Nguyễn Tinh Trúc lấy làm kinh hãi, nàng từng nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh giang hồ ma đầu. Nghe nói là Mộ Dung Bác phụ thân một đời xuất hiện qua ma đạo cao thủ, hung danh hiển hách, đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. Hắn hung tàn trình độ cùng thời đại này tinh tú đánh đồng, thậm chí còn hơn. Về sau Thiếu Lâm tự cao thủ, liên hợp triều đình cao thủ, mai phục cả bẫy, nỗ lực cao thủ tử vong trọng thương đại giới, mới rốt cục đem cái này Bạch Ngọc Ma cái phục sát. Nghe nói người này 20 năm trước cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, giờ phút này trải qua 20 năm, nội lực tiến thêm một bước. Chỉ sợ đều tấn thăng đến tiên thiên viên mãn chi cảnh. Tiểu cô nương, ngươi quả nhiên là kiến thức rộng rãi, thế mà ngay cả lão phu Bạch Ngọc Ma cái tên tuổi cũng biết. Vì sao lão phu còn sống? Vậy dĩ nhiên là lão phu nhận biết thời vụ, đầu nhập vào triều đình làm ứng quyền. Bạch Ngọc Ma cái khặc khặc cười một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào thanh danh, đối với hắn dạng này ma đầu tới nói, chỉ cần có thể mạng sống, làm bất luận người nào chó đều không vấn đề gì. Hắn biết người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Nhưng là còn sống mới có lật bản hy vọng. Lý Thanh La đám người sắc mặt ngưng trọng, này các cao thủ thế mà đều đầu nhập vào triều đình làm ứng quyền, triều đình thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc, ai cũng không biết triều đình nội bộ đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Lão quỷ, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, chết nên chết sớm, làm gì ra mất mặt xấu hổ, có lẽ 20 năm trước chết mới có thể giữ được thanh danh của ngươi, không đến mức để truyền thuyết hổ thẹn. Lúc này, lại đứng ra một vị đại hán, người mặc màu lam áo choàng, hắn một thân nội lực thình lình xu hướng tại tiên thiên viên mãn cảnh giới, không chút nào thấp hơn Bạch Ngọc Ma cái. Ông trời của ta, đây là Hải Long Vương Từ Kình. Nguyễn Tinh Trúc trừng to mắt, lập tức nhận ra cái này áo lam đại hán, lại là một vị danh chấn đại tống tuyệt đỉnh cao thủ, vị này là Đông Nam Duyên Hải một vị cao thủ khủng bố, là Hải Long Bang bang chủ, nghe nói nắm trong tay Đông Nam một vùng hải vực Hải Dương vận chuyển. Đỉnh phong thời kỳ thế lực, không chút nào thấp hơn Kim Tiền Bang, người xưng thiên giới thứ ba rút, mà Hải Long Vương Từ Kình thực lực cũng càng là thâm bất khả chắc, đủ để cùng Kim Tiền Bang thượng quan hùng đánh đồng. Có người nói, sở dĩ Hải Long giúp phát triển lớn mạnh đến loại trình độ này, tất nhiên cùng Đại Tống Hoàng Thất có quan hệ mật thiết, mà Hải Long Vương Từ Kình chính là Đại Tống bên trong Hoàng Thất đỉnh tiêm cao thủ, tâm phúc thủ hạ. Đã từng Mộ Dung Bác nghĩ lôi kéo Từ Kình, thế nhưng là Từ Kình căn bản không để ý hắn, Mộ Dung Bác chỉ có thể coi như thôi. Các cạn, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nói khoác không biết ngượng à, hạng như ngươi, lão phu lúc còn trẻ cũng không biết từng giết bao nhiêu đâu, đều có chút không nhớ rõ. Bạch Ngọc Ma cái cạc cạc cười nói, con mắt lộ ra âm hàn sắc ý. Thật sao? Lao đầu, lớn tuổi, trí nhớ không tốt rất bình thường, người A muốn chịu giá biết sao? Nếu như lời không phục, kia muốn hay không đến đo sư cờ đo sư cờ. Hải Long Vương Từ Kình nết miệng cười một tiếng, diện mục dữ tợn, đối chọi gay gắt. Đủ rồi, Hải Long Vương, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm gì người một nhà nội chiến? Nói không sai, hiện tại chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là chém giết cái này Bạch Diện Yêu Tăng. Ở chỗ này nội chiến cũng sẽ chỉ làm người ta cho cười, có cái gì sự tình chu sát cái này Bạch Diện Yêu Tăng lại nói. Lúc này, đằng sau cũng đứng ra hơn 10 vị tiên thiên cao thủ, từng cái khí tức cường đại, đại bộ phận đều là tiên thiên sơ kỳ, nhưng là cũng có một chút là tiên thiên trung kỳ cùng hậu kỳ. Về phần đạt tới tiên thiên viên mãn cao thủ, cũng chỉ có 2-3 cái. Có thể nói, giờ phút này đại tống tiên thiên cao thủ cơ hồ tới 7-8 phần, có thể nói là tinh nhuệ ra hết, bầy hổ vây quanh. Thường Sơn Rắn Lưu Vĩ, Thiết Diện Phán Quan Triệu Quân, Thiết Trưởng Kim Đao Tôn Không Cho, Đoạt Mệnh Lang Trung Lê Thanh. Nguyễn Tinh Trúc nhìn thấy những người này xuất hiện, đều cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, cơ hồ là võ lâm ở trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ đều tới, đều là đến từ các môn các phái. Nói thật, Thiên Long Bát Bộ thế giới thật sự là quá lớn, mà lại hiện tại cũng một cái võ học cực kỳ thịnh vượng thời đại, cao thủ tầng tầng lớp lớp, so với hậu thế mạnh lớn hơn nhiều lắm, tuyệt đối không chỉ Tiêu Giao phái, Thiếu Lâm tự, đại lý các loại võ học cao thủ. Tại đại tống địa phương khác, cũng có một chút môn phái nhìn rất là nhỏ yếu, nhưng là môn phái trưởng môn võ công cũng không chút nào thấp hơn những này Thiếu Lâm tự cao thủ thành danh. Chỉ là bởi vì bọn họ thanh danh không có Thiếu Lâm tự lớn, cho nên mới tên không nổi danh mà thôi, nhưng cái này không có nghĩa là võ công của bọn hắn không cường đại, sức chiến đấu không mạnh. Lúc đầu những này tuyệt đỉnh cao thủ đều là an phận ở một góc, nhưng là tại đại tống hoàng thất mệnh lệnh dưới, bọn hắn tụ tập ở cùng nhau. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ.